Chương 350, Chiến Diệp Huyền, Diệp Huyền vô lượng kiếm thể chương 350, Chiến Diệp Huyền, Diệp Huyền vô lượng kiếm thể cũng may, này khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó chính là một cỗ nặng nề tựa như núi cao khí tức ba động tự Hứa Thái Bình quanh thân khuyết tán ra tới. Chỉ nghe quanh một tiếng, dấu kiếm bài thượng kia hai cỗ khí tức ba động đụng vào nhau, cuối cùng đúng là tại Hứa Thái Bình trước người hình thành một đạo băng tinh cùng hỏa diễm sen lẫn to lớn vách tường, đem kia kiếm bãi một phân thành hai. Đồng thời kia chắn tự tường bao trùm băng tinh một mặt, ngay tại nhanh chóng thôi động kia chắn bao trùm hỏa diễm một mặt về sau di động, thậm chí ngay cả cái kia đạo to lớn kiếm ảnh cũng cùng nhau bị đẩy về sau chuyển. Thẳng đến cái này chắn to lớn vách tường chuyển qua kiếm bãi vị trí trung ương lúc này mới dừng lại. Nhìn xem kiếm bãi thượng một màn này, Vân Lâu nhìn trên đài một đám đệ tử, đầu tiên là một trận yên lặng, tiếp theo cùng nhau bộc phát ra kinh hô thanh âm. Hứa Thái Bình cũng có luyện thần cảnh tu vi, coi như không có, chỉ luận cái này thâm hậu chân nguyên, hắn cũng chí ít có thể đánh với luyện thần cảnh một trận thực lực. Nghe bên tai rối loạn tiếng nghị luận, nguyên bản một mặt yên lặng Trần Hạo đột nhiên cười khổ nhìn về phía một bên A Mông nói, không hổ là tiểu sư thúc chọn chúng người. A Mông nhẹ gật đầu, có trò hay nhìn. Mà tại đối diện bọn họ đang bị Vô Nhai lão tổ biến thành nữ tử dây dưa phụ chủ Lưu Sử Huyền, khi nhìn đến một màn này sau một mặt ngạc nhiên đứng lên nói, lão phu cực đúng rồi, không có ra tay là đúng, không có ra tay là đúng, có thể bị U Vân phụ chọn chúng người, sao có thể thua ở chỗ này. Một bên Hoàng Tức cái này lúc cũng thở ra một hơi dài, đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, còn có bảy phong một đám đệ tử, bọn hắn nguyên bản đều đã làm tốt Hứa Thái Bình bại trận, bọn họ liều chết đi lên cứu người dự định, không nghĩ giống như đại sư tỷ Khương chỉ nói như vậy, tiểu sư đệ không có phụ lòng kỳ vọng của các nàng. Ầm. Bất quá, mấy người mới chậm lại một hơi, cũng chỉ nghe được kia dấu kiếm bãi thượng lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chợt, mấy người liền nhìn thấy tại Diệp Huyền điều khiển phía dưới cái kia đạo to lớn kiếm ảnh, một kiếm đánh tan đưa nó ngăn trở kia chắn tường băng, lại một lần nữa mang theo rời núi lấp biển giống nhau kiếm thế đâm về Hứa Thái Bình. Chỉ dựa vào thâm hậu chân nguyên, là vô pháp đánh bại kia Diệp Huyền vô lượng kiếm thể phải dùng kiếm. A Mông nhìn qua trên trận lại một lần nữa ở vào hạ phong Hứa Thái Bình, sắc mặt mười phần ngưng trọng nói, nhưng Hứa Thái Bình giống như căn bản là vô dụng kiếm dự định a. Trần Hạo đồng dạng là một mặt hoang mang. Ngang. Mà liền tại lúc này, tại Diệp Huyền vô lượng kiếm thể thao khống hạ cái kia đạo to lớn kiếm ảnh, đột nhiên hóa thành một đầu từ long diễm kiếm khí biến thành hỏa long, tại một tiếng long ngâm về sau, quanh một tiếng vọt thẳng mở Hứa Thái Bình chân nguyên biến thành lại lấp kín tường băng, một ngụm hướng Hứa Thái Bình nuốt đi. Bụt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đám người chỉ thấy Hứa Thái Bình rút ra bên hông đoạn thủy đao. Một cỗ phảng phất muốn đem mảnh thiên địa này giữ tại lòng bàn tay đao thế ầm vang dâng lên, đồng thời quanh người hắn kia cổ khổng lồ chân nguyên đông nhiên hội tụ trong đao, cuối cùng hóa thành một đạo hơn trăm trượng lớn lên to lớn đao ảnh, quanh một tiếng chạm tại kia hỏa long đầu rồng bên trên. Ầm. Theo một tiếng rung mạnh, Diệp Huyền vô lượng kiếm thể chỗ điều khiển hạ đầu hỏa long, thế mà bị Hứa Thái Bình một đao kia trực tiếp chém đầu. Chạm ma đao, đồ long thức. Bụt. Nhưng vào lúc này, một đao đồ long Hứa Thái Bình vẫn chưa thu hồi đao thế, mà là thuận thế bay lên không một đao phách chạm hướng phía sau Diệp Huyền. Đối mặt một đao kia, Diệp Huyền vẹn vẹn chỉ là thao túng kia long giáp binh một kiếm nghiêng bổ, vô số kiếm khí liền huyễn hóa làm lưỡi dao hình dạng, cùng nhau nghiêng bổ về phía Hứa Thái Bình. Thấy thế, Hứa Thái Bình điều chỉnh lưỡi đao, đột nhiên đón kia từng đạo kiếm khí hướng phía dưới một chạm. Ầm. Kia vô số đạo kiếm khí tùy theo bị Hứa Thái Bình chặn diện. Nhưng Hứa Thái Bình đao thế cũng theo đó bị phá, đồ long thức biến thành đao ảnh cũng băng tán biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thái Bình, vì sao không sử dụng kiếm? Cái này lúc chỉ nghe kia Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Hắn đối Hứa Thái Bình có thể có được loại lực lượng này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoài ý muốn chỉ là Hứa Thái Bình vì sao không sử dụng kiếm chuyện này. Bởi vì ngươi không xứng. Hứa Thái Bình dùng tiểu sư thúc nguyên thoại mắng trở về. Đồng thời hắn bụt một tiếng lần nữa nhấc lên trong tay đoạn thủy, bày ra ve sầu tức xuất đao tư thái, một đao hướng kia long giác binh chém tới. Diệp Huyền hư lạnh một tiếng, sau đó liền gặp hắn dùng long giác binh thân thể bóp một cái kiếm quyết, sau đó kiếm chỉ hướng Hứa Thái Bình một chỉ nói, một kiếm này tu nạp chân vũ thiên 300 thức mạnh nhất kiếm chiêu, ta nhìn ngươi không sử dụng kiếm, làm sao phá. Vừa dứt lời, cũng chỉ thấy cuốn quanh ở này quanh thân long diễm kiếm khí bay nhanh ngưng tụ thành 300 chuôi như vật thật giống nhau trường kiếm. Cong. Theo một tiếng giống như cùng kêu lên gào thét tiếng kiếm reo vang lên, 300 thanh phi kiếm bắt đầu lấy 300 cái phương hướng khác nhau, bất đồng kiếm chiêu, bất đồng xuất kiếm tốc độ hướng Hứa Thái Bình bay lượn mà đi. Vâng. Hứa Thái Bình đau thế, cơ hồ là ứng thanh bị phá, hắn không nghĩ tới cái này 300 thức trong kiếm chiêu lại có phá hắn đổ long thức kiếm chiêu, mà phá hắn đau thế về sau, kia còn lại chừng 100 thanh phi kiếm chỉ là thoáng một cái dừng lại liền lần nữa mang theo tiếng xé gió siêu 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 hướng hắn đánh tới. Ta nhìn ngươi làm sao phá. Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ đến muốn hay không mở liên đồng thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên quanh quẩn lên Diệp Huyền vừa mới câu nói kia. Đột nhiên, nguyên bản bị hắn lãng quên thật lâu kia một vài bức tự thiếp, bị hắn lập tức nhớ lên. Sau đó chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên, kia từng trôi phi kiếm đã trong mắt hắn hóa thành từng cái văn tự. Thì ra là thế, coi như không xuất kiếm, ta cũng có thể phá kiếm. Vừa nghĩ đến đây, hắn lần nữa nhấc lên trong tay đoạn thủy đao, sau đó bày ra ve sầu thức xuất đao tư thái, đồng thời nhắm mắt lại, để kia mấy trăm cái ký tự từng cái trong đầu hiện hiện. Chương 351, Chiến Diệp Huyền, Long Diễm Giáp Cấm Thuật Gỡ Giáp. Chương 351, Chiến Diệp Huyền, Long Diễm Giáp Cấm Thuật Gỡ Giáp Bạch. Đợi đến cuối cùng một chữ phù hiện hiện, đồng thời nghĩ ra đoán chữ phương pháp về sau, Hứa Thái Bình lúc này mới đột nhiên vung đao. Giống như lúc trước như vậy, ve sầu thức xuất đao một cái trước mắt, kia cổ kỳ dị đao thế tùy theo hiện hiện. Chỉ bất quá lần này đao thế này khóa chặt không phải là Diệp Huyền, mà là đỉnh đầu kia khoảng cách Hứa Thái Bình không đến 10 trượng hơn 100 thanh phi kiếm. Biết. theo kia như là ve têu đao minh âm thanh nổ vang, mấy trăm đạo đao ảnh phảng phất giống như từng mảnh cánh ve bay lượn mà ra. Mà những này như là cánh ve đao ảnh bay ra một cái chớp mắt, trên không trung lưu lại từng khỏa văn tự hình dạng đao khí, xa xa nhìn lại liền tựa như là một đoàn văn tự đột nhiên nổ tung đồng dạng. Oanh! Đao khí cùng kiếm khí va chạm. Chỉ trong khoảnh khắc, kia mấy trăm thanh kiếm khí biến thành phi kiếm, liền bị kia mấy trăm đạo đao ảnh xé nát, oanh một tiếng tiêu tán trong không. Thấy cảnh này, trên trận chúng tu sĩ xôn xao một mảnh. Nguyên bản đám người cho rằng, vừa mới một đao cùng một kiếm tối đa cũng nhân thể đồng đều đối đầu, tinh thông kiếm thuật trần hạo, bởi vì nhìn ra Diệp Huyền một kiếm này bên trong diệu dụng, càng là cho rằng Hứa Thái Bình phá không được Diệp Huyền một kiếm này, hoàn toàn không nghĩ tới, một kiếm này sẽ bị Hứa Thái Bình phá được như thế dứt khoát. Không hổ là tiểu sư thúc đệ tử. Tại ngẩn ra một chút sau, A Ngông bỗng nhiên mười phần hiếm thấy lộ ra nụ cười. Không sai biệt lắm là tại Hứa Thái Bình phá Diệp Huyền một kiếm kia đồng thời. Hứa Thái Bình một đạo phân thân đã đi tới kia Long Giác binh trước mặt, đồng thời dùng mang theo thương loan giới cái tay kia, từng ngón tay hướng Long Giác binh ngực. Một chỉ, phá mây. Theo hưu một đạo tiếng xé gió lên, một đạo từ bay nhanh xoay tròn cường phong hội tụ mà thành mũi tên, thẳng tắp bắn về phía kia Long Giác binh ngực. Ầm. Dũng mạnh âm thanh bên trong, Long Giác binh ngực bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, ngay cả bên trong vô lượng kiếm thể trạng thái hạ Diệp Huyền, cũng bởi vì một kích này đánh gãy đối kiếm khí khống chế. Từ Hứa Thái Bình nghĩ kỹ phá giải Diệp Huyền một kiếm kia bắt đầu, hắn liền dự mưu tốt rồi phân thân một kích này, cho nên căn bản không nghĩ tới kiếm chiêu sẽ bị phá mất Diệp Huyền, có thể nói là không có chút nào phòng bị. Biết. Chờ Diệp Huyền hồi tỉnh lại lúc, kia đang chết tiếng bẹt đều, lại một lần vang lên. Sau đó, tính cả hắn kia vô lượng kiếm thể tại bên trong, vị kia to lớn Long Giác binh đều bị kia cổ kỳ dị đao thế định trụ. Mặc dù bị định trụ thời gian không dài, chỉ có ngắn ngủi một hai hơi, nhưng tại tu sĩ cấp cao ở giữa so đấu bên trong, có đôi khi dù chỉ là một hơi thời gian cũng là chí mạng. Cũng tỉ như hiện tại. Tại từng đạo chói hai tiếng xé gió bên trong, kia mấy trăm đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, chỉ một nháy mắt liền tất cả đều phách chạm tại kia to lớn Long Giác binh ngực. Cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kia Long Giác binh từ hỏa diễm trạng kiếm khí ngưng tụ mà thành thân thể, đúng là bị Hứa Thái Bình một thức này chiến binh phá vỡ một đường vết rách, để còn lại mấy chục đao toàn bộ chém vào Diệp Huyền vô lượng kiếm thể phía trên. Cứ việc cái này mấy chục đao vẫn không thể nào phá vỡ Diệp Huyền vô lượng kiếm thể, nhưng là lại một lần nữa đánh gãy Diệp Huyền thi triển vô lượng kiếm quyết, đồng thời cũng làm cho hắn gián đoạn đối Long Giác binh khống chế. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kia thân thể khổng lồ Long Giác binh tại Hứa Thái Bình một thức này ve sầu xung kích phía dưới, ở vang ngửa ra sau ngã xuống đất. Mà tại cái này Long Giác binh ngã xuống đất một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình cái kia đạo phân thân nhảy lên một cái rơi xuống kia Long Giác binh ngực, sau đó dựng thẳng lên ba ngón nhắm ngay lồng ngực kia trống rỗng chỗ sâu Diệp Huyền vô lượng kiếm thể. Thương loan giới, ba ngón, nước biển. Bèn, tại bén nhọn tiếng xé gió bên trong, một đạo to lớn lưỡi đao gió trùng điệp chém về phía Diệp Huyền. Ầm. Tại dấu kiếm bình địa mặt đột nhiên run lên, mà kia Diệp Huyền bị kia thuần túy kiếm mang bao vây lấy thân thể, thình lình xuất hiện một kia khe hở. Thấy cảnh này Trần Hạo, cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Kia Diệp Huyền chẳng những tu vi tương đương với luyện thần, hơn nữa còn tu thành vô lượng kiếm thể, đối với kiếm khí điều khiển xa không phải bình thường kiếm tu có thể so sánh. Nhưng chính là loại này tồn tại, giờ phút này thế mà bị cái này Hứa Thái Bình đè lên đánh. 3 năm trước, Hứa Thái Bình tại Liên Hoa tự kia một trận huyết chiến, hắn là tận mắt chứng kiến qua, nhưng cho dù là thời điểm đó Hứa Thái Bình mang đến cho hắn xung kích, cũng còn lâu mới có được hôm nay nhiều như vậy. Nếu như ngươi muốn để hắn đánh giá Hứa Thái Bình, kia hắn chỉ có hai chữ, đáng sợ. Không sai, thời khắc này Hứa Thái Bình, liền Thuần Dương Kiếm Tông đại đệ tử đều cảm giác được đáng sợ. Mà đối diện Lưu Sử Huyền, lúc này đã toàn thân run rẩy lên. Thật, thật có thể. Nếu để cho Hứa Thái Bình đi Kim Lân hội, nói không chừng thật sự có thể đoạt vì ta Chân Vũ Thiên đoạt lại mất đi khí vận. Thanh âm hắn có chút run rẩy nói. Bên cạnh hắn hoàng tức vị kia nguyên bản điên điên khủng khủng lão tổ, lúc này thế mà cũng không có lại nháo đẳng, mà là biến hóa làm cô bé nhỏ bộ dáng, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua kia dấu kiếm bãi. Biết. Đúng lúc này, lại là một tiếng ve kêu vang lên. Mới vừa vặn chậm tới một hơi Diệp Huyền, lại một lần bị ve sầu thức kia đặc thù đao thế định trụ, sau đó trơ mắt nhìn kia mấy trăm đạo đao ảnh, theo Hứa Thái Bình trường đao trong tay phách chạm mà xuống. Còn không đợi 100 đạo đao ảnh toàn bộ chém xuống, kia Diệp Huyền vô lượng kiếm thể phía trên cũng đã bắt đầu xuất hiện đạo đạo màu đen vết đao. Cưỡng ép thi triển vô lượng kiếm thể lúc, một khi bị phá, sau này ngươi liền lại không có cơ hội thi triển vô lượng kiếm thể. Diệp Huyền chợt nhớ tới Tô Thiền đối với hắn quyết bảo, lúc này cắn răng một cái giọng căm hận nói, ta như biến thành phế nhân, ngươi Hứa Thái Bình cũng đừng nghĩ tốt qua. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên từ bỏ đối Long Giác binh điều khiển, ngược lại tùy ý cố này Long Giác binh thu nạp chính mình tất cả chân nguyên. Đây là Long Diễm Quyết bên trong một thức cấm thuật, gỡ giáp. Chương 352, Chiến Diệp Huyền, trực diện trưởng môn một kiếm. Chương 352, Chiến Diệp Huyền, trực diện trưởng môn một kiếm. Cái này gỡ giáp không phải là gỡ Long Giác binh chi giáp, mà là tu sĩ chi giáp, từ bỏ tự thân đối với Long Giác binh điều khiển, để Long Giác binh tùy ý sử dụng hắn chân nguyên, lấy giết chóc bản năng đến hành động. Mà làm như thế hậu quả, tự nhiên là Long Giác binh mất khống chế, gặp người liền giết. Đồng thời, gỡ giáp tu sĩ cũng sẽ bởi vì chân nguyên bị Long Giác binh hút khô mà chết. Bèng, ngay tại Diệp Huyền gỡ giáp một cái chớp mắt, kia nguyên bản một mực từ từ nhắm hai mắt Long Giác binh, đột nhiên mở mắt, một thân khí tức kinh khủng ba động tùy theo cán quét ngũ lao đàm. Không đợi đám người làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, kia Long Giác binh bỗng nhiên gào thét một tiếng, ngạnh kháng ve sầu thức cuối cùng mấy chục đao xoay người đứng lên, sau đó vô cùng linh hoạt một quyền hướng Hứa Thái Bình đánh tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, mới vừa vận thu đao Hứa Thái Bình bởi vì có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một quyền này đánh trúng, thân thể đi theo bay ngược mà lên. Cái này Diệp Huyền, chẳng lẽ dùng vỡ giáp? Có tu sĩ phát hiện trên trận dị thường. Hắc Long trưởng lão dường như muốn kết cục ngăn cản, nhưng lại bị một bên trưởng môn đệ lại nói, so tài không có kết thúc, vô pháp xác nhận Diệp Huyền phải chăng dùng vỡ giáp, lúc này kết cục đối với người nào đều không tốt, lại chờ một lát. Mặc dù trưởng môn là đang tiên vị Diệp Huyền, nhưng hắn lời này thơ thất luật đường trưởng lão cùng Hắc Long trưởng lão đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Tu sĩ phải chăng vỡ giáp, thời gian ngắn là rất khó nhìn ra, thế là Hắc Long trưởng lão chỉ có thể cau mày ngồi trở lại ghế dựa. Vâng. Đúng lúc này, kia Long giáp binh lại một lần nữa phi thân lên, sau đó lại hướng Hứa Thái Bình đấm ra một quyền. Mà lần này, Hứa Thái Bình đã có chuẩn bị. Tại một trận như là bắn pháo trận khớp xương đôm đốt âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình thân thể đột nhiên cất cao ba thước, từ tỉnh giao thể phách trực tiếp biến thành nộ giao thể phách. Bạch. Hắn tại né tránh kia Long giáp binh một quyền đồng thời, một quyền hướng kia Long giáp binh bụng dưới đánh tới. Thanh Nưu đại thánh quyền, chấn thiên thức. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, đám người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, Hứa Thái Bình một quyền này thế mà đánh cho kia Long giáp binh lui lại mấy bước. Nộ giao thể phách lại phối hợp hắn lúc này kia thâm hậu như luyện thần cảnh chân nguyên, hắn căn bản là không sợ cái này Long Giáp binh. Vâng. Cái này lúc kia Long Giáp binh tựa như phát cuồng giống nhau nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người ba độc lại một lần nữa cất cao đồng thời, một quyền tiếp lấy một quyền hướng Hứa Thái Bình đánh tới. Hứa Thái Bình thấy thế hít sâu một hơi, sau đó đồng dạng là song quyền cùng nhau giống lên, đón kia Long Giáp binh nắm đấm đối oanh quá khứ. Trong lúc nhất thời, toàn trường quyền ảnh bay loạn, quyền cương va chạm không ngừng bên hai. Hứa Thái Bình mặc dù không biết kia Diệp Huyền phải trang dùng gỡ giáp, nhưng hắn biết rõ, cái này Long Giáp binh ngay tại điên cuồng tiêu hao Diệp Huyền chân nguyên. Cho nên hắn chuẩn bị dùng ngốc nhất biện pháp, bôi cái này Diệp Huyền hao tổn đến cùng. Ầm. Giống như hắn đoán như vậy, kia Long Giáp binh tại liên tiếp quanh ra mấy trăm quyền về sau, nắm đấm uy lực bởi vì chân nguyên không tốt bắt đầu đại giảm, cuối cùng bị Hứa Thái Bình tìm tới sơ hở, một quyền đánh cho bay ngược ra mấy chục trượng. Hứa Thái Bình ra quyền, mặc dù cũng rất tiêu hao chân nguyên, nhưng trừ chân nguyên bên ngoài, hắn còn có một thân có thể so với yêu thú khí huyết có thể tiêu hao. Ầm. Không đợi kia Long Giáp binh chẳng ổn, Hứa Thái Bình một thức chấn thiên, trực tiếp đem kia Long Giáp binh nện đến té ngửa ngã xuống đất. Ngã xuống đất một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình điều động toàn thân khí huyết cùng chân nguyên, lần nữa vung ra một cái lôi thiên thức. Lôi thiên thức giống như buôn nhu tạc trận, chỉ cần nắm đấm không ngừng, quyền thế liền sẽ càng không ngừng kéo lên, ngàn quyền về sau uy lực, hoàn toàn có thể so sánh bình thường luyện thần cảnh tu sĩ một kích. Cho nên Hứa Thái Bình quyết định, một quyền này không đem cái này Long Giáp binh đánh nát, không đem kia trốn ở bên trong Diệp Huyền đánh sát, hắn tuyệt không dừng tay. Phanh, phanh, ầm. Tương đạo mãnh liệt nện như điên thanh âm, tựa như phía trên chiến trường kia gióng lên nhịp trống âm thanh bình thường, càng không ngừng tại ngũ lao đàm nổ vang. Cái này thể phách, khí huyết này, nắm đấm này uy lực đều đã đạt tới tu sĩ nhân tộc cực cảnh a. Thấy cảnh này, ở đây không ít tu sĩ trong óc đều xuất hiện cực cảnh hai chữ. Kẻ này không nên lưu tại phương tiên địa này, hắn hẳn là ngày hôm đó ma chiến trường cùng ma vật chém giết, mà không phải ở đây lẫn vào cái này nhỏ nhỏ tông môn chi tranh. Khi nhìn đến một màn này về sau, Vân Lâu nhìn trên đài kiếm thánh A Mông ánh mắt đột nhiên cũng biến thành nóng rực lên, trường kiếm bên hông càng là càng không ngừng phát ra ong ong chiến minh thanh âm. Sư phụ, ngài đây là? Trần Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía A Mông. Kẻ này nếu là Thanh Huyền không muốn, lão phu đánh bạc đầu này tính mệnh cũng muốn đem hắn mang đi. A Mông ngữ khí vô cùng kiên định nói. Ầm. Rốt cuộc, ngay tại Hứa Thái Bình liên tiếp ném ra 300-400 quyền về sau, cô kia từ hỏa long kiếm khí biến thành long giáp binh ầm vang vỡ nát, thân hình bị một đoàn kiếm mang bao khỏa Diệp Huyền rơi xuống đi ra. Ầm. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình nắm đấm nặng nề màn đện ở kia Diệp Huyền vô lượng kiếm thể phía trên. Không có kết thúc, một quyền này của hắn muốn đánh tới đem Diệp Huyền triệt để bánh sát mới thôi. Phanh, 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 ầm. Tại Hứa Thái Bình lôi thiên thức không ngừng nện như điên phía dưới, bao trùm Diệp Huyền kiếm mang bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, này chân thân dần dần hiện lộ ra. Nhưng vào lúc này, cùng lúc trước bảy phong tuyển chọn lúc giống nhau như lúc một màn xuất hiện, Hứa Thái Bình có thể thu tay lại, hắn đã mất bại. Thanh âm của trưởng môn Từ Vân Lâu nhìn trên đài vang lên. Hứa Thái Bình dường như đã sớm ngờ tới giống nhau, khỏe miệng giơ lên, không ngẩng đầu tiếp tục huy quyền đập mạnh. Hắn lúc này đã đánh ra 1300 quyền, này quyền thế còn có quyền ý, hoàn toàn đã tăng lên tới cực cảnh. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là số mệnh. Lúc trước hắn chính là tại cùng Diệp Huyền hỏi kiếm lúc, đem kia một thức buôn nhu tạc trận phát huy đến cực cảnh, từ đó để hắn cố này phạm cốt nhìn thấy đầu kia con đường tu hành. Ầm. Cong. Cơ hội là tại Hứa Thiên Bình lần nữa huy quyền đánh tới hướng Diệp Huyền đồng thời, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên nổ vang, theo sát lấy một thanh phi kiếm mang theo hoàng sợ thiên uy từ đối diện Vân Lâu thượng bay vụt mà xuống, đâm thẳng Hứa Thái Bình. Cảm nhận được thanh phi kiếm này quen thuộc uy áp về sau, Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong chẳng những không có bất luận cái gì hoảng sợ, ngược lại lộ ra hưng phấn thần sắc. Nắm đấm của hắn, chờ chính là một kiếm này. Vâng. Chỉ thấy Hứa Thái Bình đột nhiên kéo nắm đấm, đem xúc tích hơn 1.300 quyền thế hội tụ ở nắm đấm bên trong, một quyền hướng phi kiếm kia đánh tới. Trưởng môn không thay đổi, Diệp Huyền không thay đổi, nhưng hắn Hứa Thái Bình biến, hắn nắm đấm đã có thể trực diện trưởng môn thanh phi kiếm này. Chương 353, đập bay kiếm, dõi mắt trông về phía xa thấy dãy núi. Chương 353, đập bay kiếm, dõi mắt trông về phía xa thấy dãy núi. Hứa Thái Bình chớ có xung động. Thái Bình, tiểu sư đệ. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình đem nắm đấm nhắm ngay kia bay lượn mà đến phi kiếm lúc, kiếm thánh A Mông cùng Trần Hạo, phụ chủ Lưu Sử Huyền cùng Hoàng Tước, còn có bảy phong một đám đệ tử đều là lên tiếng kinh hô. Bọn hắn rất rõ ràng, trưởng môn Chu Thông một kiếm này, càng nhiều hơn chính là đang uy hiếp trấn nhiếp Hứa Thái Bình, chắc chắn sẽ không vô cớ đem này chém giết, bởi vì cái này sẽ hư rồi Thanh Huyền quy củ. Mà cho dù là Thanh Huyền trưởng môn, chỉ cần hư rồi Thanh Huyền quy củ, đồng dạng sẽ nhận thơ thất luận đường trách phạt, thậm chí là bị trực tiếp bỏ chức trưởng môn. Cho nên trưởng môn Chu Thông là chắc chắn sẽ không ngay tại lúc này ra tay. Nhưng nếu là Hứa Thái Bình chủ động ra tay nên kích, coi như cuối cùng xuất hiện tử thương, trưởng môn cũng có thể dùng ngộ thương hoặc ngộ sát đến thoát tội. Tựa như Bảy Phong tuyển chọn lần kia, Hứa Thái Bình lúc ấy cũng bị trưởng môn kiếm khí gây thương tích, nhưng lúc đó cũng là hắn chủ động dùng nắm đấm nện như liên trưởng môn phi kiếm, cho nên cuối cùng cũng bị nói là ngộ thương. Hứa Thái Bình đương nhiên biết điểm này, nhưng hắn chính là muốn dùng trưởng môn thanh kiếm này đi thử một chút chính mình trưởng thành 3 năm nắm đấm. Vâng. Theo một đạo âm thanh xé gió lên, Hứa Thái Bình bao vây lấy quyền cương nắm đấm, đem dung hợp có tích xúc 1.300 quyền quyền thế cùng góp nhặt 7 năm quyền ý một quyền, nặng nghề màn đệm như điên tại lại một lần ngăn tại hắn cùng Diệp Huyền ở giữa trôi phi kiếm phía trên. Ầm. Tại một đạo mang theo kim loại chiến minh thanh âm kịch liệt tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình nắm đấm phá vỡ trưởng môn trên phi kiếm kiếm khí, nặng nghề mà truy lệnh ở phi kiếm bản thể bên trên. Một cỗ tràn ngập bạo ngược chi khí kiếm cương, tựa như vỡ đê sau dòng lũ giống nhau tự trên phi kiếm mãnh liệt mà ra, dường như muốn đem Hứa Thái Bình toàn bộ nuốt chửng. Gọi đám người cảm thấy kinh ngạc là, cái này mãnh liệt như dòng lũ kiếm cương, vừa mới từ phi kiếm kia bên trong tuôn ra, liền bị Hứa Thái Bình nắm đấm sinh sinh nảy tán. Vâng, kia bạo ngược kiếm cương như là mặt nước tóe lên bọt nước tứ tán ra. Đồng thời Hứa Thái Bình nắm đấm, mang theo trưởng môn phi kiếm cùng nhau, đập ầm ầm tại kia Diệp Huyền vô lượng kiếm thể phía trên. Vâng, dấu kiếm bãi vì đó run lên, mà Hứa Thái Bình nắm đấm oanh kích mảnh đất này mặt, càng là trực tiếp lom xuống dưới. Kia Diệp Huyền vô lượng kiếm thể, càng là trực tiếp vỡ vụn ra, lộ ra dấu ở trong đó, chính ngại miệng nôn ra máu chân thân. Vâng, không có dù là một khắc do dự, Hứa Thái Bình lại là một quyền, tính cả trưởng môn kia phi kiếm cùng nhau hướng kia Diệp Huyền đập tới. Ầm, một quyền này trực tiếp đem Diệp Huyền thân thể nện đến nổ tung một đoàn huyết vụ. Ngay cả trưởng môn kia phi kiếm cũng bị một kiếm này nện đến càng không ngừng phát ra gào thét thanh âm, thân kiếm chỗ càng là xuất hiện một kia nhỏ bé khe hở. Mà như vậy một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình trong con mắt kia đóa nguyên bản khép kín hoa sen đột nhiên mở ra. Vâng, theo một đạo cực kỳ đáng sợ khí tức hủy diệt quyết tán ra đến, bị Hứa Thái Bình liên đồng lỗ nhìn chăm chú lên trôi phi kiếm, phía trên khe hở bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang quyết đại. Hứa Thái Bình ngươi dừng tay, bởi vì là bản mệnh phi kiếm, cho nên làm phi kiếm xuất hiện tổn thương lúc, kia Chu Thông ngay lập tức liền cảm nhận được, nhưng trở ngại mặt của trưởng môn tử cũng không có lập tức ra tay. Thẳng đến Hứa Thái Bình mở ra liên đồng, tự thân cũng nhận bản mệnh phi kiếm bị hao tổn mang đến phản vệ về sau, hắn rốt cục ngồi không yên, nhanh một tiếng trực tiếp từ vân lâu trên khán đài bay lượn mà xuống. Vâng. Bất quá tại hắn từ vân lâu phía trên bay thấp xuống tới đồng thời, Hứa Thái Bình nắm đấm cũng lại một lần nữa rơi vào phi kiếm kia phía trên, cùng nhau rơi vào phi kiếm kia thượng còn có hắn kia liên đồng ánh mắt. Ầm. Theo một tiếng rung mạnh, tại Hứa Thái Bình liên đồng cùng Thanh Nưu đại thánh quyền song trọng oanh kích phía dưới, trưởng môn trôi này bản mệnh phi kiếm răng rắc một tiếng trực tiếp bị Hứa Thái Bình nện đứt. Đồng thời bản mệnh dưới phi kiếm Phương Diệp Huyền cũng bị nện thành một vũng máu thịt. Đem phi kiếm nện đứt một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình giống như là suy nghĩ viễn vông bình thường, vẫn như cũ duy trì nắm tay tư thế, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua trên mặt đất trôi phi kiếm, ngay cả kia mắt trái ngay tại chảy xuống từng hàng huyết lệ đều không có chú ý tới. Nếu như nói, Bảy Phong tuyển chọn thượng một quyền kia, là để hắn nện xuyên ngăn tại hắn con đường tu tiên trước tường cao, để hắn đứng ở này tòa đỉnh núi dưới chân. Kia hắn hôm nay một quyền này, thì là để hắn chân chính leo lên một ngọn núi đỉnh. Bất quá đứng ở đỉnh núi hắn, cũng không có vì vậy mà cũng nghỉ, bởi vì dõi mắt nhìn lại quanh mình tất cả đều là từng tòa núi cao nguy nga. Thậm chí kia trên núi cao, càng là có ngọn núi ẩn vào trong tầng mây, chỉ có thể trông thấy ngọn núi một góc. So sánh dưới, hắn ngọn núi này, căn bản là không tính là cái gì. Con đường tu hành chậm rãi, phàm cốt kiếm tiên duyên, không trải qua thế gian mọi loại khổ, đâu ra quỳnh lâu nhất tuyến tiên cửa mở. Hứa Thái Bình hồi tưởng lại ra ra lúc Lâm Trung từng nói với hắn câu nói kia. Lúc ấy hắn kỳ thật không phải rất có thể hiểu được, nhưng tại đứng lên tòa này đỉnh núi về sau, hắn đông nhiên lập tức hiểu rõ ra. Sơn ngoại hữu sơn, chỉ có đứng ở ngọn núi cao hơn phía trên, mới có thể trông thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh. Ra ra, con đường phía trước dài dằng dặc, Tôn Nhi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi lời nói, cũng sẽ không dừng bước tại đây. Hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu, sau đó chậm rãi đứng thẳng người. Phúc. Đúng lúc này, còn chưa rơi xuống đất trưởng môn Chu Thông, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa một cái lảo đảo ngã vào dấu kiếm bãi bên trên. Hắn tế luyện ra bản mệnh phi kiếm sớm đã không chỉ một thành, cho nên bẻ gãy một thành cũng sẽ không mang đến cho hắn lo lắng tính mạng. Nhưng bất ngờ không đề phòng, chưa kịp chặt đứt cùng phi kiếm liên hệ hắn, vô luận là thần nguyên vẫn là lòng son đều tạo thành thương không nhẹ. Mà cái này cũng là Hứa Thái Bình liều chết nện kiếm mục đích. Chương 354, đập bay kiếm, trưởng môn chân chính dụng ý. Chương 354, đập bay kiếm, trưởng môn chân chính dụng ý. Hắn biết rõ, cho dù là nhị sư minh đột phá luyện thần, muốn ở chính diện hỏi kiếm thời điểm thắng nổi trưởng môn khẳng định là không dễ dàng. Cho nên sớm tại so tài mới bắt đầu, hắn liền tưởng tượng qua, lợi dụng trưởng môn ngạo mạn cùng thiên vị chi tâm đem hắn trọng thương. Tu sĩ cấp cao đang quyết đấu trước đó, vô luận là thần hồn vẫn là lòng son, dù là chỉ chịu đến một chút xíu tổn thương, cũng vô cùng có khả năng dẫn đến bại trận cùng bỏ mình. Hứa Thái Bình đạp nát trưởng môn phi kiếm. Cái này sao có thể? Hứa Thái Bình thế mà có thể cùng trưởng môn có lực đánh một trận. Thấy cảnh này, nguyên bản bởi vì Hứa Thái Bình một quyền đập gãy phi kiếm mà hoàn toàn tĩnh mịch Ngũ Lao Đàm, đột nhiên lại một lần nữa sôi trào lên. Ở đây thượng một mảnh tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, cựu phụ chủ đột nhiên hai mắt sáng lên vỗ tay nói, hảo quyết đoán, giỏi tính toán. Phụ chủ, ngài cũng nhìn ra rồi. Hoàng tước có chút ngạc nhiên nhìn về phía một bên Lưu Sử Huyền. Nếu là ta không có đoán sai, cái này Hứa Thái Bình nên là tại so tài bắt đầu mới bắt đầu, liền đã đang vì Chu Thông chuẩn bị một quyền này. Đây là duy nhất một lần có thể đang hỏi kiếm trước đó, để trưởng môn Chu Thông bị thương cơ hội. Lưu Sử Huyền gật đầu nói, tiểu tử này xem ra không có gì tâm cơ à, thế mà có thể từ ra sân liền coi như kế đến một bước này. Hoàng Tước một mặt kinh ngạc, đây không phải tâm cơ, đây là bản năng. Cái này Hứa Thái Bình là trời sinh võ phu, hắn chính là vì chiến trường mà sinh. Vô luận hôm nay hỏi kiếm thành bại, ta đều muốn đem hắn mang đi, kẻ này tuyệt không nên đáng chết tại cái này nhỏ nhỏ Thanh Huyền Tông môn trong tranh đấu. Lưu Sử Huyền ngữ khí trở nên có chút kích động, ngươi muốn chết? Mà liền tại lúc này, phía dưới dấu kiếm bãi thượng đống nhiên vang lên quát to một tiếng, đồng thời một cỗ mang theo dậy đặc bạo ngược chi khí khí tức ba động trên ngũ lao đảng khuyết tán ra tới. Đám người cúi đầu xem xét, chỉ thấy Thanh Huyền Tông trưởng môn Chu Thông sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh như băng, xa xa nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình. Kia khí tức cuồng bạo ba động dẫn dắt lên khí lãng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập trên người Hứa Thái Bình. Trưởng môn, trận này là cuộc tỉ thí của ta, tại chưa kết thúc trước đó người khác không được can thiệp, đây là Thanh Huyền quy củ. Hứa Thái Bình không tiêu ngạo không tự ti cùng Chu Thông nhìn nhau. Ngươi tại trong tỉ thí tàn sát đồng môn, làm trưởng môn ta có quyền ra tay. Chu Thông âm thanh trở nên càng ngày càng lạnh. Nếu như trưởng môn ngài thật cảm thấy là đệ tử phá hư quy củ, kia đều có thể đối đệ tử ra tay thử một chút. Hứa Thái Bình chấn định hàng vỉa hè mở hai tay, làm ra một bộ mặc cho xử trí tư thế. Thanh Huyền Thơ Thất Luật đối trưởng môn ước thúc xa so với đối đệ tử ước thúc càng lớn, một khi làm ra rõ ràng có làm trái Thơ Thất Luật sự tình, chẳng hạn như tùy ý sát hại đệ tử trong môn phái, kia hắn nắm giữ kiếm trận liền sẽ trái lại trở thành hắn đoạn đầu đài. Đây cũng là vì sao những năm này Chu Thông làm việc cực ít tự mình ra tay, mà là để đệ nhất phong làm thay nguyên nhân. Cho nên Hứa Thái Bình không sợ Chu Thông động thủ, chỉ cần hắn động thủ cái này chức trưởng môn liền sẽ tự động giải trừ, hắn cũng không còn cách nào điều động Thanh Huyền Thí Tiên kiếm trận. Hứa Thái Bình thậm chí ước gì hắn động thủ, chỉ cần hắn động thủ Thanh Huyền Tử cục này liền có thể giải. Về phần hắn, có Linh Nguyệt tỷ tại, không cần lo lắng tính mệnh vấn đề, đến lúc đó cùng lắm thì hướng Thiên Phật Quốc vừa chui, ở bên trong rèn luyện qua mấy chục năm trở ra. Đừng tự cho là ngươi đối Thanh Huyền Thơ Thất Luật có thêm giải. Chu Thông một mặt ngạo nghễ dương đầu lên, nói chuyện đồng thời, một thanh thân kiếm thông thấu như băng trùng phỉ thúy phi kiếm, từ hắn chỗ mi tâm bay lượn mà ra. Chỉ một thoáng, một cỗ lạnh lẽo hơi lạnh thấu xương, đem dấu kiếm bay bao phủ trong đó. Thanh Huyền có một đầu, trưởng môn hoài nghi đệ tử nhập ma, có thể làm chàng giết giết. Chu Thông lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hứa Thái Bình, trước người trôi phi kiếm thẳng tắp nhắm ngay Hứa Thái Bình, phi kiếm kiếm thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên. Tại chúng đệ tử xem ra, Chu Thông là thật đối Hứa Thái Bình động sát nghiệm. Thanh Huyền trưởng môn, khi nào trở nên như thế xung động rồi? Hoàng Tước thấy cảnh này về sau, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. Nghe vậy phủ chủ Lưu Sử Huyền lại là cười lạnh một tiếng nói, giết Thái Bình là giả, buộc chúng ta hiện thân là thật. Không sai, so tài đã kết thúc, Hứa Thái Bình lại không có xúc phạm quy tắc, trưởng môn Chu Thông giờ phút này sở dĩ còn tại bức bách Hứa Thái Bình, hoàn toàn chính là nghĩ tại bảy phong hướng trưởng môn hỏi kiếm trước đó, làm cho Hoàng Tước cùng A Mông bọn hắn hiện thân. Nếu là chúng ta giờ phút này hiện thân, có thể làm chỉ có một điểm, đó chính là cưỡng ép đem Hứa Thái Bình mang đi. Nhưng như thế, nếu là bảy phong những đệ tử này không có xảy ra việc gì còn tốt, một khi xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ ghi hận chúng ta cả một đời. Cảm thụ được trưởng môn Chu Thông càng ngày càng nặng sát ý cùng khí tức ba động, Lưu Sử Huyền trong lúc nhất thời có chút lộ vẻ do dự. Hắn sở dĩ chỉ gọi A Mông, chính là không nghĩ để Chu Thông phát hiện, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị hắn phát hiện. Ầm ầm. Tại từng tiếng phi kiếm chiến minh âm thanh bên trong, trưởng môn Chu Thông kiếm thế càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng thế mà dẫn tới đỉnh đầu mây đen rành rụm, vang lên ầm ầm âm thanh sấm sét. Trưởng môn Chu Thông cùng Lâm Bất Ngữ giống nhau, đều là kim linh căn bên trong lôi dị cốt, tu luyện cũng đều là thiên lôi kiếm quyết. Chỉ bất quá so với Lâm Bất Ngữ, trưởng môn Chu Thông thiên lôi kiếm quyết sớm đã đại thành, thậm chí có truyền ngôn nói hắn đều nhanh muốn sở đến cực cảnh cánh cửa. Phúc. Tại trưởng môn kiếm thế áp bách phía dưới, tích xúc 3 năm chân nguyên sớm đã tiêu hao sạch sẽ, Hứa Thái Bình cổ họng ngọt ngọt nôn một đũa máu. Không chỉ là chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, vừa mới hắn sử dụng mắt trái liên đồng lúc, hắn thần nguyên cũng kém không nhiều bị liên đồng nuốt hơn phân nửa, lúc này thật có thể nói là một nghèo hai trắng. Mấu chốt là, trưởng môn đột nhiên đối với hắn dâng lên mãnh liệt sát ý, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Bởi vì tại hắn trong kế hoạch ban đầu, hắn coi như đoạn mất trưởng môn kiếm, trưởng môn cũng sẽ bởi vì bận tâm Thơ Thất Luật mà không lập tức xuống tay với mình, ít nhất phải chờ đến kế tiếp hỏi kiếm. Như vậy, hắn chí ít còn có thời gian một nén hương đến điều chỉnh. Đến lúc đó coi như nhị sư minh vẫn là không tới, hắn cũng có thể lần nữa toàn lực đánh cược một lần. Chẳng lẽ thật chỉ có thể đi đến một bước kia? Hứa Thái Bình nhíu mày thầm nghĩ. Trước khi đến, hắn cùng Linh Nguyệt tỷ kỳ thật liền đã làm tốt dự tính xấu nhất, đó chính là mượn dùng Linh Nguyệt tỷ lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào chém giết trưởng môn Chu Thông, sau đó như vậy bỏ chạy, giống kia thiên đao môn thương cứu giống nhau, trốn xa U Vân Thiên. Chương 355, đập bay kiếm, nhị sư minh thanh tiêu trở về. Chương 355, đập bay kiếm, nhị sư minh thanh tiêu trở về. Anh đúng lúc này, trưởng môn Chu Thông khí tức ba động lần nữa tăng lên, trước người trên phi kiếm càng là có điện hoa đang không ngừng lấp lóe. Nói, ai sai xử ngươi đến phá hư bảy phong thi đấu? Trưởng môn Chu Thông lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hắn lời này, chẳng qua là đang vì mình lần này ra tay kiếm cớ. Cũng chính bởi vì có cái này lấy cớ, một bên Hắc Long trưởng lão mặc dù nhìn không được, cũng vẫn là không có cách nào ra tay ngăn cản. Trưởng môn, đệ tử thắng được đường đường chính chính, ở đây chư vị sư huynh đều vì chứng kiến. Hứa Thái Bình đứng thẳng người ngóc lên đầu, đang hiểu rõ sở một bước cuối cùng về sau, hắn cũng không có gì tốt cố kỵ, cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách. Nghe vậy, trưởng môn Chu Thông cười lạnh. Quanh người hắn khí tức ba động lại một lần nữa cất cao, đồng thời, trước người phi kiếm cũng bèo một tiếng, thẳng tắp mà đâm về phía trước Hứa Thái Bình. Đối mặt một kích này, Hứa Thái Bình gọi ra linh nguyệt tỷ. Lưu Sử Huyền tỉnh lại Vô Nhai lão tổ. A Mông cùng Trần Hạo sư đồ thì là cùng nhau đem tay đè tại trên chuôi kiếm. Oanh. Nhưng ngay lúc này, Ngũ Lao Đàm trên không, đột nhiên vang lên một tiếng giống như kinh lôi nổ tung thanh âm. Theo sát lấy, phanh một tiếng, một đạo to lớn thân ảnh đập ầm ầm tại kia dấu kiếm bãi bên trên. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện kia thế mà là một đầu quỷ cương. Mà lại cái này quỷ cương có được tóc dài, lại không giống bình thường quỷ cương như vậy khuôn mặt tiểu tụy vàng như nến, rõ ràng là quỷ cương bên trong hung tàn nhất phi cương. Cong. Đang lúc trên trận kinh hô thanh âm nổi lên bốn phía lúc, một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm đem kia chưa đều chết hết phi cương đầu xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất. Kia một thanh thân kiếm cực rộng, tiểu dáng cổ phác, khắc lấy cổ lão hoa văn đồ án cốt kiếm. Quan trọng hơn chính là, làm thanh kiếm này xuất hiện một cái chớp mắt, một cỗ lăng liệt như cực bắc hàn phong kiếm ý, lôi cuốn lấy một cỗ tràn ngập hoàng cổ túc sát chi khí hùng hồn kiếm thế, vang một tiếng càn quét toàn bộ Ngũ Lao Đàm. Chỉ trong khoảnh khắc, trưởng môn Chu Thông ép trên người Hứa Thái Bình kiếm ý cùng kiếm thế, liền bị quét sạch sành sanh. Ầm. Tại toàn trường ngạc nhiên âm thanh bên trong, một thân ảnh thẳng tắp từ Ngũ Lao Đàm trên không rơi lập, chấn động đến kia dấu kiếm bãi đột nhiên run lên. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy đó là một thân mang thanh sam, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng thanh niên. Mà tại thanh niên tuấn tú trên mặt, một đạo vết sẹo từ cái trán xuyên qua mặt mày, mà hắn một cánh tay càng là sóng vai đứt gãy, bị đổi thành một đầu khắc đầy phù văn làm bằng gỗ con rối cánh tay. Chỉ là một cái ngây người gian, trên trận liền có người nhận ra thanh niên này, Thứ Bảy Phong, Độc Cô Thanh Tiêu. Trong lúc nhất thời, vô luận là bốn phía Vân Lâu khán đài, vẫn là dấu kiếm bại bốn phía ngồi vào bên trên, đều phát ra từng đợt kinh hô thanh âm. Mà phản ứng kịch liệt nhất thuộc về Thứ Bảy Phong một đám đệ tử. Nhị sư huynh, còn sống. Nhị sư huynh còn sống, chúng ta nhị sư huynh còn sống. Nhị sư huynh. Như Ngô Lương bọn hắn cái này mấy tên nam tử, trực tiếp lên tiếng hô to lên, cùng Độc Cô Thanh Tiêu tốt nhất Chu Lương càng là lên tiếng cười như điên. Khương Chỉ cùng Ngô Mặc thì là lẫn nhau nắm chặt lẫn nhau tay, trong đồng tử tràn đầy thần sắc kích động. Tại hôm nay trước đó, nhị sư huynh một mực là Thứ Bảy Phong chủ tâm cốt, chỉ cần hắn tại, Bảy Phong các đệ tử chính là gặp gỡ lớn hơn nữa phiền phức cũng không sợ. Trải qua mấy ngày nay, người người đều nói nhị sư huynh đã chết tại Đoạ Long Nguyên, bọn họ Bảy Phong đệ tử mặc dù không tin, nhưng nghe được nhiều, trong lòng luôn luôn khó tránh khỏi có chút hoài nghi, tích lũy tháng ngày phía dưới, từng cái trong lòng đều nghẹn thở ra một hơi. Bây giờ nhìn thấy nhị sư huynh trở về, bọn họ ngực bị đè nén thật lâu một hơi này, rốt cuộc có thể phóng thích. Mà tại Thứ Bảy Phong đối diện, Thứ Sáu Phong Từ Tử Yên, tại nhận ra trên đài đạo thân ảnh kia về sau đầu tiên là tựa như hóa đá giống nhau đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tiếp theo lại bắt đầu toàn thân run rẩy, chỉ có thể dùng sức cắn môi, mới khiến cho chính mình không đến nỗi phát ra khóc nước nợ thanh âm. Đối với Thanh Tiêu, nàng không chỉ có lo lắng, càng nhiều vẫn là tự trách. Từ Thiên Phật Quốc trở về sau, nàng vẫn cảm thấy, nếu không phải là mình liên lụy, Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không chịu thương nặng như vậy, cái này về sau càng là không cần mạo hiểm tiến đến Đoạ Long Nguyên tìm kiếm đột phá. Bây giờ nhìn thấy Thanh Tiêu bình an trở về, nàng kia phần tự trách cuối cùng là có thể buông xuống. Tại những người này, đối với Thanh Tiêu xuất hiện, nhất không cảm thấy ngoài ý muốn hẳn là Hứa Thái Bình. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều tin tưởng vững chắc nhị sư huynh sẽ tuân thủ hai người hứa hẹn. "Tiểu sư đệ, vất vả ngươi." Đúng lúc này, Độc Cô Thanh Tiêu xoay đầu lại, cười nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hắn tiếng nói khàn khàn như chiếc mỡ, hoàn toàn không có đã từng như vậy thanh tịnh phải mở. Hứa Thái Bình mắt nhìn Độc Cô Thanh Tiêu cổ, lập tức hiểu rõ ra. Chỉ thấy Độc Cô Thanh Tiêu chỗ cổ có một đạo thật dài vết thương, tựa hồ muốn hắn toàn bộ đầu cắt đi. Vết thương này thấy Hứa Thái Bình trong lòng run lên, sau đó lắc đầu nói, "Nhị sư huynh ngươi mới là vất vả." Thanh Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đưa tay ánh mắt ôn nhu vỗ vỗ Hứa Thái Bình bả vai nói, "Y đi theo ước định, tiếp xuống giao cho nhị sư huynh." "Ừm." Hứa Thái Bình cười gật đầu mạnh một cái. Cũng liền vào lúc này, thanh âm của trưởng môn đống nhiên vang lên, "Độc Cô Thanh Tiêu, ngươi sư đệ có cùng ma tu cấu kết chi hiểm nghi, ta muốn tiếp lấy thẩm vấn, nơi này không có ngươi sự tình, xuống dưới." Nghe vậy Độc Cô Thanh Tiêu chậm rãi xoay đầu lại. Hắn không có đi xem trưởng môn kia Chu Thông, mà là hướng cắm ở phi cương trên đầu thanh kiếm này vươn tay, sau đó liền nghe một đạo phảng phất giống như long ngâm tiếng kiếm reo bên trong, trôi này cốt kiếm trực tiếp bay đến trong tay hắn. Cho đến lúc này, Thanh Tiêu mới ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía kia Chu Thông. "Chu trưởng môn." Một lúc sau, hắn đầu tiên là dùng kia khàn khàn tiếng nói hô kia Chu Thông một tiếng, sau đó mới đưa tay bên trong trôi này to lớn của kiếm, trung điệp hướng trên mặt đất cắm xuống, tăng thêm âm thanh, phảng phất giống như dã thú gào thét giống nhau sông kia Chu Thông quát, "Ngươi khi phụ ta như vậy ra tiểu sư đệ, là cảm thấy chúng ta Bảy Phong người đều chết hết sao?" Đang gầm thét lên tiếng đồng thời, trong tay hắn trôi này to lớn cốt kiếm, cũng đồng dạng phát ra một tiếng giống như thương long gào thét gầm thét thanh âm. Đối mặt một tiếng này gào thét, không chỉ là phổ thông đệ tử, cho dù là A Mông cùng Lưu Sử Huyền bậc này tu sĩ cấp cao, cũng đều bị chấn động đến trong lòng run lên. Dường như kia dấu kiếm bãi thượng đứng không phải một người, mà là một đầu thượng cổ ác long. Chân long mà không phải giao long. Chương 356, chiến trưởng môn, Thanh Tiêu hướng trưởng môn hỏi kiếm. Chương 356, chiến trưởng môn, Thanh Tiêu hướng trưởng môn hỏi kiếm. Ngũ Lao Đàm hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì Độc Cô Thanh Tiêu trong tiếng hô lơ đãng toát ra khủng bố uy áp, cũng bởi vì hắn câu nói này nội dung bản thân. Phàm là mọc mắt đều có thể nhìn ra, từ Bảy Phong thi đấu trước đó, trưởng môn tụ ý hạ đệ nhất phong vẫn tại làm khó dễ Thứ Bảy Phong, đợi đến so tài thời điểm liền càng thêm rõ ràng. Nếu không phải Hứa Thái Bình kịp thời trở về, Bảy Phong đoán chừng một trận đều thắng không được, phong nội đệ tử không ít còn phải bị thương. Mà liên tại vừa mới, trưởng môn vị thiên vị Diệp Huyền càng là trực tiếp ra tay. Bất quá đây hết thảy, trừ bảy phong bên ngoài một đám đệ tử đều chỉ là nhìn ở trong mắt, trừ số ít một hai tên đệ tử, ai cũng không có thay thứ bảy phong đệ tử nói qua dù là một câu. Thẳng đến Độc Cô Thanh Tiêu một tiếng này gào thét, phàm là có một chút lương tri đệ tử, tại một tiếng này gào thét phía dưới, đều sẽ sinh ra một tia ấy náy chi ý đương nhiên, Độc Cô Thanh Tiêu không cần bọn hắn ấy náy, bởi vì hắn một tiếng này gào thét, chỉ là vì hắn bảy phong sư huynh đệ các sư tỷ ra một hơi. Xem ra ngươi lần này đọa Long Nguyên không trắng đi. Chu Thông lạnh lùng nhìn xem Độc Cô Thanh Tiêu, trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Từ Độc Cô Thanh Tiêu xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn âm thầm ẩn nút người đi ra kế hoạch cũng đã thất bại, cho nên cũng tất yếu lại diễn tiếp. Nhờ ngài phúc. Độc Cô Thanh Tiêu một mặt ngạo nghễ cùng Chu Thông nhìn nhau. Chu Thông thấy thế cười cười, sau đó giơ tay lên, treo ở Độc Cô Thanh Tiêu trước người trôi phi kiếm đùng một tiếng bay vào trong tay của hắn. Liên gặp hắn phối hợp tường tận xem xét một chút trong tay thanh trường kiếm kia, sau đó tay trái dựng thẳng lên kiếm chỉ tại thân kiếm kia dùng sức một bôi. Cong. Chu Thông ngón tay xẹt qua thân kiếm một cái chớp mắt, một đạo tiếng kiếm reo nổ vang, hội tụ ở dấu kiếm bay trên không mây đen bên trong, đột nhiên tiếng sấm vang rền đạo đạo tiệm điện ầm vang rơi xuống. Ngay tại lúc đó, tại hắn kia thân kia tràn ngập bạo ngược chi khí kiếm ý lôi cuốn phía dưới, một cỗ mang theo lôi đỉnh bên trong uy kiếm thế từ trên người Chu Thông bay lên. Cỗ này lôi đỉnh kiếm thế mới vừa xuất hiện, Độc Cô Thanh Tiêu kiếm thế liền hời hợt giống nhau trong nháy mắt tan rã, một đám đệ tử thấy mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tu hành không dễ, cửu tử nhất sinh chờ đến cơ duyên càng là không dễ, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Thông nhàn nhạt mắt nhìn, thu hồi ở trong tay thanh kiếm này. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý uy hiếp rõ ràng là đang cảnh cáo để Độc Cô Thanh Tiêu, để hắn chớ có kết cục hỏi kiếm. Đang nói xong lời này về sau, Chu Thông quay đầu mắt nhìn đã đi tới dấu kiếm bay Hắc Long trưởng lão nói, Hắc Long trưởng lão, cái này Hứa Thái Bình ta đã để ra nghi vấn xong, ngươi đến tuyên bố sở tại kết quả đi. Chợt hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hắc Long trưởng lão mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Hắn đầu tiên là mắt nhìn Độc Cô Thanh Tiêu, sau đó mới đưa ánh mắt rơi xuống một bên Hứa Thái Bình trên người, đi theo liên tiếp cao giọng hướng đám người tuyên bố, buồn chàng thanh huyền kiếm khôi chi tranh, bên thắng Hứa Thái Bình. Buồn hồi thứ 7 phong thi đấu, khôi thủ thứ 7 phong. Thẳng đến Hắc Long trưởng lão chính thức tuyên bố kết quả, thứ 7 phong chúng đệ tử viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, lúc này mới triệt để rơi xuống đất. Bọn hắn có cùng hỉ reo hò, có ôm nhau mà khóc. Vô luận kế tiếp là không hướng trưởng môn hỏi kiếm, chỉ cần đoạt được khôi thủ, vậy ít nhất tại trong vòng 6 năm thứ 7 phong không cần bị đệ nhất phong người quản lý. Mời thứ 7 phong đệ tử lưu ý, các ngươi có thời gian một nén nhang suy xét, phải chăng hướng trưởng môn hỏi kiếm, sau một nén nhang như không có trả lời, coi là từ bỏ. Cái này lúc Hắc Long trưởng lão âm thanh lại một lần nữa vang lên. Nghe được một tiếng này, trên trận vô luận là một đám thanh huyền đệ tử, vẫn là dấu ở một đám đệ tử bên trong cựu phủ mấy người, cả đám đều rất là tò mò đem ánh mắt nhìn về phía dấu kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình cùng Độc Cô Thanh Tiêu. Thứ 7 phong có thể cùng trưởng môn một trận chiến người, duy hai người này. Độc Cô Thanh Tiêu đầu tiên là cùng Hứa Thái Bình nhìn nhau cười một tiếng, lập tức cất bước đi đến kia Hắc Long trưởng lão trước mặt, không chần chờ chút nào chắp tay cất cao giọng nói, "Độc Cô Thanh Tiêu, thay mặt thứ 7 phong phong chủ cùng chúng đệ tử, hướng trưởng môn hỏi kiếm." Mặc dù trước khi tỉ thí, thứ 7 phong muốn hướng trưởng môn hỏi kiếm một chuyện, liền đã tại thanh huyền truyền đi nôn náo. Nhưng khi thứ 7 phong đệ tử nhóm thật làm được, đồng thời ngay trước tất cả thanh huyền đệ tử mặt đem câu nói này nói ra lúc, một đám thanh huyền đệ tử vẫn là có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Thứ 7 phong, thật đúng giang a. Hướng trưởng môn hỏi kiếm, kỳ thật chính là bạch tội trưởng môn, lần này về sau thứ 7 phong cùng trưởng môn thật chính là có ta vô hắn. Thứ 7 phong bây giờ còn có thể chiến cũng chỉ còn lại có một cái Độc Cô Thanh Tiêu, nhưng trưởng môn thực lực vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy ở xa Độc Cô Thanh Tiêu phía trên. Cho nên trong mắt của ta, thứ 7 phong đây chính là tại tìm đường chết. Cái này có thể chưa hẳn a. Độc Cô Thanh Tiêu chính là từ đọa Long Nguyên còn sống trở về, tất nhiên là ở bên trong đạt được đại cơ duyên. Thanh Huyền một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ ngay tại Thu Liễm đệ nhất phong phong chủ Kim Nhạc, đang nghe những nghị luận này âm thanh về sau, cười lạnh nói, "Trưởng môn mạnh, là ngươi không cách nào tưởng tượng." Đối với bảy phong hướng trưởng môn hỏi kiếm một chuyện, hắn từ trước đến nay liền không lo lắng. Sở dĩ một đường ngăn cản thứ 7 phong cầm tới khôi thủ, cũng mèn mèn chỉ là vì thuận lý thành chương tiếp quản thứ 7 phong. Ừm. Ngay tại mấy tên đệ tử đem Diệp Huyền thi thể bỏ vào một bộ linh cữu bên trong lúc, Kim Nhạc đột nhiên lông mày nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện Diệp Huyền một đoạn xương cổ sống thình lình biến thành màu đen. Lập tức, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác. Bất quá hắn vẫn là cố tự chấn định xuống dưới, một mặt đem kia linh cữu đắp lên đồng thời dán lên một tâm chấn hồn phù, một mặt đối chúng đệ tử nói, các ngươi đem cỗ này linh cữu nhất hồi đệ nhất phong hầm băng tốt sinh trung giữ, ngàn vạn lần đừng có để người mở ra, ta có một số việc muốn rời khỏi một chuyến, hỏi kiếm lúc bắt đầu sẽ trở về. Nói xong lời này, hắn liền tại chúng đệ tử đồng ý âm thanh bên trong ngự kiếm bay lượn mà ra. Chỉ trong chốc lát công phu, hắn liền trở lại đệ nhất phong, đồng thời xuất hiện tại con trai của hắn Kim Hà Chi đạo trưởng. Chương 357, chiến trường môn, nhanh chóng đến lên đài nhận lấy cái chết. Chương 357, chiến trường môn, nhanh chóng đến lên đài nhận lấy cái chết. Bởi vì Kim Hà Chi đạo trưởng chính là hắn tự mình chọn, đạo trưởng bên ngoài trận pháp cơ quan căn bản ngăn không được hắn, cho nên sau khi rơi xuống đất, hắn trực tiếp đi vào Kim Hà Chi chữa thương kia tòa tiểu lâu. Chỉ là tại hắn đi vào lầu nhỏ về sau, trong lầu lúc này cảnh tượng lại là để cả người hắn đều ngu ngơ tại nơi đó. Chỉ thấy tà khí tràn ngập trong lầu nhỏ, hai mắt xích hồng Kim Hà Chi quanh thân sát khí tràn ngập, mà ở bên cạnh hắn còn nổn ngang lộn xộn ngược lại mấy tên thanh huyền đệ tử. Những đệ tử này khuôn mặt thống khổ và mèo, trên mặt không có một tia huyết sắc, sớm đã chết đấu. Rất hiển nhiên, lúc này Kim Hà Chi đang dùng một loại nào đó ma công hấp thụ những nữ đệ tử này trên người tinh khí. Kim Hà Chi. Kim Nhạc một mặt tức giận cuồng hống một tiếng. Lão gia hỏa, mặc dù ta là con của ngươi, nhưng ngươi lúc đi vào tốt xấu cũng đánh xuống môn a. Kim Hà Chi đem dưới thân tên kia đã không có khí tức nữ đệ tử một cước đá văng, sau đó khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía Kim Nhạc. Hắn lúc này, khí tức trên thân đã hoàn toàn khôi phục, nhìn không ra một tia đã từng trọng thương vết tích. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Kim Nhạc tức giận chất vấn. Biết, đương nhiên biết. Kim Hà Chi một mặt mặc xong quần áo, một mặt khỏe miệng giơ lên sông Kim Nhạc cười cười. Không phải liền là nhập ma sao? Ta 10 tuổi năm đó liền kiến thức qua. Hắn một mặt không quan tâm bổ sung một câu. Ngươi hôn trướng. Kim Nhạc tức giận đến toàn thân run rẩy. Nói chuyện đồng thời, phía sau hắn phi kiếm vụt một tiếng bay lượn mà ra, mũi kiếm trực chỉ Kim Hà Chi. Làm sao? Phải vì Thanh Huyền đại nghĩa di thân. Tựa như các ngươi năm đó đối mẫu thân như vậy. Mặc quần áo tử tế Kim Hà Chi, một bên cười lạnh, một bên đi thẳng tới phi kiếm kia trước mặt, đem phi kiếm kia mũi kiếm nhắm ngay cổ họng mình nói, đến a, hướng nơi này đâm, chỉ cần một kiếm, ngài liền có thể thành tựu đại nghĩa diệt thân mỹ danh. Ngươi! Kim Nhạc giận quá sinh bệnh, phun ra một ngụm máu tới. Mà liền tại lúc này, phía sau hắn một tên nguyên bản đã ngã trên mặt đất nữ tử, sau đó không có dấu hiệu nào đứng lên, sau đó một trưởng vỗ tại hắn hậu tâm. Chỉ nghe phanh một tiếng, Kim Nhạc quanh thân đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ, đồng thời nói ma đạo khí như là côn trùng bình thường, bay nhanh chạy vào trong cơ thể của hắn, không ngừng phá hư kinh mạch của hắn cùng tạng phủ. Với một tiếng, Kim Nhạc một đầu ngã quỵ trên mặt đất, ngã vào Kim Hà Chi dưới chân. Nghịch tử ngươi, làm cái gì? Cũng không nên. Nhập ma. Thôi thóc Kim Nhạc, một mặt thống khổ lẩm bẩm nói. Lao ra hỏa, ta chẳng những muốn nhập ma, còn muốn làm kia làm hại thiên hạ đại ma đầu, để cái này Thanh Huyền Tông, để cái này cựu phủ tất cả đều bởi vì ta mà không được an bình. Kim Hà Chi đi đến Kim Nhạc bên cạnh ngồi xổm người xuống cùng hắn thấp giọng thì thầm một câu. Một tiếng này, đem vốn là thôi thóc Kim Nhạc, tức giận đến kém chút một hơi không thể nối liền. Đi thôi, ấm ấm tỉ, chúng ta đi tiếp ứng ma tôn. Kim Hà Chi đứng dậy, hướng kia toàn thân không mảnh vải che thân nữ tử đi đến. Không giết hắn. Kia bị Kim Hà Chi gọi là âm âm nữ tử hai tay ôm lấy Kim Hà Chi cổ, ta mị cười một tiếng. Dù sao ta từng gọi qua hắn một tiếng cha. Kim Hà Chi thản nhiên nói. Cũng tốt, mới vừa vào ma không lâu là sẽ lưu này nhân loại tình cảm tại, chờ tiếp qua chút thời gian, ngươi khẳng định sẽ vì ngươi hôm nay lời nói này cảm thấy buồn nôn. Nữ tử nghe vậy hì hì cười một tiếng. Chật, hai người thân hình lóe lên, cứ như vậy biến mất tại trong tiểu lâu. Mà tại hai người biến mất về sau, Kim Nhạc đông nhiên mở mắt, hắn cố gắng từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, sau đó run rẩy dùng tay đem đan dược đổ vào trong miệng. Hô, đan dược vào miệng về sau, hắn đột nhiên ngồi dậy, phun ra ngực một ngụm trọc khí, sau đó mới há mồm thở dốc nói, nghịch tử, cái này nghịch tử. Hắn mặt ngoài là tại giúp trưởng môn, trên thực tế lại là tại cùng cửu lưu cấu kết, dự định mưu hại toàn bộ Thanh Huyền. Không đúng, trưởng môn thật liền không có phát hiện sao? Hắn khẳng định phát hiện, nhưng hắn vì đối phó thứ bảy phòng, đối phó tiểu sư thúc, bỏ mặc biết nhi hắn nhập ma. Vừa nghĩ đến đây, Kim Nhạc đống nhiên trong lòng mát lạnh. Hắn cùng trưởng môn thở nhỏ liền tình như thủ túc, cho nên cho dù hắn lại như thế nào ương ngạnh, lại như thế nào vì tu hành liều lĩnh, Kim Nhạc đều sẽ ủng hộ hắn. Chu Thông A, Chu Thông, ngươi sao có thể trơ mắt nhìn? Nhìn ta biết nhi nhập ma đâu? Kim Nhạc triệt để trái tim băng giá. Hiện tại, bây giờ có thể cứu Thanh Huyền, chỉ có tiểu sư thúc. Không đúng, còn có một người. Tên phế vật kia. Tên phế vật kia nếu có thể lại cầm lấy kiếm, hắn cũng có thể. Hắn một bên thấp giọng thì thầm, một bên giãy giụa lấy bò người lên. Cong. Tại cương ép vận chuyển ra một ngụm chân nguyên về sau, Kim Nhạc ngự kiếm mà lên, hướng phía Thơ Thất Luật Đường phương hướng bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, Ngũ Lao Đàm, canh giờ đã tới, mời thứ bảy phong hỏi kiếm đệ tử lên đài. Tại chỉnh đốn thời gian một nén hương về sau, Hắc Long trưởng lão lần nữa đi vào dấu kiếm bãi trung ương, cao giọng hướng chúng đệ tử tuyên bố. Nghe được một tiếng, đang cùng Từ Tử Yên còn có một đám bảy phong đệ tử Hàn Huyền Độc Cô Thanh Tiêu, ngẩng đầu lên. Nên ta ra sân. Hắn cười nhìn mắt trước mặt Từ Tử Yên, sau đó lại mắt nhìn Từ Tử Yên bên cạnh một đám bảy phong các sư huynh đệ. Cẩn thận. Từ Tử Yên cười xông Độc Cô Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Nàng biết, lúc này trừ tin tưởng Thanh Tiêu, nói cái gì đều là không có ý nghĩa. Cong. Không đợi Độc Cô Thanh Tiêu lên này, trưởng môn Chu Thông đã ngự kiếm bay lượn đến trên này, đồng thời ngự khí tràn đầy ý khinh thường cất cao giọng nói, nhanh chóng đến lên đài nhận lấy cái chết, trận này trò cười cũng là thời điểm kết thúc, lao phu cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi những này chơi nhà trò trò xiếc. Vừa dứt lời, một đạo mang theo lôi đỉnh chi uy kiếm thế, lại một lần nữa càn quét toàn bộ Ngũ Lao Đàm. Mà lần này cỗ này kiếm thế, so với vừa mới càng thêm hung mãnh. Chương 358, chiến trường môn, Độc Cô Thanh Tiêu một kiếm. Chương 358, chiến trường môn, Độc Cô Thanh Tiêu một kiếm cong. Trường môn vừa dứt lời, Thanh Tiêu thì tốt dường như một đạo kiếm quang, bay lượn đến trên đài. Mà tại hắn lên đài một cái chớp mắt, một cỗ sắc bén kiếm thế, thế như trẻ tre bình thường, đem trưởng môn bao phủ lại toàn bộ Ngũ Lao Đàm kiếm thế từ đó bộ ra. Không chỉ như vậy, cỗ này tràn ngập hoang cổ ác long khí tức kiếm thế tại từ Thanh Tiêu thể nội sinh ra về sau, bắt đầu như cái kia trong truyền thuyết long tức bình thường, trong nháy mắt liền đem trưởng môn Chu Thông kiếm thế cọ rửa được sạch sẽ. So tài chưa bắt đầu, giữa hai người đọ sức cũng đã xuất hiện. Bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài, trong lúc nhất thời xôn xao âm thanh một mảnh. Nguyên bản cho rằng trưởng môn tại tu vi thượng tuyệt đối chiếm thượng phong các đệ tử, cái này lúc không khỏi lại có chút dao động lên. Bất quá cùng những người này bất đồng, Hứa Thái Bình tại cảm nhận được nhị sư minh cố này kiếm thế về sau, trong lòng nghĩ lại là, nhị sư minh đến cùng tại đoạ Long Nguyên kinh nghiệm cái gì? Đáng sợ như vậy kiếm thế, tất nhiên không phải bình thường rèn luyện đủ khả năng đạt được. Mà liên tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, một bên sáu phong sư tỷ từ Tử Yên đột nhiên hướng Hứa Thái Bình đưa tới một khối ngọc xương. Đây là thanh tiêu để ta giao cho ngươi, hắn đem mình còn có tu sĩ khác tại Đoạ Long Nguyên bên trong thấy hết thảy từ thần hồn bên trong rút ra đi ra đặt ở bên trong, nói là vạn nhất hắn hôm nay có cái gì bất chắc, ngươi ngày sau đi tới Đoạ Long Nguyên lúc cũng dễ làm cái tham khảo. Từ Tử Yên thở dài nói. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng run lên, hắn không nghĩ tới sư huynh thế mà đã sớm nghĩ kỹ hậu sự, đồng thời còn đem như vậy trọng yếu đồ vật giao cho mình. Sư tỷ, sư huynh đây là để phòng vạn nhất, hắn không có việc gì. Hứa Thái Bình tiếp nhận kia ngọc cốt, sau đó ngựa khí mười phần khẳng định nói với Từ Tử Yên. Ừm. Từ Tử Yên gật đầu cười. Tuy nói chỉ là một câu lời an ủi, nhưng lại để nàng cảm giác được không hiểu an tâm. Bất quá hắn không biết là, Hứa Thái Bình đây cũng không phải là chỉ là an ủi, mà là đã làm tốt dự tính xấu nhất. Sư huynh nếu thật là không địch lại, vậy liền cá chết lưới rách, dù sao hôm nay coi như giết không được Chu Thông, cũng muốn dẫn lấy sư huynh bọn hắn cùng nhau chạy trốn. Hắn ở trong lòng hạ quyết tâm nói. Tại Thiên Phật Quốc tìm kiếm Phật đầu kia trong 3 năm, hắn từng vô số lần ở trong lòng suy diễn qua dự tính xấu nhất. Không biết có phải hay không là bởi vì không cẩn thận tràn ra một tia chân nguyên nguyên nhân, hắn lòng bàn tay khối kia kỳ dị ngọc cốt đống nhiên nóng lên, sau đó trong đầu của hắn liền xuất hiện nhị sư minh thần niệm bên trong hình tượng. Đầu tiên xuất hiện tại hắn trong thần thức chính là một tòa cự đại núi thây, mục nát mà không nát thi cốt cao cao lui lên. Mà tại đống kia thi cốt đỉnh cao nhất, dựng thẳng một cây một hai người ôm hết phẩm chất của gỗ, từng người còn có khí tức tu sĩ, bị dùng xương đinh đóng ở kia trên của gỗ. Ở trong đó, liền có hắn nhị sư minh thanh tiêu. Mà lúc này nhị sư minh chính một bên khó khăn đem kia xương đinh từ trên thân rút ra, một bên âm thanh run rẩy thì thầm nói, ta không thể chết ở chỗ này, ta còn không thể chết ở chỗ này, Tử Yên đang chờ ta, tiểu sư đệ đang chờ ta. Tại đem trên người xương đinh từng cây rút ra về sau, hắn một tay bóp lấy chính mình kia sắp gãy mất cổ, một cái tay khó khăn hướng xuống bỏ, một chút xíu bỏ xuống tòa này núi thây. Hứa Thái Bình bị trong óc cái này hung tàn cảnh tượng cả kinh giật mình ngay tại chỗ. Thẳng đến Hắc Long trưởng lao âm thanh lại một lần nữa vang lên, thứ bảy phong đệ tử độc cô thanh tiêu hỏi kiếm thanh huyền tông trưởng môn, so tài chính thức bắt đầu. Cong. Cơ hồ là một tiếng vang này lên trong nháy mắt, một tiếng giống như long ngâm kiếm minh nổ vang, đi theo liền gặp nhị sư huynh thanh tiêu dẫn theo trong tay trôi này cốt kiếm, hóa thành một đạo thẳng tắp kiếm quang hướng trưởng môn Chu Thông đâm tới. Vâng. Trưởng môn Chu Thông tiên lôi kiếm quyết tùy theo thi triển ra, ba đạo từ lôi quang biến thành kiếm ảnh cùng độc cô thanh tiêu kia một đạo kiếm quang va chạm. Thanh tiêu kiếm quang cùng trưởng môn kiếm quang gần như đồng thời vỡ vụn. Nhưng tại hai phe kiếm quang vỡ vụn một cái chớp mắt, độc cô thanh tiêu trong tay cốt kiếm liền tựa như hỏa long thổ tức bình thường, phun ra ra một đạo trường dài trăm trượng kiếm khí liệt diễm, thẳng tắp địa thứ tại kia trên người trưởng môn. Cứ việc một kiếm này bị trưởng môn lôi đỉnh kiếm cương cản lại, nhưng kia cổ hùng mãnh lực trùng kích vẫn là đem trưởng môn đâm đến trên không trung bay ngược về đằng sau hơn 10 trượng, cực kỳ chật vật. Nhìn thấy trưởng môn thế mà tại vừa mở tràng liền rơi hạ phòng, trong lúc nhất thời toàn trường hãi nhiên. Bất quá làm Hứa Thái Bình kết hợp trong óc cảnh tượng, lại đến nhìn độc cô thanh tiêu một kiếm này lúc, trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác bi tráng. Bởi vì nhị sư minh một kiếm này, đúng là hắn vì tại Đoạ Long Nguyên thi quỷ thủy triều bên trong mạng sống, cải tiến hỏa long kiếm quyết sau được đến kiếm pháp, chính hắn đem đặt tên là đốt người kiếm. Cong. Đúng lúc này, lục đạo lôi đỉnh kiếm quang xông lên trời không, hóa thành lục đạo to lớn lôi đỉnh kiếm ảnh đem độc cô thanh tiêu bao khỏa. Ầm ầm. Một nháy mắt dấu kiếm bay hóa thành lôi trì, đạo đạo lôi đỉnh kiếm quang tựa như thủy triều từ kia lục đạo lôi đỉnh kiếm ảnh phía trên bay ra, một nháy mắt liền đem độc cô thanh tiêu nuốt hết trong đó. Thiên lôi kiếm quyết còn có thể như vậy dùng. Thấy cảnh này, trên trận một đám đệ tử đều là vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn lúc trước đã từng gặp qua Lâm Bất Ngữ thiên lôi kiếm, lúc ấy cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm, nhưng cùng giờ phút này Chu Thông thi triển thiên lôi kiếm quyết so với, liền tựa như là tại chơi nhà tròi đồng dạng. Cong. Ngay tại kia lôi chỉ bên trong lôi đỉnh kiếm quang cơ hồ muốn đem độc cô thanh tiêu nuốt hết một cái chớp mắt, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, từng đoàn từ kiếm khí biến thành hỏa diễm, hóa thành một mảnh hỏa liên cánh hoa tự độc cô thanh tiêu quanh thân nổ tan ra. Vâng. Cánh sen hình dạng hỏa diễm kiếm khí cùng kia lôi đỉnh kiếm quang va chạm, bộc phát ra một tiếng phảng phất muốn đem người đỉnh đầu nhấc lên tiếng vang. Đồng thời, lôi đỉnh cùng hỏa diễm sen lẫn mà thành khí lãng, ầm vang quyết tán ra tới. Đợi đến khí lãng ngừng, đám người lúc này mới trông thấy, độc cô thanh tiêu bị một đóa không có nở rộ hỏa liên bao khỏa trong đó. Mặc dù bản thân không có bị thương, nhưng kia cánh hoa trên có rõ ràng tổn hại. Mà Chu Thông dùng để tạo thành kiếm khí lôi trì lục đạo kiếm ảnh, lúc này đã chỉ còn lại 4 đạo, kiếm ảnh phía trên lôi đỉnh chi lực cũng yếu rất nhiều. Lần này, hai phe xem như chiến thành ngang tay. Thấy cảnh này, không chỉ là một đám Thanh Huyền Tông đệ tử, ngay cả kiếm thánh Á Mông giờ phút này đều có chút động dung. Khó trách tiểu sư thúc đã từng như vậy coi trọng kẻ này. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy tiểu sư thúc để thanh tiêu cho hắn đưa tin lúc chẳng cảnh. Chương 359, chiến trường môn, độc cô thanh tiêu tín niệm chương 359, chiến trường môn, độc cô thanh tiêu tín niệm mà ngồi ở đối diện cựu phủ chủ Lưu Sư Huyền, càng là có chút kích động nói, đem Thanh Huyền Hỏa Long kiếm tăng lên tới bậc này uy lực, quả thực chính là chủng tạo một môn công pháp, kẻ này kiếm đạo thiên phú trăm năm khó gặp, nếu không phải Chu Thông cái này vốn chướng từ đó cản trở, độc cô thanh tiêu đã sớm đến chúng ta cựu phủ. Hắn chưa từng dừng một lần hướng Thanh Huyền Tông muốn người, muốn đem độc cô thanh tiêu từ Thanh Huyền cái này đầm nước đọng bên trong lôi ra đến, kết quả nhiều lần đều bị Chu Thông ngăn cản. Mà Hoàng Tức lại là nhớ lại năm đó tại Vân Mộng Trạch bí cảnh bên trong, độc cô thanh tiêu đem hắn cùng Trần Hạo mấy người từ thi bị trong vòng vây cứu ra chẳng cảnh. Đúng vậy à, cùng thế hệ đệ tử bên trong, vô luận là tâm tính vẫn là thiên phú, ai có thể bị kịp được độc cô thanh tiêu? Nếu không phải Thanh Huyền dạy hư học sinh, chỉ sợ hắn sớm đã tại cái khác mấy phương thiên địa trở nên nổi bật. Hoàng Tước oán hận nói. Bất quá thời khắc này, Hứa Thái Bình khi nhìn đến một kiếm này lúc, lại là không hưng phấn nổi, bởi vì nhìn qua Thanh Tiêu lưu lại thần niệm hắn, rất rõ ràng một kiếm này là thế nào đến. Một kiếm này là hắn nhị sư minh độc cô Thanh Tiêu, tại bị Đoạ Long Nguyên bên trong tu sĩ khác phản bội trọng thương về sau, đối mặt mấy trăm đầu thi quỷ vây công lúc bước đi ra. Đang bị vây khốn kia đoạn thời gian bên trong, độc cô Thanh Tiêu vì bổ sung huyết khí, gặm ăn qua hư thối động vật thi thể, ăn qua trên đất bùn đất, thậm chí động đậy gặm ăn thi quỷ thi thể ý niệm. Mà chính là ở trong hoàn cảnh này, nhị sư minh vẫn như cũ càng không ngừng nhớ kỹ sống sót ta muốn sống sót sau đó lần lượt kiếm kích những cái kia thi quỷ, đồng thời càng không ngừng cải tiến lấy chiêu kiếm của mình. Cũng tỉ như một thức này nội liên. Vâng. Đang lúc đám người cho rằng, độc cô Thanh Tiêu ít nhất phải cùng trưởng môn Chu Thông rằng có đến còn lại bốn đạo lôi đỉnh kiếm ảnh biến mất lúc, bao trùm hắn kia đóa hoa sen đột nhiên nở rộ. Chợt, đám người chỉ thấy được tại một tiếng giật mình dã thú gào thét khàn khàn tiếng gào thét bên trong, độc cô Thanh Tiêu quanh thân hoa sen cánh hoa nổ tan bay múa, mà hắn tắt hai tay cầm kiếm, giống như điên dại cuồng vũ lên. Cong. Phẫn nộ tiếng kiếm reo bên trong, bay múa hoa sen cánh hoa tản mạn toàn trường, mà là cái kia đạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm quang hội tụ thành một cơn bão, càn quét toàn bộ dấu kiếm bãi. Một màn này, vừa mới cùng Hứa Thái Bình trong óc, nhị sư minh tại bảy quỷ bên trong huy kiếm cuồng vũ tràng cảnh trùng điệp tại một khối. Rõ ràng trên trận nhị sư minh không nói gì, nhưng Hứa Thái Bình trong lỗ tai lại là càng không ngừng quanh quẩn lên kia từng tiếng, ta muốn trở về, ta muốn trở về. Ai cũng ngăn không được, không ai ngăn nổi ta. Kết quả chính là, hắn một người giết sạch trong sơn cốc toàn bộ thi quỷ. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, Hứa Thái Bình ánh mắt lần nữa trở lại dấu kiếm bãi bên trên. Giống như trong óc hắn vừa mới nhìn thấy một màn kia, độc cô Thanh Tiêu giống như điên dại tại dấu kiếm bãi vung lên kiếm của múa, đem bất luận cái gì ý đồ ngăn trở hắn mũi kiếm sự vật toàn bộ chặn diện. Cuối cùng, trưởng môn Chu Thông còn lại bốn đạo lôi đỉnh kiếm ảnh ầm vang vỡ vụn. Mà không đợi trưởng môn lần nữa thi triển kiếm quyết, thân hình đã bị độc cô Thanh Tiêu kiếm khí biến thành báo táp ba khỏa. Chợt, liền thấy thế như điên dại độc cô Thanh Tiêu, lại một lần nữa thi triển nộ liên huy kiếm của ngũ. Xa xa nhìn lại, trưởng môn Chu Thông liền tựa như là tại cùng một đoàn bay múa hỏa diễm đang chém giết lẫn nhau, đồng thời này những nơi đi qua nộ liên đoán nở rộ. Qua trong giây lát, toàn bộ dấu kiếm bãi bên trên đều nở đầy từ kiếm khí chỗ ngưng kết hỏa diễm hoa sen. Cong. Nhưng vào lúc này, trưởng môn Chu Thông chỗ mi tâm đống nhiên lại bay ra một thanh phi kiếm. Chôi này thanh đồng phi kiếm, thân kiếm cực rộng, nặng nghề vô phòng, nhìn qua bình thường, nhưng đang bay ra một cái chớp mắt, này những nơi đi qua liền sẽ nhiều ra một cố vô hình trọng lực, ép tới toàn bộ dấu kiếm bãi vì đó du lên. Siêu. Chu Thông tại hiện lên độc cô Thanh Tiêu một kiếm về sau, chỉ nhẹ nhàng tại kia trên chôi kiếm đẩy, chôi này mang theo một cố như núi lớn vô hình trọng lực phi kiếm, liền oanh một tiếng trực tiếp bay về phía độc cô Thanh Tiêu. Ầm. Độc cô Thanh Tiêu kia như là hỏa diễm như gió báo kiếm ảnh, vừa lúc cùng một kiếm này chạm vào nhau, kết quả chẳng những kiếm thế vừa chạm vào tức tán, thân thể như một đầu đường thẳng bay ngược mà ra. Bạch. Nếu không phải tại thời khắc sống còn, độc cô Thanh Tiêu một kiếm đóng ở dấu kiếm bãi bên trên, chỉ sợ dưới một kích này đã bay ra dấu kiếm bãi. Đây là cái gì kiếm? Thấy cảnh này, trên trận chúng đệ tử lại là một trận xôn xao. Ngay cả kiếm thánh A Mông cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô nói, cái này Chu Thông thế mà nuôi ra thượng cổ tiên binh cự quyết. Nghe nói như thế, một bên Trần Hạo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, có chút khó có thể tin mà hỏi thăm, thật sự có kiếm tu có thể nuôi ra thượng cổ tiên binh? Thanh Huyền có một môn phi thường kỳ lạ dưỡng kiếm chi thuật, chỉ cần có thể tìm tới thượng cổ tiên binh tàn phiến, lại lấy kiếm tu tự thân khí phủ bí lô, liền có thể tái tạo thượng cổ tiên binh. Chỉ bất quá nuôi đi ra tiên binh uy lực, phải xem kia kiếm tu dưỡng kiếm công phu như thế nào. Dưới mắt Chu Thông trôi này cự quyết, xem ra chí ít có 7-8 phần hòa hậu. A Mông nhẹ gật đầu hồi đáp. Nghe xong lời này, Trần Hạo nhìn về phía độc cô Thanh Tiêu ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương, lẩm bẩm nói, coi như chỉ có 7-8 phần hòa hậu, nhưng đó cũng là thượng cổ tiên binh cự quyết ta, Thanh Tiêu tiểu tử này muốn nguy hiểm. Bất quá lúc này độc cô Thanh Tiêu ngược lại là 10 phần chấn định. Chỉ gặp hắn cầm trong tay chuôi này cốt kiếm rút ra, bày ra phi thường kỳ lạ xuất kiếm tư thế, sau đó liền lặng lặng mà nhìn xem đầu kia đỉnh Chu Thông. Nhìn thấy độc cô Thanh Tiêu lúc này bày ra tư thế, còn có kia toàn trường nở rộ hỏa liên về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Đến nhị sư minh tử kia một thức nội liên, diễn hóa mà ra sát chiêu. Trong miệng hắn mang theo một chút hưng phấn tự lẩm bẩm. Ngay tại vừa rồi, hắn mới vừa từ Thanh Tiêu sư minh lưu lại thần niệm bên trong, trông thấy nhị sư minh dùng đến đồng dạng xuất kiếm tư thái, một kiếm chém giết một đầu có thể so với luyện thần phi cương. Chương 360, chiến trường môn, Đoạ Long Nguyên bên trong cốt long trường 360, chiến trường môn, Đoạ Long Nguyên bên trong cốt long anh. Kia Chu Thông thấy thế cười lạnh một tiếng, chợt phất ống tay áo một cái, trôi này tiên binh cự quyết liền mang theo một đạo to lớn lôi đỉnh kiếm ảnh hướng nhị sư minh Thanh Tiêu bay lượn mà ra. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một viên sao băng, kéo lấy cái đuôi thật dài bay thấp mặt đất. Chỉ bất quá, còn không đợi kia cự quyết bay thấp, kia cổ vô hình trọng lực liền ép tới dấu kiếm bãi lần nữa du lên, bốn phía đầm nước đều bị nhấc lên từng đợt sóng lớn. Cong. Ngay tại kia cự quyết khoảng cách không đủ 30 chỗ lúc, độc cô Thanh Tiêu trong tay trôi này cốt kiếm đột nhiên phát ra một tiếng giống như long ngâm kiếm minh. Theo một tiếng này kiếm minh, toàn trường nở rộ kiếm khí hoa sen, đột nhiên hội tụ tại độc cô Thanh Tiêu trôi này cốt kiếm phía trước hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo hơn trăm trượng lớn lên kiếm ảnh. Chợt, cũng chỉ thấy độc cô Thanh Tiêu rút kiếm hướng kia tiên binh cự quyết một kiếm đâm ra. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, đám người chỉ thấy tại độc cô Thanh Tiêu kia to lớn kiếm ảnh oanh kích phía dưới, trôi này cự quyết kiếm thế bị phá, thân kiếm tùy theo bay ngược mà ra. Một kiếm này, thấy Trần Hạo nhịn không được vỗ tay lớn tiếng khen hay. Quang chỉ là có thể phá tiên binh cự khuyết điểm này, liền đủ để chứng minh, Độc Cô Thanh Tiêu tại kiếm thuật trình độ bên trên, là muốn vượt qua Chu Thông.
Không đúng.
Bất quá một bên A Mông cái này lúc lại là nhíu mày lắc đầu.
Làm sao sư phụ?
Trần Hạo có chút khẩn trương nhìn sang.
Vừa mới một cái kia, Chu Thông bất quá là tại để Thanh Tiêu vào cuộc, cũng không có đem hết toàn lực, ngay cả cự khuyết bay thấp vị trí, cũng đều là hắn tính toán tốt.
A Mông hồi đáp.
Vào cuộc.
Trần Hạo còn muốn hỏi lại, lại chỉ nghe được ba đạo chói hai kiếm minh thanh âm ầm vang vang lên. Dương mắt xem xét, chỉ thấy đầu tiên là hai đạo lôi đỉnh kiếm quang, phân biệt từ Chu Thông tiên binh cự khuyết cùng trôi này vô danh trên phi kiếm sông lên trời không, đi theo hai đạo kiếm quang hai phần bị sáu, đem Độc Cô Thanh Tiêu toàn bộ bao khỏa trong đó. Mà tại cái này lục đạo kiếm quang bên trong, vô số lôi đỉnh kiếm khí biến thành kiếm ảnh, tựa như kêu bảy ong giống nhau bắt đầu càng không ngừng tập kích Độc Cô Thanh Tiêu.
Vâng.
Dưới sự bất đắc dĩ, Độc Cô Thanh Tiêu lần nữa thi triển nội liên, lấy kiếm khí hoa sen bảo vệ thân hình, ý đồ cùng trước đó phá kia lôi chỉ giống nhau phá vỡ cái này mấy đạo kiếm ảnh.
Không được, đây là thiên lôi kiếm trận, trừ phi ngươi có một kích hủy đi hai thanh phi kiếm bản sự, nếu không rất khó phá trận.
A Mông thở dài,
mà tựa như hắn nói tới như vậy, mặc cho Thanh Tiêu kia một thức nội liên kiếm thế lại như thế nào hung mãnh, cái này lấy hai thanh phi kiếm làm mắt trận thiên lôi kiếm trận, chính là không có cách nào phá vỡ.
Xa xa nhìn lại, Độc Cô Thanh Tiêu tựa như là một đầu vây ở trong lồng giã thú, vô luận hắn như thế nào va chạm chính là không phá nổi kia lồng giam.
Coi là thật không có biện pháp khác có thể phá cái kiếm trận này sao?
Trần Hạo có chút không cam lòng hướng A Mông hỏi.
Thiên lôi kiếm trận khuyết điểm duy nhất chính là mở ra lúc sẽ hao phí không ít thời gian, đây cũng là vì sao Chu Thông sẽ lấy cự khuyết đến dẫn dụ Độc Cô Thanh Tiêu nguyên nhân.
Trừ cái đó ra, ngươi hoặc là giết chết bảy trận người, hoặc là bể nát bảy trận tiên kiếm, không còn biện pháp.
A Mông lắc đầu.
Kỳ thật cái này thiên lôi kiếm trận đáng sợ nhất thời khắc vẫn là tại kiếm trận từ khốn trận biến thành sát trận về sau.
Hắn lại nói tiếp,
khốn trận biến thành sát trận.
Trần Hạo một mặt không hiểu nhìn về phía A Mông.
Ngươi nhìn kia kiếm trận như cái gì?
A Mông chỉ dấu kiếm bãi thượng kia sông lên trời không kiếm quang.
Trần Hạo nhìn kỹ một chút, phát hiện kia kiếm trận cũng không phải là hợp quy tắc hình tròn, kết hợp kia lục đạo sông lên trời không kiếm quang, ngược lại là rất giống một thanh kiếm vỏ.
Thế là hắn hỏi dò, vỏ kiếm?
Không sai.
Kiếm thanh A Mông nhẹ gật đầu.
Thiên lôi kiếm quyết phân khốn địch cùng chạm địch hai quyển sách, khốn địch chi pháp chính là cái này thiên lôi kiếm trận, chạm địch chi pháp chính là lấy phi kiếm làm dẫn, ngưng tụ lôi đỉnh kiếm khí biến thành trôi này thiên lôi kiếm.
Một khi thiên lôi kiếm trở vào bao, ngươi cho dù có tiên bảo hộ thân, nó cũng chiếu chạm không lầm.
Hắn tiếp lấy giải thích nói,
mà liền tại A Mông nói xong lời này về sau, lại một thanh phi kiếm tự Chu Thông lòng bàn tay bay ra, mang theo tiếng xé gió bay đến kia thiên lôi kiếm trận phía trên.
Cong,
nương theo lấy một đạo chói hai tiếng kiếm reo, phi kiếm kia bỗng nhiên một điểm bốn, hóa thành bốn đạo lôi thiên kiếm quang sông lên trời không.
Đó lấy, cũng chỉ thấy Chu Thông giơ bàn tay lên hướng phía không trung kia bốn đạo kiếm ảnh dùng sức một nắm.
Chỉ nghe bay một tiếng, bốn đạo thiên lôi kiếm ảnh hợp lại là một, cuối cùng tại trôi phi kiếm dẫn dắt phía dưới, hóa thành một thanh dài mấy chục trượng càng không ngừng lóe ra lôi quang trường kiếm, vừa lúc treo tại kia thiên lôi kiếm trận đỉnh đầu.
Thiên lôi kiếm.
Thấy cảnh này, Trần Hạo cái trán biên biên mồ hôi lan xuống.
Giống như kiếm thánh A Mông nói tới như vậy, cái này Chu Thông thật là định dùng thiên lôi kiếm trở vào bao đến chém giết Độc Cô Thanh Tiêu.
Làm kia thiên lôi kiếm xuất hiện lúc, nguyên bản không có ý thức đến một đám thanh huyền đệ tử, cái này lúc cũng nhao nhao phát hiện nhà mình trưởng môn ý đồ.
Trong lúc nhất thời trên trận nghị luận ồn ào thanh âm lại lên.
Đương nhiên nhất là sốt ruột vẫn là bảy phong ấy tên đệ tử.
Tại cảm giác được nhị sư Minh Lâm vào như thế hung hiểm hoàn cảnh về sau, các nàng từng cái nắm chặt lấy tay, càng không ngừng nhỏ giọng khẩn cầu lên.
Ngay từ đầu Hứa Thái Bình cùng bọn hắn tâm tình không sai biệt lắm, lo lắng sau khi âm thầm làm tốt đợi đến thời khắc nguy cấp không tiếc bất cứ giá nào tính toán ra tay.
Mà khi hắn trong đầu không ngừng lưu chuyển hình tượng, xuất hiện Độc Cô Thanh Tiêu rút kiếm đứng ở một đầu bạch cốt cự long trước mặt một màn kia lúc, lo âu trong lòng hắn lập tức biến thành kinh sợ.
Dựa theo nhị sư Minh Lưu tại thần niệm bên trong thuyết pháp, đầu này cốt long chính là thượng cổ lúc vẫn lạc tại Đoạ Long Nguyên đầu kia chân long, cũng chính là nhị sư Minh chuyến này một mực đang tìm kiếm cơ duyên.
Đón lấy, hắn rõ ràng nghe được, đầu kia đồng tử bên trong lưu chuyển lấy yếu ớt tử mang bạch cốt cự long, dùng kia vô cùng uy áp âm điệu hướng Độc Cô Thanh Tiêu nói, ta chi lực có thể mượn nhự thi triển một lần, nhưng làm trao đổi, nhự cần phải trở lại Đoạ Long Nguyên cùng ta cùng nhau tìm kiếm kia vực sâu nhập khẩu, đời đời kiếp kiếp không được xuất gốc.
Mặc dù không phải có thể hoàn toàn lý giải cốt long lời này ý tứ, nhưng có một chút Hứa Thái Bình hết sức rõ ràng, đó chính là nhị sư huynh có thể mượn dùng cái này cốt long một phần lực lượng, nhưng đại giới lại là nhất định phải trở lại Đoạ Long Nguyên.
Cho nên nhị sư huynh đi Đoạ Long Nguyên, căn bản không phải là vì rèn luyện, mà là muốn tìm được kia cốt long, mượn dùng kia cốt long lực lượng tới đối phó trưởng môn.
Hứa Thái Bình cau mày tự lẩm bẩm một câu.
Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên.
Theo sát lấy, một đạo khí tức vô cùng cường đại ba động, còn có kia cố kinh khủng uy áp, từ thiên lôi kiếm trong trận Độc Cô Thanh Tiêu trên thân khuyết tán ra tới.
Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy chính mình phỏng đoán hẳn là bị chứng thực.
Nhị sư Minh muốn vận dụng từ kia cốt long trên thân mượn tới lực lượng.
Chương 361, chiến trường môn, là Long tộc hàng thần chú. Chương 361, chiến trường môn, là Long tộc hàng thần chú. Đang lúc Hứa Thái Bình dự định ngăn cản nhị sư Minh làm như vậy lúc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong đầu của hắn, "Thái Bình, cái gì cũng không muốn làm, đây là nhị sư Minh ngươi lựa chọn của ta."
Hứa Thái Bình nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy thiên lôi kiếm trong trận, nhị sư Minh tấm kia lúc sáng lúc tối trên mặt lộ ra một môi nụ cười.
Chợt, cũng chỉ gặp hắn kia tay cụt miệng vết thương, đột nhiên một lần nữa sinh trưởng ra một cánh tay.
Chỉ bất quá cánh tay này bên trên che kín màu đỏ lân phiến, bàn tay càng là lợi trảo hình dạng. Sau đó Thanh Tiêu dùng hắn kia chỉ giống như long chảo tay, một tay lấy trên mặt đất cắm chuôi này cốt kiếm rút lên, hai tay nắm ở chuôi kiếm, lớn tiếng ngâm tụng lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú tử. Đây là Long tộc hàng thần chú. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh cái này lúc tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Cơ hồ là tại Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh vang lên đồng thời, Độc Cô Thanh Tiêu quanh thân khí tức lại một lần nữa cất cao, đồng thời lại một tiếng long ngâm gào thét mà lên. Chỉ một cái mắt, đóa đóa hỏa liên liền đem tia thiên lôi kiếm trận lấp đầy, từ đằng xa nhìn lại, tựa như là một con nhồi vào hoa sen lưu ly bình. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình biết mình không thể lại do dự xuống dưới, lúc này đối Linh Nguyệt Tiên Tử nói, "Linh Nguyệt tỷ ta." Dầm dầm. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, một đầu xiềng xích tựa như trường xà đem hắn từ trên xuống dưới từ đầu đến chân buộc chặt lên. Một mặt kinh ngạc Hứa Thái Bình nhìn lại, phát hiện khóa lại chính mình thế mà là sáu phong sư tỷ Từ Tử Yên. Từ Tử Yên dường như đoán được Hứa Thái Bình muốn hỏi điều gì, lúc này nụ cười khổ sở nói, "Là nhị sư huynh ngươi giao cho ta làm như vậy." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng giận mình, thầm nghĩ, cho nên nhị sư huynh hắn là từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ tốt rồi, dùng hy sinh chính mình phương thức đến diệt trừ trưởng môn. Vâng. Mà liên tại Hứa Thái Bình bị Từ Tử Yên ngăn lại thời điểm, trưởng môn Chu Thông lấy phi kiếm làm dẫn tế luyện ra trôi này thiên lôi kiếm cũng bắt đầu động. Chỉ thấy kia to lớn thiên lôi kiếm chính chậm rãi hướng phía dưới thiên lôi kiếm trận bay thấp. Cái này thiên lôi kiếm mỗi xê dịch một thước, liền sẽ dẫn tới một trận tiếng sấm vang rền, từ kiếm trên thân khuyết tán ra điện hoa, càng là bao phủ lại toàn bộ dấu kiếm bãi. Tại loại này che trời lấp đất uy thế phía dưới, đám người thậm chí đều không thể phát giác được giờ phút này nhị sư minh trên thân kia không ngừng kéo lên khí tức ba động, còn có kia độc thuộc về thượng cổ thần thú cùng bố uy áp. Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy lúc này nhị sư minh tựa như là một đầu nằm rạp trên mặt đất hung thú, chính lặng chờ lấy con mồi tới cửa. Chỉ cần con mồi lại tới gần một chút, hắn liền sẽ dùng tới kia cốt long lực lượng, nhất cử bị đi thiên lôi kiếm trận đánh giết Chu Thông. Và anh. Nhưng vào lúc này, kia Chu Thông dường như đã bỏ đi thăm dò, kiếm chỉ đột nhiên hướng phía dưới để ép, để kia to lớn thiên lôi kiếm trực tiếp bay thấp trở vào bao. Ầm. Tiểu sư đệ. Cơ hồ là đồng thời, Hứa Thái Bình đem trên người đầu kia xiềng xích đứt đoạn, sau đó không để ý một bên Từ Tử Yên ngăn cản, thả người hướng phía kia dấu kiếm bãi phương hướng nhảy lên một cái. Đồng thời hắn ở trong lòng gọi Linh Nguyệt Tiên Tử một tiếng, "Linh Nguyệt tỷ, xin nhờ." Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn nhị sư minh hy sinh chính mình. "Giao cho ta." Linh Nguyệt Tiên Tử ôn nhu đáp lại một câu, sau đó liền dùng thần hồn của mình tiếp quản Hứa Thái Bình thân thể. "Vâng." Còn không đợi Linh Nguyệt Tiên Tử hoàn toàn tiếp quản Hứa Thái Bình thân thể, một đoàn kim quang đột nhiên tựa như kia rơi xuống sao băng bình thường, mang theo tiếng xé gió, trực tiếp hướng kia thiên lôi kiếm đánh tới. Ầm. Chấn người lỗ tai vang lên ong ong tiếng va chạm bên trong, đám người chỉ thấy trưởng môn Chu Thông trôi này thiên lôi kiếm lại bị đâm đến hướng một bên chết đi hơn 10 trượng. Cuối cùng chỉ nghe vang một tiếng, kia to lớn thiên lôi kiếm cắm ở dấu kiếm bãi bên trên, cơ hồ đem kia to lớn dấu kiếm bãi toàn bộ xuyên qua. Toàn trường ngạc nhiên. Mặc dù chỉ là phá tan hơn 10 trượng, nhưng đây chính là bọn hắn trưởng môn Chu Thông, toàn lực phía dưới tế luyện ra một thức thiên lôi kiếm. Cho dù là kiếm thánh A Ngông, cũng không có lòng tin có thể nhẹ nhõm đo lấy. Ai vậy? Đây là ai a? Toàn trường tiếng nghị luận bên trong, tầm mắt của mọi người tất cả đều rơi vào đoàn kia kim quang bên trên. Chỉ thấy đoàn kia kim quang tại đụng bay thiên lôi kiếm về sau, liền không có cứ thế mà đi, mà là tại một nháy mắt biến hóa làm một đạo hơn 10 trượng to lớn kim thân bóng người, một quyền hướng phía kia thiên lôi kiếm trận đánh tới. Ầm. Theo lại là một tiếng vang thật lớn, đám người trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, kia khốn nhị sư minh Thanh Tiêu thật lâu thiên lôi kiếm trận, đúng là bị người này một quyền đánh nát. Bất quá ở đây người một quyền đánh nát thiên lôi kiếm trận một cái trước mắt, thiên lôi kiếm trận thượng lôi đỉnh kiếm cương cũng tất cả đều đánh phía hắn, để hắn cố kia to lớn kim thân pháp tướng phanh một tiếng vỡ vụn ra. Cũng liền vào lúc này, đám người rốt cuộc thấy rõ người kia tướng mạo. Là ngươi? Cha. Phong chủ. Sư phụ. Triệu Khiêm. Thấy rõ người tới tướng mạo về sau, bảy phong chúng đệ tử nhìn trên đài chư vị phong chủ, còn có kia đứng lơ lửng giữa không trung trưởng môn Chu Thông cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Sư. Sư phụ. Phong chủ. Dấu kiếm bại thượng Hứa Thái Bình cùng Thanh Tiêu nhìn xem trước mặt này vị diện dung có chút tiểu thụy nam tử trung niên, một mặt khó có thể tin. Triệu Khiêm mắt nhìn Hứa Thái Bình, lại nhìn mắt Thanh Tiêu, sau đó thật dài thở ra một hơi, một mặt tự rêu mắng, tiểu sư thúc không có mắng sai, liền nhà mình đồ nhi đều bảo hộ không tốt, ta mẹ hắn thật là một cái phế vật. Nói xong lời này, hắn liền tại Hứa Thái Bình cùng Thanh Tiêu kia hoang mang ánh mắt khó hiểu bên trong, đột nhiên quay người lại, ngửa đầu nhìn về phía đầu kia đỉnh Chu Thông nói, thứ bảy phong phong chủ, Triệu Khiêm, chuyên tới để hướng trưởng môn hỏi kiếm. Lời vừa nói ra, toàn bộ ngũ lao đảm lại một lần nữa sôi trào lên. Chương 362, ước chuyện cũ, Triệu Khiêm đừng có lại làm hèn nhát. Chương 362, ước chuyện cũ, Triệu Khiêm đừng có lại làm hèn nhát. Một nén hương trước, thơ thất luật đường, tư quá nhai. Khí tức hư nhược kim nhạn, cầm một khối đặc xá lệnh, xuyên qua một đạo lại một đạo cửa đá, rốt cuộc đi vào ở vào tư quá nhai lòng đất trăm trượng chỗ sâu một gian lao ngục. Xuyên thấu qua lao ngục kia phiến chừng 10 thước dày cửa sắt trống rỗng, hắn rốt cuộc nhìn thấy tấm kia quen thuộc nhưng lại bị hắn chán ghét cả đời mặt, Triệu Khiêm. Không sai, người hắn muốn tìm chính là Triệu Khiêm. Lúc này Triệu Khiêm chính nằm ngửa tại một tấm trên giường đá, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Khiêm. Do dự sau một hồi lâu, Kim Nhạc rốt cuộc mở miệng hô một tiếng. Kim Nhạc, đừng nghĩ lấy đến chụp ta lời nói liên quan tới tiểu sư thúc, ta biết đến không thể so các ngươi nhiều. Triệu Khiêm cũng không quay đầu lại nói. Lúc nói chuyện hắn vẫn như cũ ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng phía trước vách tường. Ta không phải. Khu. Kim Nhạc vừa định giải thích, không nghĩ dẫn động thương thế trên người, ho kịch liệt thấu lên. Nghe được một tiếng này âm thanh ho khan, nguyên bản ánh mắt trống rỗng Triệu Kiêm, đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía cửa nhà la hỏi, là ai đem ngươi bị thương như vậy trọng? Kim Nhạc không có trả lời, mà là lấy ra đặc xá lệnh, để một bên đệ tử đem cửa nhà lao mở ra. Tại một trận cơ quan thanh âm bên trong, kia phiến nặng nề cửa sắt bị chậm rãi kéo. Kim Nhạc cất bước đi vào trong lao. Là ta tự làm tự chịu. Hắn vừa nói, một bên cưỡng chế thể nội quần quần khí huyết, dựa vào tường một chút xíu chậm chậm ngồi xuống, sau đó mới thở ra một hơi dài nói, sớm tại hắn không ngừng truy tìm Tô Thiền rơi xuống lúc, liền nên có chỗ cảnh giác, bằng không thì cũng không đến nỗi rơi xuống hôm nay như vậy không thể vãn hồi tình trạng. Nghe nói như thế, Triệu Kiêm sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, sau đó trầm giọng hỏi, nhà ngươi tiểu tử kia nhập ma rồi? Kim Nhạc từ chối cho ý kiến. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy oán hận chi ý nhìn về phía Triệu Kiêm nói, Triệu Kiêm, nếu là không có ngươi tên hèn nhất này, Tình Nhi sẽ không phải chết, lại càng không có biết Nhi nhập ma, hết thảy đều bởi vì ngươi mà lên. Triệu Kiêm không nói gì, bởi vì cái này đích xác là trong lòng của hắn một cái bế tắc. Ngươi năm đó biết rõ Tình Nhi sư muội thích chính là ngươi, vì sao còn muốn đưa nàng nhường cho ta? Vì sao? Kim Nhạc càng nói càng là kích động. Bởi vì sư ca ngươi so ta tên phế vật này, càng thích hợp sư muội phó thác cả đời. Triệu Kiêm cúi đầu, ánh mắt cũng biến thành có chút ảm đạm. Hắn lúc đó qua tuổi 30, vẫn như cũ không thể đột phá vọng ngũ cảnh, tự giác con đường phía trước xa vời, cho dù biết sư muội đối với hắn có hảo cảm cũng không dám tiếp nhận, cảm thấy sẽ chậm trễ đối phương. Ngươi đánh rắm. Kim Nhạc lại mắng. Ngươi năm đó không rên một tiếng đi xa trần thế, vừa đi chính là 30 năm, sư muội vì tìm ngươi gần như đạp biến chân vũ thiên mỗi một chỗ thế tục chi địa. Kết quả ngươi ngược lại tốt, chẳng những cùng một tên thế tục nữ tử thành thân, hơn nữa còn sinh cái nữ nhi. Ngày đó, Tình Nhi một đêm đồ bạc, ta khi đó lúc đem nụ cười treo ở trên mặt tiểu sư muội, lại không còn cười. Hắn âm thanh càng nói càng nhỏ, dường như lại nhớ lại quá khứ. Sư ca ngươi mắng không sai, ta chính là cái hèn nhát, phụ lòng sư muội, cũng hại sư muội. Triệu Kiêm đầu rủ xuống được thấp hơn. Ngươi biết Tình Nhi nhập ma về sau, vì sao để ta đi tìm ngươi, từ ngươi đến chấm dứt tính mạng của nàng sao? Kim Nhạc lạnh lùng hỏi. Là muốn cho ta ấy náy cả một đời đi. Triệu Kiêm cúi đầu lẩm bẩm nói. Cũng chính bởi vì chuyện này, hắn tự trói kiếm tâm, từ đây không cần tiếp tục kiếm. Bởi vì hắn chỉ cần cầm lấy kiếm, liền có thể hồi tưởng lại ngày đó giúp sư muội kết thúc lúc, nàng tấm kia mang theo cười nhạt ý mặt. Nguyên lai ngươi một mực là như vậy nghĩ sao? Kim Nhạc cười lạnh. Không phải sao? Triệu Kiêm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một mặt không hiểu nhìn về phía Kim Nhạc. Tình Nhi thể nội bị gieo xuống chính là cửu lũ cường đại nhất ma liên, một khi mất khống chế, lấy Thanh Nhi thiên phú tư chất, chắc chắn trở thành ma chủ. Lúc ấy tiểu sư thúc không tại, Thanh Huyền trưởng môn nhân tuyển chậm chạp chưa định, một khi Tình Nhi nhập ma, đem không người có thể ngăn cản, Thanh Huyền chắc chắn sinh linh đồ thán. Lại bởi vì ma liên quan hệ, nàng không có cách nào lựa chọn bản thân kết thúc, chỉ có thể nhờ người khác hiệp trợ. Nhưng cho dù là ngay lúc đó nàng có thể ngăn chặn một bộ phận ma liên lực lượng, cũng không có cách nào cam đoan, tại người khác vì nàng chấm dứt tính mệnh loại này đứng trước sinh tử trước mắt, nhất định có thể ngăn chặn ma liên lực lượng phản vệ. Dù sao cũng là người đều sợ chết. Kim Nhạc lẩm bẩm nói. Kia tại sao lại tuyển ta? Triệu Kiêm càng nghe càng hồ đồ. Bởi vì nàng biết, coi như nhập ma trên đời này còn có một người nàng chắc chắn sẽ không quên, người kia. Kim Nhạc đỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là cười cười nụ cười của hắn liền hóa thành phẫn nộ. Sau đó gần như gào thét lớn xông kia Triệu Kiêm nói, chính là ngươi tên phế vật này, chính là ngươi tên hèn nhất này. Nghe nói như thế, Triệu Kiêm cả người không nhúc nhích cứng tại nơi đó. Đột nhiên, ngày ấy đã phát sinh hết thảy, vô cùng rõ ràng ở trong đầu hắn hiện hiện. Ngày ấy Tình Nhi sư muội mang theo hắn tặng châm gài tóc, an mặc nàng lúc tuổi còn trẻ thường xuyên xuyên món kia ánh trắng váy, thậm chí còn họa lông mày. Mà đã từng hắn vẫn cho là Tình Nhi sư muội là vì để hắn ấy nấy mới cố ý như vậy trang điểm, để cho hắn ấy nấy cả một đời. Ầm. Triệu Kiêm một đầu nặng nề mà đâm vào mặt đất. Sư ca, cho ta thông khoái. Đầu đầy là huyết Triệu Kiêm, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng hướng Kim Nhạc khẩn cầu. Kim Nhạc không nói gì, mà là đem khối kia đặt xá lệnh, còn có một viên nguyện ảnh thạch ném tới Triệu Kiêm dưới chân. Ta từng vô số lần nghĩ tới muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng nghĩ đến Tình Nhi, sẽ hơn ta liền đem những này tâm tư tất cả đều thu vào. Cái này Thanh Huyền Tông cũng giống vậy. Nếu không phải có Tình Nhi đến chết đều nhớ mãi không quên phong cảnh, nếu không phải có Tình Nhi kính trọng nhất tiểu sư thúc, ta đã sớm đi. Triệu Kiêm, đừng có lại làm cái hèn nhát, ngươi đã phụ lòng như vậy đối đãi ngươi Tình Nhi. Bây giờ còn muốn phụ lòng này một đám, không để ý sinh tử, tới cứu ngươi, tới cứu bảy phong các đệ tử sao? Kim Nhạc ngữ khí càng ngày càng suy yếu nói. Nghe nói như thế, Triệu Kiêm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo một thành cầm lấy trên mặt đất khối kia nguyện ảnh thạch, đem một đạo chân nguyên độ vào trong đó. Chỉ một thoáng, bảy phong đệ tử nhóm, vì thắng được bảy phong thi đấu, không tiếc liều chết tính mệnh một màn kia màn, xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Triệu Kiêm thân thể, nhịn không được bắt đầu run rẩy lên, ánh mắt bên trong có không hiểu, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều vẫn là tự trách cùng ấy nấy. Triệu Kiêm, ta có đôi khi thật rất đố kỵ ngươi, ngươi rõ ràng là cái phế vật, lại có thể được đến Tình Nhi ái mộ, ngươi rõ ràng là cái hèn nhát, nhưng lại có như thế một đám dũng cảm đệ tử. Cái này lúc, Kim Nhạc đầy mắt không cam lòng nhìn xem Triệu Kiêm, sau đó dùng hết cuối cùng một điểm khí lực nói, "Triệu Kiêm, đừng có lại làm cái hèn nhát đi giấu kiếm bãi hạ thu hồi kiếm của ngươi, giết Chu Thông tên điên kia, chấm dứt trận này trò cười đi." Chương 363, ước chuyện cũ, sẽ gọi ngươi một tiếng sư ca. Chương 363, ước chuyện cũ, sẽ gọi ngươi một tiếng sư ca. Ngũ lao đảm, giấu kiếm bãi. Triệu Kiêm xuất hiện, vượt qua rất nhiều người đón trước, bao quát trưởng môn Chu Thông. Triệu Kiêm, ngươi tự tiện từ tư quá nhai trốn thoát, có tư cách gì hướng ta hỏi kiếm? Chu Thông lạnh lùng nhìn về phía Triệu Khiêm. Nghe vậy Triệu Khiêm nét miệng cười một tiếng, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài nói, Kim Nhạc đã chủ động hướng Thơ Thất Luật Đường tình tội, chứng minh là hắn cùng này tử liên thủ mưu hại tại ta, đây là đặc xá lệnh. Nghe nói như thế, Chu Thông sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Hiển nhiên hắn không ngờ tới Kim Nhạc sẽ tại lúc này phản chiến. Không chỉ là hắn, trên trận một đám Thanh Huyền đệ tử còn có trưởng lão phong chủ nhóm, đang nghe lời này sau cũng đều là một mảnh xôn xao. Mặc dù đại đa số đệ tử đều rõ ràng, Triệu Khiêm cấu kết ma tu một chuyện có thể là giả, nhưng lại không nghĩ tới thế mà sẽ là Kim Nhạc phụ tử liên thủ làm. Càng thêm không nghĩ tới chính là, Kim Nhạc thế mà sẽ chủ động hướng Thơ Thất Luật Đường các trưởng lão nhận tội. Bất quá chỉ hơi sững sờ về sau, kia Chu Thông liền lại lần nữa chấn định lên, sau đó xông Triệu Khiêm cười lạnh nói, dù vậy, ngươi hôm nay tự tiện bày nhiều so tài, đồng dạng có tội. Triệu Khiêm nghe vậy đem kia đặc xá lệnh tiện tay quăng ra, sau đó gãi đầu một cái nói, ngươi nói không sai, nhưng chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, Thơ Thất Luật Đường coi như muốn trị tội của ta, cũng là tại trận này hỏi kiếm về sau. Chu Thông nghe nói như thế nhíu mày lại, chợt một mặt kinh miệt nói, ngươi Triệu Khiêm cũng xứng hướng ta hỏi kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Khiêm hỏi, làm sao không xứng? Triệu Khiêm ngửa đầu, không kiêu ngạo không tự ti cùng chi nhìn nhau. Một cái ngay cả mình kiếm cũng không dám cầm người, không có tư cách hướng ta hỏi kiếm. Chu Thông sắc mặt càng ngày càng lạnh. Triệu Khiêm không có nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình cùng Độc Cô Thanh Tiêu nói, Thái Bình, Thanh Tiêu, ngươi hai người vất vả đón lấy giao cho vi sư. Sư phụ, chỉ bằng kim thân, ngươi chớ xem thường sư phụ ngươi, năm đó đo linh cốt lúc, ngươi sư phụ ta chính là Thanh Huyền 800 năm đến duy nhất thiên linh cốt. Không đợi Thanh Tiêu đem nói cho hết lời, Triệu Khiêm liền một thanh đánh gậy hắn. Ta nói không sai đi, Hắc Long trưởng lão. Hắn nói xong còn tại Hứa Thái Bình cùng Độc Cô Thanh Tiêu kia ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đem đầu chuyển hướng một bên đi vào trên trận Hắc Long trưởng lão. Không sai, cũng là lão phu đo thiên linh cốt bên trong canh kim linh cốt, trời sinh kiếm vôi. Hắc Long trưởng lão nhẹ gật đầu, rất là trịnh trọng hồi đáp. Lời vừa nói ra, Thanh Huyền Tông trên trận chúng đệ tử lại là một trận xôn xao. Phải biết, Thanh Huyền đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thiên linh cốt, thậm chí không chỉ là Thanh Huyền, phóng nhãn cửu phủ, cái này mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện qua thiên linh cốt. Sư phụ, đây là sự thực. Thuần Dương Kiếm Tông Trần Hạo một mặt khó có thể tin nhìn về phía kiếm thánh A Mông. Là thật. A Mông thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lúc ấy Thanh Huyền có đệ tử đo ra thiên linh cốt một chuyện, tại cửu phủ lên náo nhôn náo, chúng ta kia một đời đệ tử bên trong phần lớn đều nghe nói qua. Hắn tiếp lấy giải thích nói, mà đối diện trên lầu hoàng tước cũng vừa tốt hỏi thăm về Lưu Sử Huyền vấn đề này. Lưu Sử Huyền trả lời cùng A Mông không sai biệt lắm, chỉ là nói đến cuối cùng lúc, hắn bỗng nhiên có chút kỳ quái nói, nhưng ta nhớ được cái này Triệu Khiêm không thích nhất nghe người ta nói, vì sao hôm nay như thế cao điệu? Nghe nói như thế, một bên lúc này đã bình thường đứng dậy Vô Nhai lao tổ đống nhiên lạc lạc cười một tiếng, sau đó tới lui Tiểu Chân ngăn nói, đó là bởi vì hắn nghĩ thông cảm thấy mình, bây giờ có thể xứng được với cái này thiên linh cốt. Nghĩ thông rồi. Nghe nói như thế, Lưu Sử Huyền cùng Hoàng Tức đều là không hiểu ra sao. Cùng lúc đó, vị Độc Cô Thanh Tiêu từ dấu kiếm bãi thượng đi xuống Hứa Thái Bình, cũng từ Độc Cô Thanh Tiêu trong miệng nghe được một câu làm hắn không hiểu ra sao lời nói, sư phụ hắn rốt cuộc buông xuống. Không cần phải gấp, chính ngươi nhìn. Cùng một đám bảy phong đệ tử hàn huyên vài câu về sau, thấy Hứa Thái Bình vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Độc Cô Thanh Tiêu một bên tại Từ Tử Yên dọn tới trên ghế ngồi xuống, một bên vô vô Hứa Thái Bình bả vai. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, tại Độc Cô Thanh Tiêu ngồi xuống một bên. Bất kể như thế nào, phong chủ chí ít để nhị sư minh từ bỏ vận dụng kia cốt long lực lượng, tiếp xuống chỉ cần lặng chờ phong chủ cùng trưởng môn hỏi kiếm kết quả, nếu là thua hắn vẫn là y theo nguyên kế hoạch làm việc. Triệu Khiêm, nhắc lại ngươi một lần, hỏi kiếm không phải là trò đùa, liền kiếm đều không cầm lên được người, không có tư cách hướng bản trưởng môn hỏi kiếm. Trưởng môn Chu Thông âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn ngập chán ghét cùng xem thường. Không sai, hắn cũng không phải là đang e sợ Triệu Khiêm, mà là phát ra từ đáy lòng xem thường Triệu Khiêm, cho là hắn không có tư cách hướng mình hỏi kiếm. Sư ca, ta sẽ gọi ngươi một tiếng sư ca. Triệu Khiêm lặng lặng nhìn xem trước mặt Chu Thông, nói chuyện đồng thời, này quanh thân bỗng nhiên nổi lên một tầng kim sắc vầng sáng. Nhìn thật kỹ, hội tụ thành kia vầng sáng thế mà là từng đạo nhỏ bé kiếm mang. Thấy cảnh này, còn có cảm nhận được, kia Triệu Khiêm trên thân dần dần băng phong làm tan kiếm ý, Chu Thông thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ta đến bây giờ, còn thường xuyên nhớ lại chúng ta mấy vị sư huynh đệ mới nhập môn lúc, cùng nhau luyện kiếm, nửa đêm cùng nhau leo tường đi trong vườn hái trái cây ăn tình hình. Chỉ tiếc, quãng thời gian này chỉ tiếp tục một năm sau, ta bị đo ra thiên linh cốt, Tô Thiền đại sư huynh bị đo ra bạch linh cốt, trong vòng một đêm đại gia xem ta ánh mắt đều biến hữu ý vô ý bắt đầu xa lánh ta. Lại một năm nữa về sau, Tô Thiền bị tiểu sư thúc tuyển làm đệ tử, ngươi không phục lắm, tại tiểu sư thúc trước viện quỷ 3 ngày 3 đêm. Lại về sau, Tô Thiền đại sư huynh nhập ma mà ngươi điên. Triệu Khiêm giống như là đang nhớ lại bình thường, tự lẩm bẩm nói. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời, hắn kia một thân kiếm ý bắt đầu giống như là tuyết tan sau đại địa, trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng. Chương 364, ước chuyện cũ, sư đệ xứng hướng ngươi hỏi kiếm sao? Chương 364, ước chuyện cũ, sư đệ xứng hướng ngươi hỏi kiếm sao? Kia một thân kiếm mang cũng dần dần hội tụ thành kim sắc kiếm quang, một chút xíu khuyết tán ra tới. Rõ ràng là một bộ thiên linh cốt, vẫn sống được như là một cái phế vật, ngươi có tư cách gì đến thuyết giáo ta? Chu Thông nhìn Triệu Khiêm ánh mắt, dần dần từ khinh thường biến thành cảnh giác. Chu sư ca, kỳ thật có một chuyện, ta với ai đều chưa nói qua. Triệu Khiêm cười cười, sau đó một bên đưa tay hoạt động một chút gân cốt, một bên lẩm bẩm nói, tại bị đo ra vì thiên linh cốt về sau, ta nhìn thấy tất cả mọi người không nguyện ý cùng ta chơi, thế là liền tận lực không đi tu hành, để cho mình trở nên cùng đại gia giống nhau, một năm như thế, ba năm như thế, năm năm cũng là như thế. Từ từ, chúng ta đều đem ta thân là thiên linh cốt chuyện này cấp quên cái này, về sau một ngày nào đó, ta phát hiện ta coi như bắt đầu cố gắng tu hành, cũng tìm không trở về khi còn bé tu hành lúc, loại kia ý niệm thông suốt cảm giác. Thế là, ta liền thành trong miệng các ngươi phế vật, mỗi ngày bị người giễu cợt, ngày qua ngày, năm qua năm, ta cũng bắt đầu đem chính mình xem như phế vật. Nghe nói như thế, Chu Thông cười lạnh nói, nhìn ngươi điệu bộ này, hẳn là ngươi hôm nay lại đem thân là thiên linh cốt một chuyện một lần nữa nhớ lại rồi. Nghe vậy Triệu Khiêm lắc đầu nói, không sai. Đang khi nói chuyện, hắn méo kiếm chỉ, sau đó mặt không thay đổi đưa cánh tay nâng lên. Vâng. Ngay tại hắn đưa cánh tay nâng lên một cái trước mắt, một đạo từ vô số kiếm mang hội tụ mà thành kim sắc kiếm quang, tự Triệu Khiêm trên thân sông lên trời không. Xa xa nhìn lại, liền tựa như là một đạo kim sắc của sáng, quán thông thiên địa. Cùng lúc đó, một cỗ tràn ngập không gì không phá chi ý kiếm ý, càn quét ngũ lao đàm. Cỗ này không gì không phá kiếm ý, thậm chí trong nháy mắt, đánh trên trận không ít đệ tử kiếm tâm. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, tại cỗ kiếm ý này trước mặt, của mình kiếm liền tựa như kia cảnh khô bình thường, không chịu nổi một kích. Không hổ là canh kim kiếm cốt, thế gian mạnh nhất kiếm tu linh cốt một trong. Vân Lâu nhìn trên này, đang lúc Hoàng Tức cùng Lưu Sử Huyền một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua dấu kiếm bai thượng đạo kiếm quang kia lúc, một bên Vô Nhai lão tổ đông nhiên vỗ tay tán thưởng lên. Mà tại đối diện Vân Lâu bên trên, kiếm thánh A Mông đột nhiên hỏi Trần Hạo một vấn đề, ngươi biết lúc trước Thanh Huyền mấy vị kia lão tổ, vì cớ gì ý để đệ tử khác xa lánh Triệu Kiếm sao? Bảo hộ Triệu Kiếm. Trần Hạo hỏi dò. Không phải, bọn họ là tại bảo vệ đệ tử khác. Bảo hộ đệ tử khác. Nếu không phải Triệu Khiêm tâm tính xảy ra vấn đề, canh kim kiếm cốt loại thiên tư này tu hành tốc độ cùng thành tựu, đủ để hủy đi bất kỳ đồng bối nào đệ tử đạo tâm. Bởi vì tại loại thiên tư này trước mặt, ngươi hết thể cố gắng đều sẽ thành trò cười. A Mông gật đầu nói. Trần Hạo nghe vậy, một mặt hoảng sợ một lần nữa đưa ánh mắt về phía dấu kiếm bai thượng Triệu Khiêm cùng Chu Thông. Cùng những người khác giống nhau, Chu Thông nhìn về phía Triệu Khiêm ánh mắt đồng dạng tràn đầy hãi nhiên. Chu sư minh, kỳ thật khi còn bé ta liền rất muốn nói cho các ngươi, trong mắt ta kiếm cùng các ngươi trong mắt kiếm, thật rất không giống. Triệu Khiêm một mặt nói, một mặt kiếm chỉ nhẹ nhàng hoạt động một chút. Mà tại hắn kiếm chỉ huy động đồng thời, giữa thiên điệu đông nhiên vang lên nói đạo kiếm minh thanh âm, một đạo kim sắc vết kiếm xuất hiện tại bên trên bầu trời, để cái kia thiên không thoạt nhìn như là vỡ ra một đường vết rách đồng dạng. Kiếm của các ngươi, quá chậm, quá cùn, quá ngu. Triệu Khiêm thu hồi kiếm chỉ, mặt không thay đổi nhìn về phía kia Chu Thông. Vâng. Cơ hồ là tại Triệu Khiêm đem ánh mắt nhìn sang một cái chớp mắt, Chu Thông nguyên bản đã thu hồi khí tức ba động đông nhiên nổ tan ra, đồng thời nói đạo lôi đỉnh kiếm cương lượn vòng quanh thân. Nghiễm nhiên một bộ, như lâm đại địch tư thái. Kỳ thật không chỉ là hắn, ngay cả một bên Hắc Long trưởng lão cũng kìm lòng không đặng hiện lộ ra yêu tộc chân thân, đồng thời cái chán chảy ra từng khỏa mồ hôi mịn. Vừa mới hắn bèn bèn chỉ là cùng Triệu Khiêm ánh mắt đụng vào một chút, trong lòng liền sinh ra một loại bị vạn kiếm xuyên tim ảo giác. Thấy cảnh này Thanh Huyền chúng đệ tử, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Lúc này Triệu Khiêm, người coi như không cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, quang chỉ là một cái bóng lưng, liền nhìn thấy người như ngồi bàn trông, như có một thanh trống đỡ tại trên cổ của mình đồng dạng. Giờ khắc này, Trần Hạo cuối cùng đã rõ ràng sư phụ A Mông vừa mới câu nói kia. Ngay cả Hứa Thái Bình, tại cảm ứng được Triệu Khiêm trên thân toát ra khí tức về sau, bên hông đoạn thủy đao cũng đều càng không ngừng phát ra chiến minh thanh âm. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, canh kim linh cốt, lại xương canh kim kiếm cốt, rất thích hợp kiếm tu một loại linh cốt. Nhưng có loại này linh cốt tu sĩ, một khi tâm tính bất ổn, rất dễ dàng chẳng khác người thường, các ngươi phong chủ loại tình huống này, không tính hiếm thấy. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng giật mình, âm thầm nhẹ gật đầu. Chanh. Mà liền tại lúc này, ngũ lao đàm đáy đầm, đột nhiên vang lên từng đợt gào thét kiếm ngân vang thanh âm. Xuyên thấu qua kia xanh biếc đầm nước, có thể nhìn thấy một đạo giống như du long quang mang, ngay tại đáy đầm càng không ngừng bơi lội. Nghe được một tiếng này kiếm minh, Triệu Khiêm đem ánh mắt từ Chu Thông trên người thu hồi, ngược lại nhìn về phía một bên đầm nước. Chợt hắn đem tay hướng kia đầm nước duỗi ra, sau đó khẽ gọi một tiếng, "Bạn già, ta tới đón ngươi." Vừa dứt lời, một tiếng kiếm minh xuyên không mà lên, theo sát lấy một đoàn kiếm quang như là dao long oanh một tiếng xuyên phá mặt nước, trực tiếp bay về phía Triệu Khiêm. Ầm. Trường kiếm đập đầm ầm tiến Triệu Khiêm trong tay. Tay cầm trường kiếm Triệu Khiêm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kia Chu Thông nói, "Sư ca, sư đệ vẫn xứng hướng ngài hỏi kiếm sao?" Chương 365, Thiên Lôi kiếm, Triệu Khiêm tu vi có bao nhiêu? Chương 365, Thiên Lôi kiếm, Triệu Khiêm tu vi có bao nhiêu? Triệu Phong chủ kiếm, thật xinh đẹp. Dưới đài, nhìn qua Triệu Khiêm trong tay thanh kiếm này, Từ Tử Yên đầy mắt kinh diễm chi sắc. Chỉ thấy Triệu Khiêm trong tay thanh kiếm này, chôi kiếm bị từng mảnh năm thải lân mảnh bá khỏa, thân kiếm trong trẻo như thu thủy không nói, còn có lượn lờ yên hạ cuốn quanh. Sư phụ kiếm, tên là Tiên Cá Chép, một thanh có được kiếm linh thiên minh, chỉ bất quá bảy phong trừ ta cùng đại sư tỷ, không ai thấy qua. Độc Cô Thanh Tiêu một mặt cảm khái, Tiên Cá Chép có thể đi ra, vậy xem ra sư phụ tâm kết là thật phải ra. Khương Chỉ nghe vậy như chút được gánh nặng giống nhau gật gật đầu. Bảy phong phong chủ Triệu Khiêm hướng Thanh Huyền trưởng môn Chu Thông hỏi kiếm, hai phe nếu là chuẩn bị so tài lập tức bắt đầu. Cái này lúc Hắc Long trưởng lao âm thanh vang lên, tầm mắt mọi người tùy theo cùng nhau rơi xuống dấu kiếm bãi bên trên. Sư phụ, cái này Triệu Khiêm Triệu phong chủ kiếm thuật đến tuột cùng như thế nào? Trần Hạo có chút hiếu kỳ hướng kiếm thánh Á Mông hỏi. Mặc dù Triệu Khiêm khí tức trên thân ba động xem ra cũng có luyện thần cảnh, lại thân phụ canh kim kiếm cốt, đối với kiếm tu có trời sinh lực chấn nhiếp, nhưng kiếm tu cuối cùng muốn lấy kiếm thuật đến nói chuyện. Không có mấy người gặp qua Triệu Khiêm xuất kiếm, bất quá hắn tại chân võ thế tục đông các quốc ngược lại là có kiếm tiên mỹ danh, nghe nói chỉ dùng một thanh thiết kiếm bình thường, liền đem nguy hại Đông Cát quốc một đầu yêu quân cấp bậc các giao chạm, khi đó hắn chỉ có khai môn cảnh. A Mông hồi đáp, mà đối diện Lưu Sử Huyền, cái này lúc cũng hướng hoàng tức còn có đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh Vô Nhai lao tổ, nói lên hắn biết Triệu Khiêm ta hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng hắn nổi danh nhất vẫn là 7 tuổi phá vỡ môn, đến 30 tuổi không tiến thêm tốc nào nữa, liền xuống núi đi tới thế tục du lịch, 60 tuổi trở lại Thanh Huyền, tháng đó tức phá bạc u, 1 tháng sau phá Thông Huyền, 3 tháng phần sau bước luyện thần. Mà liền tại hắn sắp nhất cử đột phá luyện thần lúc, bởi vì sư muội Triệu Thanh Nhi chết, tự trói kiếm tâm, giấu kiếm ngu lao đảm. Từ khi về sau, ai cũng không biết tu vi thật sự của hắn bây giờ bao nhiêu. 60 tuổi về sau, hắn đột phá được nhanh như vậy. Tại thế tục kia 30 năm, đến cùng phát cái gì? Hoàng tước vô cùng ngạc nhiên. Ta ngược lại là phái người nghe qua, bất quá vẫn chưa có chỗ đặc biệt nào. Hắn du lịch chư quốc hơn 20 năm sau, tại kia Đông Cát quốc định cư xuống dưới, cùng một vị ngư dân chi nữ thành thân, thẳng đến Thanh Huyền có biến cho nên, lúc này mới rời đi. Về sau lại hồi Đông Cát quốc lúc, hắn tại thế tục vị kia thê tử đã bởi vì bệnh nặng bỏ mình, chỉ để lại một cái 6-7 tuổi lớn nhỏ nữ hoa hoa. Lưu Sử Huyền nhìn qua trên trận Triệu Khiêm giới thiệu nói, cái kia nữ hoa hoa chính là Triệu Linh Lung. Hoàng tước đống nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai. Lưu Sử Huyền nhẹ gật đầu. Nói như vậy đến, Triệu Phong chủ trừ là canh kim kiếm cốt bên ngoài, cũng vô cái khác điểm đặc biệt rồi. Hoàng tước nhíu mày. Chí ít trước mắt xem ra đúng là như thế. Lưu Sử Huyền thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Nếu như Triệu Khiêm có thể tại trận này hỏi kiếm bên trong thắng được, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất cục diện, đã không cần mạo hiểm ra tay, cũng không cần lo lắng Hứa Thái Bình an nguy vấn đề. Các ngươi vẫn là quá coi thường canh kim kiếm cốt, loại này căn cốt kiếm tu, trong mắt của hắn kiếm, cùng ngươi ta trong mắt kiếm, là hoàn toàn khác biệt, hảo hảo nhìn đi. Vô Nhai lão tổ lạc lạc cười một tiếng. Cong. Cũng liền tại mấy người đang khi nói chuyện, dấu kiếm bãi trên có một đạo kiếm minh thanh âm nổ vang. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba thanh phi kiếm phân biệt từ trưởng môn mi tâm, trong lòng bàn tay bay ra, bắt đầu vòng quanh trưởng môn chu thông lượn vòng lên. Cái này ba thanh phi kiếm chính là lúc trước bày ra thiên lôi kiếm trận bầy khốn. Hắc Long trưởng lão, so tài có thể bắt đầu. Huyền Không đứng ở ba thanh trong phi kiếm trung tâm chu thông, một mặt ngạo nghệ xông Hắc Long trưởng lão đạo. Thấy cảnh này, kiếm thánh A Mông khẽ bước cằm nói, tại Thanh Huyền, chu thông căn cốt không bằng Triệu Khiêm, nội tính không bằng Tô Thiền, nhưng hắn rất biết dương trường tránh đoạn, sở tu chi kiếm trọng pháp mà nhẹ thuật, chuyên công dưỡng kiếm chi pháp. Nếu không cho dù là luyện thần cảnh, cũng không có khả năng tại 3-400 năm gian nuôi ra một thanh bản mệnh tiên kiếm, ba thanh bản mệnh linh kiếm. Nghe nói như thế, Trần Hạo Long mày mày lên. Sư phụ ngài là nói, cái này ba thanh kiếm đều là hắn lấy tự thân khí phủ vì lô nuôi đi ra. Kiếm tu lấy tự thân khí phủ ôn dưỡng đi ra phi kiếm, dù chỉ là linh kiếm, uy lực cũng không thể khinh thường. Thường thường chỉ có một ít đúc kiếm danh gia, đúc thành ra ngang cấp phi kiếm, có thể tới đánh đồng. Đương nhiên, bình thường phi kiếm cũng không có biện pháp tế luyện ra thiên lôi kiếm, đây chính là thượng cổ thần binh. A Mông gật đầu. Nói như vậy đến, Triệu Phong chủ coi như thu hồi kiếm, cũng không nhất định là kia chu trưởng môn đối thủ. Trần Hạo thần sắc một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Thanh Huyền Tiên Lôi kiếm quyết cùng Hỏa Long kiếm quyết đều vì Thanh Huyền lão tổ quan sát cái này hai thanh thượng cổ thần binh lúc sáng tạo, đem cái này đạo kiếm quyết phát huy đến cực cảnh lúc, tự nhiên cũng có thể phát huy ra mấy phần thần binh thần vận. Cho nên như trưởng môn Chu Thông, thật sự có thể đem Thiên Lôi kiếm quyết phát huy đến cực cảnh, dù là Triệu Khiêm thân phụ canh kim kiếm cốt, cũng chưa chắc ngăn cản được Thiên Lôi kiếm. A Mông từ chối cho ý kiến, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên trên đài. Nhìn ra được, hắn đối với trên đài cuộc tỷ thí này sinh ra hứng thú nồng hậu. Vâng. Nhưng vào lúc này, Triệu Khiêm khí tức quanh người ba động cũng trong nháy mắt tăng gọn. Nay luyện thần cảnh khí tức ba động hoàn toàn hiện ra, quanh người kia cổ canh kim kiếm khí tùy theo lớn mạnh mấy lần, kiếm khí của sáng đường kính gần như sắp muốn 10 trượng. Nguyên lai phong chủ hắn đã sớm đột phá luyện thần cảnh. Hứa Thái Bình thoáng qua hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Thanh Huyền Tông liền cựu thúc cùng trưởng môn hai cái luyện thần. Chương 366, Thiên Lôi kiếm, nhị chuyển Thiên Lôi kiếm. Chương 366, Thiên Lôi kiếm, nhị chuyển Thiên Lôi kiếm. Sư phụ hắn tại rất sớm trước đó liền đã nửa bước luyện thần, chỉ bất quá tự trói kiếm tâm về sau, nản lòng thoái chí không muốn lại bước ra một bước kia. Hắn muốn đột phá, kỳ thật cũng không khó. Độc Cô Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc cũng ở trong đầu hắn giải thích một câu, tại hóa cảnh trước đó, canh kim kiếm cốt có thể phá hết thể cảnh giới bình thường, tâm tính không ra vấn đề, đột phá chỉ là một kiện nước chảy thành sông chuyện. Hứa Thái Bình nghe vậy yên lặng, chỉ cảm thấy căn cốt loại chuyện này, coi là thật có chút không giảng đạo lý. Bất quá cũng may giờ phút này không giảng đạo lý là chính mình cái này một phương. Cong. Lại nhìn dấu kiếm bãi bên trên, phong chủ Triệu Khiêm tại khí tức tăng vọt đồng thời, trong tay chuôi này tiền cá chép cũng giống là tại đáp lại hắn bình thường, phát ra một tiếng tràn đầy ngạo khí kiếm minh thanh âm, tiếp lấy trường kiếm chia ra làm chín, hóa thành cửu vĩ tản ra ngũ thải quang hoa cá chép tại Triệu Khiêm quanh người bay nhanh trườn. Chợt, liền nghe Triệu Khiêm quay đầu đối Hắc Long trưởng lão nói, "Hắc Long trưởng lão, ta cũng đã chuẩn bị thỏa đáng." Hắc Long trưởng lão nghe vậy khẽ bước cằm, lập tức cao giọng tuyên bố, "Bảy phong phong chủ Triệu Khiêm, hỏi kiếm trưởng môn Chu Thông, so tài bắt đầu." Cơ hồ là tại tiếng nói vừa ra đồng thời, một đạo tiếng sấm ầm vang nổ vang. Chợt đám người liền nhìn thấy, nguyên bản lượn vòng tại Chu Thông bốn phía ba thanh phi kiếm, trong đó hai thanh linh kiếm kết thành thiên lôi kiếm trận, hóa thành vỏ kiếm hình dạng. Thanh thiên kiếm kia cự khuyết kiếm tắc đang nhanh chóng ngưng tụ lôi đỉnh kiếm khí, hóa thành một thanh to lớn thiên lôi kiếm. Ầm. Chỉ trong chớp mắt, thân kiếm đưa về vỏ kiếm, cao cao dựng đứng tại dấu kiếm bãi bên trên. Cho dù giờ phút này kiếm tại trong vỏ, đám người cũng vẫn như cũ có thể thông qua vỏ kiếm kia bốn phía không ngừng lấp lóe điện quang, cảm nhận được trôi này thiên lôi kiếm khủng bố uy năng. Thiên Lôi kiếm trận vì vỏ có thể khóa chặt, thân kiếm trở vào bao có thể chạm định, nhưng uy lực của nó lớn nhất thời điểm vẫn là tại rút kiếm ra khỏi vỏ một khắc này. Một kiếm này rất không giảng đạo lý, cho dù ngươi có muôn bản thuật pháp, hắn cũng có thể một kiếm phá chi. Xem ra kia Chu Thông là dự định trực tiếp dùng một kiếm này kết thúc so tài. Khi nhìn đến dấu kiếm bãi thượng kia chừng cao 30, 40 trượng, càng không ngừng tản mát ra kinh khủng lôi đỉnh kiếm ý Thiên Lôi kiếm về sau, phụ chủ Lưu Sử Huyền sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Cùng là kiếm tu hắn, tự nhiên rõ ràng Chu Thông một đi lên liền tế luyện ra Thiên Lôi kiếm dụng ý công. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Chu Thông kiếm chỉ chậm rãi hướng lên vậy một cái, nguyên bản đưa về trong vỏ Thiên Lôi kiếm, đông nhiên lộ ra một đường nhỏ. Mà vẹn vẹn chỉ là một cái khe hở, này trong vỏ kiếm tràn lan ra Thiên Lôi kiếm cương, cũng trong nháy mắt cuốn lên đạo đạo của phòng, vang một tiếng càn quét toàn bộ Ngũ Lao Đàm. Theo cỗ này cuồng phong phất qua đám người gương mặt, cuồng bạo lôi đỉnh kiếm ý lôi cuốn lấy tràn ngập hủy diệt chi khí lôi đỉnh kiếm thế, trong nháy mắt để ở đây còn muốn chống cự kiếm ý này cùng kiếm thế đệ tử tiếng lòng đứt đoạn, lựa chọn thần phục. Bảy phong các đệ tử, bởi vì có Hứa Thái Bình đạo ý, còn có Độc Cô Thanh Tiêu kiếm ý che chở, vẫn chưa quá mức thất thố, chỉ trên mặt lộ ra một chút thống khổ chi ý. Trưởng môn chẳng những muốn dùng một kiếm này đánh bại sư phụ, còn muốn dùng một kiếm này để Thanh Huyền các đệ tử triệt để hướng hắn thần phục. Độc Cô Thanh Tiêu lập tức liền phát giác trưởng môn chân thực ý đồ, mà Hứa Thái Bình càng thêm quan tâm, vẫn là phong chủ Triệu Khiêm, tiếp xuống sẽ như thế nào đối phó một kiếm này. Cong. Ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, theo đạo đạo tiếng kiếm reo vang lên, chỉ thấy dấu kiếm bãi thượng Triệu Khiêm trước người tiền cá chép kiếm, đột nhiên tam tam kết đối, lấy giống nhau phương thức hóa Thiên Lôi kiếm trận bị bỏ, lại lấy một thanh phi kiếm làm dẫn ngưng tụ ra Thiên Lôi kiếm thân kiếm. Oanh. Theo một tiếng tiếng sấm to lớn nổ vang, ba bộ Thiên Lôi kiếm trận biến thành vỏ kiếm, ba thanh Thiên Lôi kiếm liền như vậy xuất hiện tại dấu kiếm bãi bên trên. Phanh, phanh, ầm. Theo ba tiếng tiếng vang, ba thanh Thiên Lôi kiếm đồng thời trở vào bao. Ngắm nhìn Triệu Khiêm trước người ba đạo đã trở vào bao Thiên Lôi kiếm, lại nhìn liếc mắt một cái Chu Thông trước mặt kia lẻ loi trơ trọi một thanh Thiên Lôi kiếm, chúng đệ tử trong lòng đống nhiên cùng nhau xuất hiện một câu, tại chính thức thiên tài trước mặt, ngươi bất luận cái gì cố gắng, đều là trò cười. Trường môn kia Chu Thông đối với cái này vẫn chưa yếu thế, chỉ hư lạnh một câu, ngươi cái này Thiên Lôi kiếm, bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Đang nói chuyện đồng thời, chỉ gặp hắn kiếm chỉ vậy một cái kia đem đã bị hắn rút ra một tiểu tiết Thiên Lôi kiếm, mang theo trận trận lôi bạo thanh âm bay ra bỏ tới. Vâng. Kinh người khí nổ cho âm thanh bên trong, trưởng môn Chu Thông thao túng trôi này lóe ra chướng mắt lôi quang to lớn Thiên Lôi kiếm, một kiếm hướng Triệu Khiêm chém tới. Một kiếm này mặc dù rất chậm, nhưng uy lực của nó đã vượt qua cảnh giới này bên trong tuyệt đại bộ phận thuật pháp có thể hóa giải phạm chủ. Duy nhất có thể làm chính là lấy lực hóa lực. Ngươi có một kiếm, mà ta cũng có một kiếm. Bất quá Triệu Phong chủ ba thanh Thiên Lôi kiếm uy thế thượng vẫn là muốn hơi kém một chút ta. Khi nhìn đến Chu Thông rút kiếm chém về phía Triệu Khiêm về sau, Hoàng Tước lập tức khẩn trương lên. Bất quá lập tức hắn gương mặt kia liền do khẩn trương chuyển biến thành kinh hãi. Chỉ thấy tại Chu Thông một kiếm chém tới một cái trước mắt, Triệu Khiêm trước người ba thanh đã trở vào bao Thiên Lôi kiếm, lần nữa hai thanh kết Thiên Lôi kiếm trận, một thanh ngưng tụ Thiên Lôi kiếm cương. Chỉ một cái trước mắt, nguyên bản ba thanh phi kiếm đột nhiên hợp lại là một. Mà tại ba kiếm hợp một sát na kia, trên bầu trời vang một tiếng vang lên một đạo, dường như muốn đem mảnh thiên địa này như tê liệt tiếng sấm. Nhị chuyển Thiên Lôi kiếm. Lần này, ngay cả một mực đặt tại trên đế, đa số thời điểm không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì kiếm thánh A Ngông, cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Chương 367, Thiên Cổ kiếm. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chương 367, Thiên Cổ kiếm, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Anh. Một bên Trần Hạo còn chưa tới kịp hỏi thăm A Mông như thế nào, nhị chuyển phong chủ Triệu Khiêm nhị chuyển Thiên Lôi kiếm đã vụt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó một kiếm chạm tại trưởng môn kia Chu Thông thôi động hạ Thiên Lôi kiếm bên trên. Ầm. Lại là một tiếng giống như muốn đem mảnh thiên địa này như tê liệt âm thanh sấm sét nổ vang, đồng thời hai đoàn chói mắt bạch quang cũng đi theo sáng lên, cái này khiến không ít đệ tử ngắn ngủi mù cũng biết. Đợi đến bên tai ong ong âm thanh tiêu tán, đôi mắt lại có thể tái hiện thấy bất lúc, một đám đệ tử ngạc nhiên phát hiện, trưởng môn Chu Thông tế luyện ra trôi này Thiên Lôi kiếm, thình lình đã đoạn mất một đoạn. Mà Triệu Khiêm trôi này, vẹn vẹn chỉ là lôi quang ảm đạm mấy phần. Một kiếm này, ai thắng ai thua, hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Ngũ Lao Đàm Vân Lâu nhìn trên đài các đệ tử, xôn xao âm thanh một mảnh. Tu luyện Thiên Lôi kiếm mấy trăm năm trưởng môn, thế mà bại bởi đã chừng trăm năm không có cầm kiếm, mà lại rất có thể là lần đầu tiên thi triển Thiên Lôi kiếm quyết Triệu Khiêm. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, ngài vừa mới nói tới nhị chuyện, là ý gì? Đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi Trần Hạo, vội vàng quay đầu hướng kiếm thánh Á Mông dò hỏi. Đan sư luyện đan, lấy cựu truyền là tốt nhất, mà Thanh Huyền cái này luyện kiếm chi thuật cũng tương tự có loại thuyết pháp này. Nhất truyền được thần kiếm một thành uy năng, nhị truyền được thần kiếm hai thành uy năng, nếu là có thể cựu truyền, thậm chí có thể được đến thượng cổ Thiên Lôi thần kiếm chín thành uy năng. Kiếm thánh Á Mông biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói. Nghe nói tiểu sư thúc cực kỳ tinh thông đạo này, năm đó chính là lấy cựu truyền Thiên Lôi kiếm, phối hợp Thiên Độn kiếm quyết tâm pháp, tại ngoài vạn dặm chạm một đầu cựu u ma chủ. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Ngoài bạn dặm chạm cửu u ma chủ. Nghe nói như thế, Trần Hạo chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nói cách khác, cái này Triệu Khiêm vô cùng có khả năng mới là kế thừa tiểu sư thúc y bắt người. Trần Hạo đống nhiên nghĩ đến cái gì, hiện tại xem ra vô cùng có khả năng. Không còn long đong canh kim kiếm bút, đợi một thời gian hoàn toàn chính xác có thể lần nữa tiếp nhận tiểu sư thúc y bắt. A Mông nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười thở ra một hơi dài nói, tiểu sư thúc có thể có truyền thừa y bắt người, đây không chỉ là Thanh Huyền may mắn, cũng là chân võ cửu phủ may mắn. Trần Hạo nghe vậy yên lặng gật đầu. Có như thế một thanh kiếm tại, coi như tiểu sư thúc đi cựu phủ cũng có cùng cựu hữu sức đánh một trận. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Nhưng vào lúc này, nghe bên sân tiếng nghị luận, từ trước đến nay tự phụ trưởng môn Chu Thông rốt cuộc nhịn không được gầm thét một tiếng. Hắn tại đạo âm thanh này bên trong, quán chú lôi đỉnh kiếm ý, đồng thời cũng làm cho trên người mình kiếm thế bỗng nhiên bao phủ ngũ lao đảm, cho nên lời vừa nói ra, toàn bộ ngũ lao đảm âm thanh đều bị này đè xuống, trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ngươi là vô lượng kiếm tâm như thế nào, ngươi là canh kim kiếm cốt lại như thế nào? Ta Chu Thông không có ngươi Tô Thiền vô lượng kiếm tâm, không có ngươi Triệu Khiêm canh kim kiếm cốt, nhưng ta Chu Thông có thể thông qua vô số lần sinh tử rèn luyện khảo nghiệm, để tâm tính so ngươi Tô Thiền tâm tính kiên định gấp trăm lần nghìn lần, có thể dùng gấp trăm lần nghìn lần thời gian tu luyện đuổi kịp ngươi canh kim kiếm cốt tu hành tốc độ. Ta Chu Thông là kiếm Phật Chu Ngang chi tử, ta không thể so các ngươi bất luận kẻ nào kém. Chu Thông một mặt thôi động toàn bộ chân nguyên, lần nữa đem kia thiên lôi kiếm ngưng tụ thành hình, đưa về trong vỏ, một mặt phảng phất giống như cuồng loạn giống nhau giống lớn một tiếng. Nghe nói như thế, Vân Lâu nhìn trên đài hoàn tước, đống nhiên vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía một bên Lưu Sử Huyền hỏi: Chu Thông, thế mà là kiếm Phật Chu Ngang chi tử? Kiếm Phật Chu Ngang tên tuổi cũng không so cựu thúc nhỏ, tại cựu phủ cùng cựu lũ trước ban sơ mấy lần giao phong bên trong, cựu thúc không có biện pháp làm được một mình đảm đương một phía, nếu là không có kiếm Phật Chu Ngang, cựu phủ căn bản là sống không tới bây giờ. Lưu Sử Huyền nhẹ gật đầu, sau đó thở dài nói: Nếu không phải bởi vì Chu Ngang, cựu thúc làm sao tùy ý Chu Thông như thế tùy ý làm vậy? Hoàng Tước nhẹ gật đầu cười khổ một tiếng nói: Như vậy xem ra, cựu thúc cũng là người bình thường. Vâng. Nhưng vào lúc này, Chu Thông lần nữa rút kiếm tế ra trôi này to lớn thiên lôi kiếm, một kiếm ầm vang chém về phía Triệu Khiêm. Mà Triệu Khiêm cây kiếm chỉ hướng tiếp theo ép, trước người trôi này to lớn thiên lôi kiếm, liền tranh một tiếng, trong nháy mắt hướng Chu Thông thiên lôi kiếm chém ra hơn trăm kiếm. Thấy cảnh này, Hoàng Tước bên cạnh Vô Nhai Tử lại một lần nữa vỗ tay tán thán nói: Lôi đỉnh kiếm cương là tất cả kiếm khí bên trong nhất không dễ khống chế một loại, hơi không cẩn thận kiếm cương liền sẽ băng tán. Nhưng lão tiểu tử này lại có thể đem cái này thiên lôi kiếm khống chế tự nhiên, không hổ là canh kim kiếm cốt, chân vũ thiên tu hành giới, rốt cuộc lại có một vị có thể cùng lão phu một trận chiến người. Nghe xong lời này, một bên Hoàng Tước cùng Lưu Sử Huyền dọa đến run lập cập. Bất quá hai người còn chưa tới kịp nói cái gì, cũng chỉ nghe phanh một tiếng, Chu Thông trôi này to lớn thiên lôi kiếm bị Triệu Khiêm một kiếm này phách chạm được ầm vang nổ tung. Nhưng ngay tại Chu Thông trôi này thiên lôi kiếm ầm vang vỡ vụn một cái chớp mắt, một đạo tràn ngập âm lãnh bạo ngược chi khí kiếm ý che trời lấp đất càn quét toàn bộ ngũ lao đàm, đồng thời một đạo màu mực kiếm quang xé nát đầy trời lôi quang, đâm thẳng Triệu Khiêm. Triệu Khiêm thiên lôi kiếm tùy theo bay lượn mà ra, đón lấy kia màu mực kiếm quang. Ầm. Va chạm kịch liệt thanh âm bên trong, đám người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, Triệu Khiêm nhị chuyển thiên lôi kiếm, thế mà bị cái này đạo màu mực kiếm quang một kiếm chém vỡ, hiển lộ ra tiên cá chép kiếm bản thể. Ầm. Phá vỡ tiên cá chép kiếm kiếm thế về sau, kia màu mực kiếm quang đâm thẳng Triệu Khiêm mà đi, cũng may cuối cùng bị Triệu Khiêm canh kim kiếm khí biến thành hộ thể kiếm cương ngăn lại. Thẳng đến lúc này, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ ràng đạo kiếm quang kia. Kia là một thanh toàn thân huyền đen như mực không nói, quanh thân còn tản ra màu mực kiếm khí trường kiếm. Càng thêm tà dị chính là, cái này màu mực kiếm khí chẳng những cường đại dị thường liền canh kim kiếm khí đều không sợ, hơn nữa còn có thể nuốt chửng thiên địa linh khí lớn mạnh tự thân. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, kia màu mực phi kiếm bốn phía màu mực kiếm khí cũng đã như là một đoàn mây đen che đậy dấu kiếm bay phía trên nửa mảnh bầu trời. Cong. Đúng lúc này, chỉ thấy Chu Thông ngón tay một câu, trôi này màu mực trường kiếm liền mang theo kia đám mây kiếm khí màu đen đem nó bọc lại trong đó. Thấy cảnh này, cựu phủ phủ chủ Lưu Sử Huyền đột nhiên vỗ bàn một cái nói: Cái này Chu Thông thế mà luyện chế ra Tà kiếm thiên cầu. Nghe nói như thế, Hoàng Tước cũng là cực kỳ hoảng sợ nói: Phủ chủ, Tà kiếm thiên cầu có phải hay không trong truyền thuyết cường đại đến có thể thôn nhật nguyệt trôi này Tà kiếm? Lưu Sử Huyền lông mày nhíu chặt lắc đầu nói: Có thể hay không miệng thôn nhật nguyệt ta không biết, ta chỉ biết ngày này chó mỗi lần xuất thế, thế gian tất có tai họa. Mà ngày này chó ăn ngày kiếm khí, càng lại như xương độc bình thường, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Nếu có tu sĩ bị này nuốt hết, chân nguyên trong cơ thể sẽ tại trong khoảnh khắc bị này nuốt không còn, người tu vi lại như thế nào mạnh mẽ cũng vô dụng. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, dấu kiếm bãi trên không bỗng nhiên vang lên một trận như sói chu chó sủa kiếm minh thanh âm. Chương 368, Thiên Cầu Kiếm, Triệu Khiêm bắt chuyển thiên lôi kiếm. Chương 368, Thiên Cầu Kiếm, Triệu Khiêm bắt chuyển thiên lôi kiếm. Đồng thời kia Tà kiếm thiên cầu ăn ngày kiếm khí cũng hiển hóa thành một đầu mọc đầy răng nanh ác quyển đầu lâu hình dạng, dùng nó kia thân thể khổng lồ đem Chu Thông bảo hộ ở trong đó. Sư ca, không nghĩ tới ngươi ở sau lưng luyện chế thanh kiếm này, thật là Tà kiếm thiên cầu. Triệu Khiêm dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn giờ phút này ánh mắt bên trong càng nhiều hay là tiếc hận. Các ngươi đều gọi hắn là Tà kiếm, có thể trong mắt của ta đều là giết người chi vật, có gì phân chia cao thấp? Huống chi ngay cả thanh huyền cấm chế cũng không có ngăn cản ta luyện chế thiên cầu. Chu Thông một mặt xem thường, nói chuyện đồng thời còn mười phần cương triều đưa tay đi sờ sờ Tà kiếm thiên cầu biến thành kia chỉ to lớn chó đen. Luyện chế Tà kiếm thiên cầu nhất định phải cứ thế thân cốt đục hiến tế chó đen kiếm linh, chờ kiếm linh sinh ra về sau nhất định phải cho ăn lấy người sống chi oán. Cho nên sư minh, trước đây ít năm ta đứa cháu kia Chu Hiệu, chất nữ Chu Diên, có phải hay không đều bị ngươi cho ăn chó đen? Triệu Khiêm sắc mặt trở nên vô cùng lạnh như băng. Nói bậy nói bạn. Chu Thông cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có đặc biệt mãnh liệt đi phản bác. Những năm này, ngươi thậm chí sử kim nhạc, cổ động kia kim hà chi tại Thanh Huyền làm ác, cũng là vì nuôi nấng ngày này chó kiếm linh đúng không? Triệu Khiêm tiếp tục thần sắc lạnh như băng nói: Sư đệ ngươi biết không, thiên cầu kiếm ăn ngày kiếm khí, chẳng những có thể thôn tiên tế nhật, còn có thể ăn hết người ký ức. Chu Thông vừa nói, một bên buông xuống nuốt ve chó đen tay, Sau đó cười như không cười nhìn xem Triệu Khiêm tiếp tục nói, một kiếm này về sau, nơi này tất cả mọi người cũng sẽ không nhớ kỹ ta dùng qua Thiên Cầu kiếm, chỉ biết ngươi thua ở dưới kiếm của ta. Ngay tại cái này đang khi nói chuyện, Thiên Cầu kiếm kiếm khí bắt đầu như cái tia màu đen màn che giống nhau, đem bao quát Ngũ Lao Đàm tại bên trong nghiêm chỉnh phiến thiên không bao khỏa. Ngũ Lao Đàm đen kịt một màu. Ở đây tu sĩ chỉ có đem chân nguyên vận chuyển đến hai mắt, lúc này mới có thể thấy rõ trên trận tình hình. Nguyên lai đây chính là sư huynh ngươi không kiêng nể gì như thế nguyên nhân. Triệu Khiêm một mặt chợt nhẹ gật đầu. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời, Chu Thông sau lưng Thiên Cầu kiếm kiếm linh biến thành chó đen, bắt đầu phát ra từng tiếng rít gào chậm chậm, mang theo kia che trời lấp đất bộ dáng kiếm khí, từng bước một hướng Triệu Khiêm đi đến. Cong. Triệu Khiêm trong tay tiên cá chép phát ra một tiếng kiếm minh, chợt dùng nó kia như là ngũ thải vân hà kiếm khí, đem Triệu Khiêm toàn bộ bảo hộ ở trong đó, dùng cái này chống cự lấy ngày đó chó kiếm bôi ăn ngày kiếm khí ăn mòn. Bất quá theo kia chó đen từng bước một tới gần, tiên cá chép kiếm thải hà kiếm khí chống cự đứng dậy trở nên phi thường khó khăn, có thể bao phủ lại Triệu Khiêm phạm vi cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Sư ca, chúng ta sư huynh đệ ở giữa, vì sao nhất định phải tranh một cái cao thấp đâu? Liền không thể giống ban sơ nhập môn lúc như thế, cùng nhau tại Thanh Huyền tu hành, cùng nhau bảo vệ tốt Thanh Huyền. Triệu Khiêm rất là hoang mang nhìn về phía trước Chu Thông. Đồng thời trước người hắn tiên cá chép cũng lại một lần nữa chia ra làm chín. Ngươi dựa vào cái gì để ta Chu Thông chịu làm kẻ dưới? Cha ta chính là Chu Ngang, không có hắn, cái này Thanh Huyền Tông đã sớm biến thành một vùng phế tích. Chu Thông đầy mắt oán độc nhìn về phía Triệu Khiêm. Triệu Khiêm nghe vậy nhẹ gật đầu. Sư minh, nếu như ngươi vô dụng Thiên Cầu kiếm, có lẽ có ít chuyện sư đệ còn có thể lại lui nhường một bước, nhưng ngươi đã dùng Thiên Cầu kiếm, sư đệ ta liền không có nhượng bộ chỗ trống. Nói xong lời này, Triệu Khiêm kiếm chỉ vẩy một cái, lại một lần nữa để trước người chín chuôi tiên cá chép kiếm tam tam kết đôi hóa thành ba thanh thiên lôi kiếm. Ngươi một cái phế vật, có tư cách gì nói với chúng ta giáo? Chu Thông hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn đầu kia chó đen dường như cảm ứng được hắn phẫn nộ bình thường, không đợi hắn phát ra mệnh lệnh, liền mang theo kia đẩy trời ăn ngày kiếm khí, mở ra kia che kín răng nanh miệng lớn, một ngụm hướng Triệu Khiêm nuốt đi. Thấy cảnh này, Vân Lâu nhìn trên đài A Mông cùng Lưu Sử Huyền chờ người cùng nhau đứng dậy. Tình hình dưới mắt, để bọn hắn không có cách nào lại cố kỵ sẽ hay không bại lộ thân phận, nhất định phải ra tay ngăn cản kia Chu Thông cùng hắn Thiên Cầu kiếm. Nếu không Triệu Khiêm vừa chết, Thiên Cầu dưới kiếm một cái muốn đối phó chính là bọn hắn. Cong. Nhưng ngay tại mấy người chuẩn bị từ Vân Lâu thượng bay lượn mà ra lúc, dấu kiếm bãi thượng bỗng nhiên sáng lên một đạo chướng mắt lôi quang, đồng thời một đạo hỗn tạp tiếng sấm nổ tiếng kiếm reo tại dấu kiếm bãi trên không nổ vang. Chợt, mấy người vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp, Triệu Khiêm trước người ba thanh thiên lôi kiếm lần nữa hợp lại là một. Như vẹn vẹn chỉ là như vậy, mấy người tự nhiên sẽ không lộ ra giờ phút này thần sắc kinh ngạc, mấu chốt là kia ba thanh thiên lôi kiếm hợp lại là một về sau, lại phân tràn ra ba đạo kiếm ảnh, sau đó lại một lần hợp lại là một. Nhị chuyển, tam chuyển, ngũ chuyển, thất chuyển. Vâng. Ngay tại hoàng tước mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đếm lấy kia thiên lôi kiếm dung hợp số lần lúc, trưởng môn Chu Thông cũng phát hiện Triệu Khiêm dị thường, đột nhiên thôi động thiên cầu kiếm biến thành kia to lớn chó đen, một ngụm đem Triệu Khiêm nuốt vào trong bụng. Nhưng cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, hoàng tước trong miệng phun ra hai chữ, bát chuyển. Không sai, vào ngày hôm đó chó đem Triệu Khiêm nuốt vào trong bụng một cái chớp mắt, trước người hắn thiên lôi kiếm hoàn thành bát chuyển. Cong. Sau một khắc, kia lôi bạo nổ vang tiếng kiếm reo bên trong, một đạo tráng kiện đến cơ hồ có toàn bộ dấu kiếm bãi lớn nhỏ kiếm quang phá vỡ kia chó đen tạp phủ, xông lên trời không. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, cái này đạo tràn ngập hoảng sợ thiên uy lôi đỉnh kiếm băng, đem thiên cầu kiếm ăn ngày kiếm khí đều xé nát. Chỉ một cái mắt, thiên địa quay về sợi mê ấy. Ầm. Cùng thời khắc đó, trôi này toàn thân huyền hắc thiên cầu kiếm toàn bộ vỡ vụn ra, mà kia Chu Thông ngực thì là nhiều ra một cái to lớn trống rỗng. Hắn mắt nhìn ngực trống rỗng, chợt cả người vô lực đánh tới hướng dấu kiếm bãi. Trận này hỏi kiếm, Triệu Khiêm thắng. Chờ phản ứng lại về sau, bảy phong một đám đệ tử tại một đám Thanh Huyền Tông đệ tử kinh ngạc âm thanh bên trong, hoan hô vọt tới dấu kiếm bãi bên trên. Hô. Mà Vân Lâu nhìn trên đài hoàng tước, khi nhìn đến một màn này về sau, thật dài thở dài ra thở ra một hơi, đưa tay sắt trên trán mồ hôi hắn, trong lúc vô tình hướng đỉnh đầu bầu trời nhìn thoáng qua, sau đó một đôi mắt bỗng nhiên định trụ, nháy mắt cũng không nháy mắt, xuyên thấu qua hắn kia màu nâu con ngươi phản quang, có thể nhìn thấy Ngũ Lao Đàm trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hố đen, mà tại kia trong lỗ hổng, một con cự thủ chính dẫn theo một cây trường thương màu đen, đột nhiên ném mà xuống, vang, to lớn tiếng xe gió vang lên theo, mà hoàng tức cũng tại lúc này tỉnh ngộ lại, giống lớn một tiếng nói, Hứa Thái Bình, cẩn thận, không biết vì sao. Trong lòng có của hắn một loại trực giác mãnh liệt, cái này màu đen ma thương là hướng về phía Hứa Thái Bình đi. Chương 369, bảy ma tôn, cựu ưu mạnh nhất bảy ma tu. Chương 369, bảy ma tôn, cựu ưu mạnh nhất bảy ma tu siêu. Không sai biệt lắm là tại hoàng tức mở miệng đồng thời, một chi bị lôi đỉnh điện quang bao vây lấy mũi tên tự dấu kiếm bãi thượng phá không mà lên, cùng kia cán tản ra ma khí màu đen trường mâu chạm vào nhau. Vâng, kịch liệt tiếng va chạm bên trong, chi kia bị lôi đỉnh chi lực bao vây lấy mũi tên, đúng là đem kia trường mâu từ đó bổ ra. Một tiếng bắn tại đỉnh đầu trống rỗng bên trong kia chỉ to lớn bàn tay màu xanh bên trên. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia bàn tay màu xanh trực tiếp bị mũi tên thượng lôi đỉnh chi lực nổ thành cho bụi. Hô. Thấy cảnh này, lại nhìn dưới mắt phương kia chính tiếp tục cải tên kéo cung Hứa Thái Bình, hoàng tước thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Tiểu tử này so ta cảnh rất nhiều. Hắn tự rêu cười nói, loại thời điểm này đều không có buông lòng cảnh giác, có thể chịu được tác dụng lớn. Một bên phủ chủ Lưu Sử Huyền, hiện tại đối Hứa Thái Bình càng xem càng thuận mắt. Đúng lúc này, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên theo. Ngay sau đó, một đầu bộ dáng dữ tợn, giống người mà không phải người, vô lại mắt xanh, đầu mọc sừng trâu quái vật, dùng một cái tay khác đào ở kia trống rỗng, y đổ từ đó chui ra. Cái này đột nhiên xuất hiện ma vật, lập tức đem trên trận chúng đệ tử lực chú ý từ dấu kiếm bãi thượng kéo tới, từng cái tiếng kinh hô liên tục. Thanh Huyền Tông mấy tên phong chủ, cái này lúc cũng đều toàn bộ phi thân xuống lầu, cùng nhau rơi xuống dấu kiếm bãi bên trên. Một ít trưởng lão cùng đệ tử, tất bắt đầu tại bốn phía Vân Lâu thượng duy trì trật tự, tận khả năng để kia một đám đệ tử không cần loạn. Là Cửu Vũ Thanh Ma, không có đầu óc, nhưng móng vuốt có thể phá kết giới cùng cấm chế, từ trước đến nay là Cửu Vũ dùng để công thành lợi khí. Cái này lúc cô bé nhỏ hình dạng vô nhai lão tổ, nghiêm trang hướng đám người giới thiệu. Cùng lúc đó, đầu kia vô lại ma quái cũng kém không nhiều đem nửa người từ kia xé mở kết giới trong lỗ hổng dò ra, ngay lúc sắp rơi xuống. Cong. Nhưng vào lúc này, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm khí tựa như sông lớn thủy triều bình thường, ở vang hướng kia vô lại ma quái bổ tới, trực tiếp đem này đập đến gào lên thê thảm thân thể vỡ nát. Đồng thời cái kia đạo như là sông lớn thủy triều kiếm khí, cũng đem ngũ lao đảm trên không chỗ kia hồ đen triệt để phá hỏng. A Mông tiền bối, dấu kiếm bãi bên trên, khi nhìn đến đạo kiếm khí này về sau, Hứa Thái Bình lúc này nghĩ đến kiếm thánh A Mông. Chợt hắn lần theo vừa mới kiếm khí phách chạm ra phương hướng nhìn lại, cứ việc A Mông lúc này đã dịch dung, nhưng tay cầm trường kiếm lúc hiện lộ ra kia cổ vai hùng dáng người, lại là vô pháp che giấu. Cho nên Hứa Thái Bình vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Chính là A Mông tiền bối vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Hứa Thái Bình hơi nghi hoặc một chút. Cái này lúc, khí tức có chút hư nhược Triệu Khiêm tại mọi người nâng phía dưới đứng lên. Hắn mắt nhìn Độc Cô Thanh Tiêu nói, "Thanh Tiêu ngươi mang theo các sư huynh đệ, cẩn thận đề phòng, đệ nhất phong kim hà chi cấu kết cửu u, chỉ sợ sau đó phải đối với chúng ta Thanh Huyền bất lợi." Có thể thấy được, vừa mới phá vỡ tiên cẩu kia một thức bắt chuyển tiên lôi kiếm, tiêu hao hết hắn đại bộ phận chân nguyên. "Thái Bình, ngươi đi đừng quên phong tìm ngươi sư thúc tổ, hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Khô khô cụ. Đang nói xong câu nói này về sau, Triệu Khiêm liền bắt đầu kịch liệt ho khan. "Lão Triệu, an tâm dưỡng thương, nơi này có chúng ta." Đã đi tới dấu kiếm bãi Mạnh Thanh Thu mấy vị phong chủ, cái này lúc tất cả đều đi tới. Hứa Thái Bình nhìn mấy vị phong chủ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy có bọn hắn còn có A Mông tiền bối tại, coi như ma tôn đột kích cũng tất nhiên sẽ không ra loạn gì. Lúc này Song Triệu Khiêm gật đầu nói, "Ta cái này đi tìm tiểu thúc." Còn không đợi Hứa Thái Bình phóng ra bước chân, cũng chỉ nghe được không trung truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Chợt, Thanh Huyền Tông đại trận hộ sơn bắt đầu hiện hiện, như đạo đạo màu xanh sóng nước gợn sóng giống nhau hiện lên ở không trung. Đại trận hộ sơn chỉ có tại gặp gỡ lúc công kích mới có thể hiện hiện, mà lại nhất định phải là phi thường cường liệt công kích. Nhìn xem đỉnh đầu đột nhiên hiện hiện Thanh Huyền đại trận hộ sơn, kết hợp với vừa mới Triệu Khiêm lời nói, Hứa Thái Bình trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt, Cửu U muốn tiến đánh Thanh Huyền. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ngũ lao đảm trên không đỗng nhiên vang lên liên tiếp không ngừng khí nổ cho âm thanh. Ngay sau đó, nguyên bản một mảnh thanh minh bầu trời, nhiều ra từng đoàn như là bút tích mây đen. Sau đó từng đầu cánh tay, từng con móng vuốt, từng quả giữ tận ma tu đầu lâu từ kia mây đen bên trong dò ra, càng không ngừng dãy rủa lấy muốn từ mây đen bên trong xông ra. Cái này mây đen là Cửu Huyền một kiện bảo vật, tìm tới mắt trận ở chỗ đó về sau, có thể tránh thoát thế gian rất nhiều kết giới cùng trận pháp, lại để cho ma tu từ mây đen bên trong đi vào trong kết giới tông môn, tên là Mây Đen Tồi Thành. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Nghe nói như thế, trên mặt hắn một trận ngạc nhiên, không ngờ tới ma tu thật sẽ chọn tại hôm nay tiến đánh Thanh Huyền. Xem ra, Cửu Vũ đây là sớm có dự mưu. Đang lúc Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử thương lượng khắc chế kia mây đen biện pháp lúc, một đạo thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tước mang theo một tên tóc trắng xóa lão giả cùng một tên cô bé nhỏ, cùng nhau bay xuống dấu kiếm bãi bên trên. Hoàng Tước đại ca, Lưu phụ chủ, các ngươi làm sao đến rồi? Lúc này Hoàng Tước cùng Lưu Sử Huyền không có lại thay đổi dung mạo, cho nên Hứa Thái Bình liếc mắt một cái liền nhận ra hai người. Đúng vào lúc này, một đoàn to lớn mây đen đem toàn bộ Thanh Huyền bao phủ, toàn bộ Thanh Huyền Tông đều lâm vào trong đêm tối. Nửa nén hương trước, Vân Lư Sơn trên không, một đoàn to lớn trên mây đen, một tên thiếu niên bộ dáng huyền y nam tử, cùng sáu tên trên mặt che hắc vụ, khí tức cường đại ma tu, song song ngồi tại sáu tấm hắc diệu thạch chế đế đá, cùng nhau quan sát hướng phía dưới loạn thành một bầy Thanh Huyền. Cái này huyền y thanh niên, dĩ nhiên chính là Tô Thiền. Bên cạnh hắn kia sáu tên ma tu thì là bây giờ Cửu Vũ mạnh nhất 6 vị ma tôn, Cửu Vũ mạnh nhất 7 ma tôn, tề tụ Thanh Huyền. Mà tại trước người bọn họ còn quỳ một nam một nữ, đương nhiên đó là Mưu Phản Thanh Huyền Kim Hà Chi, còn có giúp hắn kích thương Kim Nhạc Ma Nữ Âm Âm. Chương 370, 7 ma tôn, Tô Thiền ngươi thấy thế nào? Chương 370, 7 ma tôn, Tô Thiền ngươi thấy thế nào? 7 ma tôn đại nhân, hôm nay Triệu Khiêm hỏi kiếm trưởng môn thành công, Thanh Huyền cấm chế tất nhiên sẽ tước đoạt hắn điều khiển thí tiên kiếm trận quyền lợi. Tại Thanh Huyền một lần nữa tuyển ra trưởng môn trước đó, ai cũng không có cách nào điều khiển thí tiên kiếm trận, giờ phút này chính là tiến đánh Thanh Huyền cơ hội tốt nhất, còn mời chư vị đại nhân chớ mất cơ hội tốt. Kim Hà Chi ngôn từ khẩn thiết hướng trước người bảy người thỉnh cầu nói: "Tô Thiền, ngươi thấy thế nào?" Bảy ma tôn bên trong, ngồi tại Tô Thiền bên cạnh vị tiên nửa người nửa rắn nữ tử, tay nâng lấy cái cằm, ngựa khí tiểu nhu nhìn về phía một bên Tô Thiền. Nàng trên nửa khuôn mặt bị hắc vụ che, chỉ lộ ra hạ nửa gương mặt, tiểu diễm môi đỏ bên cạnh còn có một viên nhàn nhạt nốt ruồi duyên. Đây là Cửu U xếp hạng thứ nhì ma tôn, tên là Cửu Anh. Chỉ cần không có làm cho sư phụ ta lão nhân gia ông ta ra tay, ta liền không đề nghị các ngươi tiến đánh Thanh Huyền, đặc biệt là giống như ngày hôm nay tập kết toàn bộ Cửu Vũ chi lực, mười phần ngu xuẩn. Tô Thiền thân thể nằm dựa vào ghế, nhìn cũng không nhìn nữ tử kia liếc mắt một cái, ngựa khí lạnh như băng nói: "Đừng." Tô Thiền vừa dứt lời, ngồi tại trung ương nhất trên bàn tiệc một tên ma tu, đột nhiên vỗ chỗ ngồi nói, vừa gia nhập Cửu U lúc ngươi chính là câu nói này, bây giờ vẫn là câu nói này, ngươi chẳng lẽ là còn đối Thanh Huyền có cũ, đang cố ý trở ngại chúng ta. Tên này ma tu đầu sư tử thân người, toàn thân xích đồng, cơ bắp căng cứng thời điểm, chất chứa trong đó lực đạo, sẽ phát ra rất nhỏ nổ đùng thanh âm. Đây là Cửu U xếp hạng thứ 3 ma tôn, Lôi sư. Tô Thiền không có để ý đến hắn, vẫn như cũng nhìn qua phía dưới Thanh Huyền tông. Nếu Tô Thiền ngươi không đồng ý hôm nay toàn lực tiến đánh Thanh Huyền, kia chắc hẳn ngươi nhất định là có tốt hơn thủ đoạn, giúp chúng ta đoạt lại ưu huyền của ta. Cái này lúc ngồi tại phía ngoài nhất, một tên có một đầu mềm mại mái tóc dài màu trắng, màu da lạnh bạch, thân hình cao gầy ma tu cười lạnh nhìn về phía Tô Thiền. Bạch Vũ Đông, Cửu U xếp hạng thứ 4 ma tu. Phải không? Tô Thiền không bằng nói nghe một chút, dù sao còn có chút thời gian. Ma tôn Cửu Anh môi đỏ có chút giơ lên, nâng vai hàm tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Thiền. Chờ. Tô Thiền nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chờ. Chúng ma tôn nghi hoặc. Chờ cái gì? Cửu Anh không hiểu hỏi. Tự nhiên là chờ ta sư phụ lão nhân ra ông ta đi về coi tiền, hắn không chết, Cửu U không có khả năng công được hạ Thanh Huyền. Tô Thiền ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, kia Lôi sư lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó tức giận nói, Tô Thiền, từ Vân Mộc Trạch, tiên hồ bí cảnh đến tiên Phật quốc, ngươi nhiều lần muốn bức Lữ đạo huyền ra tay kết quả đều thất bại. Ngày hôm nay, ngươi điều giáo 7 năm đệ tử Diệp Huyền, lại thua ở kia Hứa Thái Bình thủ hạ, cuối cùng vẫn là không thể làm cho tiểu sư thúc ra tay. Ngươi đến cùng còn muốn chúng ta đợi đến lúc nào? Tô Thiền bất ngữ. Sau một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi nếu là khăng khăng tại hôm nay tiến đánh Thanh Huyền, ta không phản đối, nhưng cũng sẽ không theo các ngươi cùng nhau chịu chết. Ta nhìn ngươi Tô Thiền, chính là bị Lữ đạo huyền sợ vỡ mật. Lôi sư hừ lạnh một tiếng. Ầm. Cơ hồ là tại hắn lời này nói ra miệng một cái chớp mắt, một đạo vô hình cự lực, tựa như là một con vô hình cự thủ, đem kia Lôi sư thân thể khôi ngô bắt lấy, sau đó dùng lực bóp, trực tiếp bóp hắn thân thể nổ tung. Đồng thời, một cỗ cường đại uy áp, trùng điệp đập vào ở đây 6 vị ma tộc trên thân, ép tới 6 người sắc mặt cực kỳ thống khổ. Ngươi nói không sai, ta Tô Thiền hoàn toàn chính xác từng bị một người sợ vỡ mật, nhưng người kia không phải Lữ đạo huyền. Tô Thiền tay xử lấy cái cằm, cười lạnh bung ra ma tôn Lôi sư, sau đó nói ra một cái chỉ có bọn hắn 6 người mới có thể nghe thấy tên. Mà 6 người này đang nghe cái tên này về sau, từng cái trên mặt thần sắc, tất cả đều biến thành kinh sợ. Bất quá tại Tô Thiền nói ra cái tên này về sau, 6 người đối với Tô Thiền chẳng những không có nửa điểm kinh thị, ngược lại từng cái ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ. Chỉ vì Tô Thiền cùng người kia giao thủ qua. Tô Thiền, đã ngươi không muốn đúng tay, chúng ta cũng không làm cơ cầu, nhưng cũng mời ngươi chớ có ảnh hưởng chúng ta. Dù sao, lại không đoạt lại U Minh Quật, chờ chân vũ thiên kết giới vừa mở, chúng ta chỉ sợ cũng lại không có cơ hội. Cửu Anh cái này lúc nhìn về phía Tô Thiền, ngữ khí mang theo vài phần thần cầu. Ta nói qua các ngươi muốn đi chịu chết, ta sẽ không ngăn lấy. Tô Thiền thản nhiên nói. Nghe nói như thế, 6 tên ma tộc đều là nhẹ nhàng thở ra. Tại Cửu U, là tuyệt đối cường giả vi tôn, như Tô Thiền không cho phép, bọn họ coi như trong lòng có đoán cũng không dám nhiều hơn nói cái gì. Việc này, ta cũng rời khỏi. Cái này lúc ngồi tại ghế chót nhất một thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Thiếu nữ này bộ dáng thanh tú, khí chất nhu thuận, rất khó tưởng tượng nàng cũng là Cửu U 7 ma tôn bên trong xếp hạng thứ 7 Tổ Tuyết. Mặt khác 5 vị ma tôn nhìn thiếu nữ kia liếc mắt một cái, sau đó cũng không nhiều lời cái gì, thân hình cùng nhau lóe lên, tính cả kia Kim Hà Chi cùng ma nữ âm âm cùng nhau, biến mất tại riêng phần mình ngồi vào phía trên. Chợt, cũng chỉ thấy từng đoàn mây đen, bắt đầu giống như là điểm đen bình thường, càng không ngừng tại hạ phương Thanh Huyền trên không hiện hiện. Tô đại ca, không hỏi xem ta vì cái gì thối lui ra không? Tô Tuyết cười hì hì ngồi tại Tô Thiền bên cạnh. Trong 7 người, ngươi là sợ chết nhất. Tô Thiền dường như vẫn còn đang suy tư lấy cái gì, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Không sai, chỉ cần ôm chặt Tô đại ca bắp đùi của ngươi, ta liền nhất định có thể hảo hảo còn sống. Tô Tuyết hì hì cười một tiếng, làm bộ muốn đi ôm Tô Thiền chân. Kết quả chỉ nghe phanh một tiếng, bị Tô Thiền một cước đạp bay. Tô đại ca, chiếu ngươi đã từng thuyết pháp, chỉ cần làm cho ngài sư phụ lão nhân ra ông ta toàn lực xuất kiếm một lần, ngươi liền có cơ hội thắng hắn. Hôm nay chúng ta toàn lực tiến đánh Thanh Huyền, không phải là bức ngài sư phụ lão nhân ra ông ta ra tay tốt đẹp thời cơ sao? Bị đạp bay Tô Tuyết, phủi mông một cái, vừa cười đi vào Tô Thiền trước mặt. Đã từng đích thật là như thế, nhưng sư phụ hắn 7 năm trước lại tìm được một thanh kiếm mới, muốn để sư phụ ra tay liền phải trước bẻ gãy thanh kiếm này, nếu không, hắn ra tay lúc căn bản không dùng ra toàn lực. Nhưng Diệp Huyền tên phế vật kia, đến chết cũng không thể làm cho tiểu tử kia xuất kiếm. Tô Thiền vừa nói, một bên mở ra bàn tay. Một đoàn hắc vụ lập tức từ hắn lòng bàn tay dâng lên, tiếp lấy kia hắc vụ biến thành một tấm vật bẹo mặt, càng không ngừng thống khổ chú lên. Liền Tô Thiền đại ca ngươi đều kiêng kỵ như vậy thanh kiếm này? Tố Tuyết một mặt kinh ngạc. Đương nhiên. Tô Thiền một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, đây chính là sư phụ của ta, Chân Vũ Thiên cuối cùng kiếm tiên, kiếm Cửu Lữ đạo huyền chọn trung kiếm. Chương 371, Bảy Ma Tôn, Tam Tam cư sĩ nguyên thần. Chương 371, Bảy Ma Tôn, Tam Tam cư sĩ nguyên thần. Ngũ Lao Đảm, dấu kiếm bãi. Nhìn qua đầy trời như là điểm đen mây đen, còn có kia từng đoàn mây đen bên trong, càng không ngừng ý đồ chui ra ma vật, dấu kiếm bãi thượng sắc mặt của mọi người đều mười phần nghiêm trọng. Lúc này đã có số lớn Thanh Huyền đệ tử, tại mấy vị phong chủ dẫn dắt phía dưới, ý đồ ngự kiếm đem những cái kia ma vật đánh lui. Bất đắc dĩ số lượng thực tế là quá nhiều, luôn có cá lọt lưới chui xuống tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Huyền tông, tiếng kinh hô cùng chém giết thanh âm nổi lên bốn phía. Cho nên những ngày ma tu là đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị, biết trưởng môn hỏi kiếm thất bại, Thanh Huyền không người có thể điều khiển thí tiên kiếm trận, lúc này mới cùng nhau xâm phạm. Đang nghe Hoàng Tức bọn người nói minh về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc đem đầu đuôi sự tình biết rõ ràng. Không có Kim Hà Chi cấu kết, bọn họ là không có cách nào nhanh như vậy liền phá mất Thanh Huyền Đại Trận Hộ Sơn. Phong chủ Triệu Khiêm liên tục ho khan vài tiếng về sau, thở dài nói: "Hắn mặc dù biết Kim Hà Chi làm phản nhưng lúc đó hắn hàng đầu sự tình vẫn là hướng trưởng môn hỏi kiếm, căn bản không có thời gian đi nghĩ lại việc này, chớ đừng nói chi là sớm làm tốt an bài. Sư phụ, ta hiện tại liền đi mời sư thúc tổ." Hứa Thái Bình không do dự nữa, quay người muốn đi hướng dấu kiếm bãi, đi kia đừng quên phong. Có thể mới vừa bật mở rộng bước chân hắn, đột nhiên cảm ứng được một cỗ rất tinh tường khí tức ba động. Lần theo cỗ khí tức này nhìn lại, Hứa Thái Bình nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính cất bước hướng hắn đi tới. "Tam Tam trưởng lão." Hứa Thái Bình một mặt kinh ngạc, mà để hắn càng thêm kinh ngạc chính là, khi hắn hô lên cái tên này lúc, bên cạnh Hoàng Tức chờ người đều là một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn. "Làm sao Thái Bình, ngươi vừa mới đang cùng ai nói chuyện?" Hoàng Tước không hiểu hỏi. Hứa Thái Bình đầu tiên là sửng sở, lập tức liền nhìn thấy Tam Tam cư sĩ cười hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay, làm ra một cái im lặng thủ thế. "Không có, không có gì." Hứa Thái Bình lúc này lắc đầu, thầm nghĩ, nên là Tam Tam cư sĩ dùng thủ đoạn nào đó ẩn tàng rơi khí tức của mình cùng thân hình, không nghĩ khiến cái này người nhìn thấy. Chợt Tam Tam cư sĩ lại hướng hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu Hứa Thái Bình đuổi theo hắn. Thế là Hứa Thái Bình tăng tốc bước chân đi theo. Bất quá ở trong mắt người ngoài, lúc này Hứa Thái Bình chỉ là một mình hướng dưới đài chạy vội, tất cả mọi người cho là hắn là sốt ruột lấy đi gọi sư thúc tổ. Ngũ Lao Phong, đỉnh núi. "Tam Tam trưởng lão, ngài tìm ta có chuyện gì?" Ma Tu lập tức liền muốn công phá đại trận hộ sơn, ta được mau mau đi tìm sư thúc tổ. Đi theo Tam Tam trưởng lão lên tới đỉnh núi, Hứa Thái Bình có chút không hiểu hướng đang đứng tại đỉnh núi ngửa đầu nhìn trời Tam Tam trưởng lão dò hỏi. "Có ta ở đây là được." Tam Tam trưởng lão ngữ khí lạnh nhạt hồi đáp. Vừa mới sốt ruột đi tìm sư thúc tổ Hứa Thái Bình, bị Tam Tam trưởng lão một câu bừng tỉnh, thầm nghĩ, đúng à, Tam Tam trưởng lão kiếm thuật của hắn chưa hẳn liền muốn so sư thúc tổ kém. Năm đó ở Tiên Hồ núi một kiếm kia, hắn hiện tại còn nhớ rõ rất rõ ràng. "Thái Bình, bởi vì một ít nguyên nhân, lão phu hiện tại là nguyên thần xuất khiếu trạng thái, muốn đem những này ma vật toàn trạm được hướng ngươi mượn một vận." Tam Tam cư sĩ quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Nguyên thần xuất khiếu?" Hứa Thái Bình đầu tiên là một mặt kinh ngạc, lập tức lại một mặt chợt gật đầu nói, khó trách lúc trước tất cả mọi người không có phát hiện Tam Tam cư sĩ ngài. Lập tức hắn tranh thủ thời gian hướng Tam Tam cư sĩ hỏi, "Tam Tam trưởng lão, ngài muốn hướng đệ tử mượn cái gì?" "Một thanh kiếm." Tam Tam cư sĩ vừa nói, một bên chỉ Hứa Thái Bình ngực, "Ngươi nuôi 7 năm thanh kiếm này." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình chợt nhớ tới hỏi kiếm so tài trước đó, Tam Tam cư sĩ cố ý căn dặn hắn không muốn rút kiếm chuyện này. Lúc này hắn một mặt giật mình nói, "Nguyên lai, Tam Tam cư sĩ ngươi không để đệ tử xuất kiếm, chính là vì giờ phút này." Tam Tam cư sĩ nhẹ gật đầu cười nói, "Xem như thế đi." Không biết vì sao, Hứa Thái Bình luôn cảm thấy hôm nay Tam Tam cư sĩ, trước mặt mấy ngày này nhìn thấy có chút không giống, muốn hòa ái rất nhiều. "Chính là Tam Tam trưởng lão, đệ tử thanh kiếm này, như thế nào lấy ra cho ngươi?" Hứa Thái Bình hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Trước mắt hắn lấy dấu kiếm quyết dấu thanh kiếm này, chia làm 3 bộ phận. Một cái bộ phận là lấy trong mắt thấy, trong tai nghe thấy, trong lòng sở ngộ, chuyển hóa mà đến kiếm ý. Một cái bộ phận là hắn khí phủ bên trong dấu 7 năm kiếm khí. Một cái bộ phận là hắn tại sắt trong hồ lô, nuôi 7 năm trôi này tú sư. Dựa theo Tam Tam cư sĩ dấu kiếm kiếm quyết yếu nghĩa, nhất định phải kiếm ý, kiếm khí còn có kiếm, 3 người hợp nhất mới có thể tại rút kiếm thời điểm phát huy ra lực lượng lớn nhất. Cho nên hắn coi như muốn mượn, cũng không biết nên như thế nào cho mượn đi. "Không có như vậy phức tạp, ngươi chỉ cần tế ra tú sư, tiếp xuống chiếu ta nói đi làm liền có thể." Tam Tam cư sĩ đi đến Hứa Thái Bình bên cạnh. Đúng vào lúc này, đỉnh đầu dấu tại mây đen bên trong một đầu hình thể to lớn đầu châu ma quái, tại né tránh phía dưới tu sĩ phi kiếm công kích về sau, một đầu đánh tới hướng Ngũ Lao Đàm. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, Như Ma rơi xuống đất đồng thời, thuận thế cầm trong tay cự phủ hướng Vân Lâu trên khán đài, còn chưa tới kịp tán đi đệ tử bộ tới. Ầm. Trong tiếng nổ, một tòa Vân Lâu trực tiếp bị kiếm Như Ma chém thành hai khúc. Mấy tên chưa kịp đào tẩu đệ tử, tại chỗ liền bị trôi này cự phủ chém thành một đoàn huyết vụ. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Càng ngày càng nhiều ma vật bắt đầu từ mây đen bên trong bay thấp, rơi xuống Ngũ Lao Đàm, ma vật bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Vừa mới còn có thể miễn cưỡng dựa vào phi kiếm chống cự chư phong chúng đệ tử, tại mấy lần tại bọn hắn ma vật công kích phía dưới, đành phải hướng dấu kiếm bãi tối lui. Cũng may, dấu kiếm bãi nơi đó có kiếm thánh A Mông tại, cho dù bị ma vật hoàn toàn vây quanh, đại đa số đệ tử cũng đều vẫn là bị A Mông kiếm thánh kiếm khí bảo hộ ở bên trong, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là Ngũ Lao Đàm nơi này. Hứa Thái Bình nhìn thấy, còn có rất nhiều ma vật tại đột phá đại trận hộ sơn về sau hướng cái khác mấy phong bay đi. Một chút phong chủ, không thể không mang theo người tiến đến cứu viện. "Tam Tam cư sĩ, ta mượn ngài một kiếm này, thật có thể thay đổi dưới mắt cục diện này?" Hứa Thái Bình có chút bận tâm hỏi. Hắn rất khó tin tưởng, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền có thể để dưới mắt tình thế nghịch chuyển. Đối phó nhóm này liền ma chủ đều không có mớ lòng, một kiếm là đủ. Tam Tam cư sĩ ngửa đầu nhìn trời, ngữ khí tự tin vô cùng đạo. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình không do dự nữa, lúc này bành một tiếng mở ra sắt hồ lô nắp bình, cũng hô một tiếng, "Tú sư." Chương 372, bảy ma tôn, vi sư có một kiếm có thể chạm yêu ma. Chương 372, bảy ma tôn, vi sư có một kiếm có thể chạm yêu ma quang. Cơ hồ là tại một tiếng vang này lên một cái trước mắt, một tiếng mang theo sư lống thanh âm kiếm minh thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp lấy một thanh phi kiếm mang theo một cỗ hạo nhiên chi khí từ trong hồ lô ẩm vang bay lượn mà ra, cuối cùng lơ lửng tại Hứa Thái Bình trước người. Cùng 7 năm trước so sánh, hôm nay tu sư tràn ngập tinh thần phấn chấn, giống như kia đàn sư tử bên trong vương giả. Lão phu cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chiều khí phồn thịnh tu sư, xem ra nó không chọn lầm người. Nhìn thấy tu sư kiếm về sau, Tam Tam cư sĩ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà tu sư dường như nghe hiểu Tam Tam cư sĩ lời nói bình thường, phát ra từng đợt vui sướng kiếm minh thanh âm. Lại phải Tam Tam cư sĩ khích lệ Hứa Thái Bình, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Dù sao luyện kiếm những trong năm này, Tam Tam cư sĩ cực ít sẽ khích lệ hắn, cơ hồ mỗi ngày đều tại nghiêm khắc chỉ ra chỗ sai lầm của hắn. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải vui vẻ thời điểm. Tại tế ra tú sư kiếm về sau, Tam Tam cư sĩ nhìn qua đỉnh đầu kia không ngừng rơi xuống ma vật, ngữ khí mang theo một tia sát ý đối Hứa Thái Bình nói, xúc thế, lấy thần niệm ghi lại mỗi một đầu ma vật, sau đó rút kiếm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó dựng thẳng lên béo lên kiếm chỉ, đưa cánh tay hướng về phía trước rồi ra nói, ý cùng khí hợp, khí cùng kiếm hợp, kiếm cùng tâm hợp. Cơ hồ là tại hắn tụng niệm xuất khẩu quyết một cái chớp mắt, một đạo mười phần đặc biệt kiếm ý, như là bạo tạc sau nhấc lên khí lãng, cực nhanh lấy ngũ lao phong làm trung tâm khuyết tán ra tới. Dấu kiếm bãi bên trên, như kiếm thánh A Mông cùng Vô Nhai lão tổ, bậc này thần hồn mạnh mẽ tu sĩ, lập tức liền phát giác được đạo kiếm ý này, đồng thời khóa chặt giờ phút này Hứa Thái Bình vị trí. Là tiểu tử kia. Hứa Thái Bình. Hai người cơ hồ là trong cùng một lúc, nhận ra đối diện trên đỉnh núi Hứa Thái Bình. Trên núi còn giống như có tiểu sư thúc khí tức. Tiểu phủ chủ Lưu Sử Huyền, tại ngự kiếm giết một đầu ma vật về sau, cũng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Tiểu thúc đây là dự định để Hứa Thái Bình xuất kiếm. A Mông đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, bất quá ngay lập tức mặt tượng liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói, ta rõ ràng. Ừm, họ Lữ cái này ánh mắt thực là không tồi, cố kiếm ý này hương vị, hoàn toàn không có cựu phủ những kiếm tu kia cổ hủ chi khí, sinh cơ bừng bừng. Ngồi tại hoàng tức trên bờ vai Vô Nhai lao tổ, ngửa đầu dùng cái mũi ngửi ngửi, lập tức ánh mắt bên trong toát ra khen ngợi thần sắc. Cong. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, theo sát lấy một đạo kiếm khí tự ngũ lao phong đỉnh núi xông lên trời không. Cái này đạo thiên kiếm khí màu xanh, mặc dù không có A Mông Thương Hải kiếm khí to lớn, nhưng lại lộ ra một cỗ hạo nhiên cứng cỏi chi ý, một đầu ý đổ đến gần ma vật, lập tức bị cỗ này kiếm khí hoành thành cho tàn. Hứa Thái Bình kiếm khí này lại có thể khắc chế ma vật. Thấy cảnh này, vô luận là kiếm thánh A Mông, vẫn là một bên Vô Nhai lão tổ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng ma vật đánh cả một đời quan hệ hai người hết sức rõ ràng, trừ kiếm tinh thạch bên ngoài, chỉ có số rất ít công pháp tu hành có thể khắc chế ma vật. Mà có thể khắc chế ma vật kiếm khí, đã ít lại càng ít, thường thường một khi xuất hiện liền sẽ bị ma tu nhóm coi là tử địch. Bởi vì kiếm tu sát phạt chi lực vốn là mạnh mẽ, nếu là kiếm khí đối ma vật lại có khắc chế chi lực, vậy đơn giản chính là một thanh chuyên môn dùng để giết chóc ma tu thần binh. Thanh Huyền Tiên Lôi kiếm cùng Hỏa Long kiếm, hoàn toàn chính xác có sát thương ma vật năng lực, nhưng xa chưa nói tới khắc chế, càng không khả năng giống như là Hứa Thái Bình như vậy, chỉ một đạo kiếm khí liền để ma vật tan thành mây khói. Vô Nhai lão tổ nắm lấy hoàng tức tóc, đôi mắt nhìn chằm chằm vùng núi bên trên, ngay tại không ngừng tích xúc kiếm thế, tập hợp kiếm khí Hứa Thái Bình. Một bên A Mông cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình, một lúc lâu sau hắn cùng một bên Vô Nhai lão tổ liếc nhau một cái. Sau đó ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi đồng nói, chẳng lẽ Hứa Thái Bình phạm là? Vậy anh, không đợi hai người đem lại nói xuất khẩu, đầu đội thiên không bên trong thanh huyền đại trận hộ sơn bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, một đầu toàn thân xích đồng, chiều cao ba trượng, sư đầu nhân thân ma tu từ kia vết nước bên trong bay thấp, mang theo một thân giống như sương mù ma khí, một quyền hướng trên núi Hứa Thái Bình đánh tới. Những cái kia ma tu hẳn là phát giác được Vô Nhai tiền bối, thanh huyền có thể hủy, nhưng tuyệt không thể để Hứa Thái Bình chết ở chỗ này. A Mông một bên sông một bên Vô Nhai tử giống lớn một tiếng, một bên nhấc lên trường kiếm trong tay, thân hình anh một tiếng hóa thành một đạo kiếm khí bay thẳng thiên cung, sau đó không lưu dư lực một kiếm hướng kia sư ma chém tới. Và anh, giống như sóng thần cuồng bạo kiếm khí, theo A Mông một kiếm này, ở vang chém vào tại kia ma tôn lôi mình sư tử bên trên. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia lôi sư đúng là bị A Mông một kiếm này bổ đến thẳng tắp bay ngược mà ra, trực tiếp va sụp một ngọn núi. Bất quá ngay tại A Mông một kiếm chặt lật kia ma tôn lôi sư đồng thời, ma tôn cửu anh đã hóa thành kia kinh khủng chín đầu ma xà, chín quả đầu lâu cùng nhau hướng kia ngũ lao phong tát tới, dường như muốn đem kia ngũ lao phong toàn bộ nuốt vào. Không cần ngươi A Mông đến giáo lão phu, hôm nay ai có thể chết, duy chỉ có Hứa Thái Bình không thể chết, đây chính là chúng ta Chân Vũ Thiên Đồ Ma kiếm. Vô Nhai lão tổ đồng dạng hét lớn một tiếng, sau đó bàn tay tại một mặt mở mịt hoàng tức trên đầu dùng sức vỗ, kia cô bé nhỏ thân thể tùy theo nhảy lên một cái. Oeng. Ngay tại bọt lên một cái trước mắt, Vô Nhai tử nguyên bản cô bé nhỏ thân thể, đột nhiên ở giữa khuyết tán ra một cô vô cùng mãnh liệt khí tức ba động. Đồng thời chỉ nghe hắn gầm lên giận dữ, pháp tướng thiên địa. Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, thân thể của hắn ầm vang cất cao đến trăm trượng, cơ hồ cùng chúng quanh ngọn núi trơ cao, giống như cái kia trong truyền thuyết thượng cổ thần minh. Vâng. Thi triển ra pháp tướng tiên địa một cái trước mắt, Vô Nhai lão tổ, kia thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó giơ lên kia to bằng gian phòng nằm đấm, một quyền đánh vào kia ma tôn cửu anh ma thân phía trên. Ầm. Ma tôn cửu anh bị một quyền này đánh cho chín quả đầu lâu cùng nhau ngửa ra sau. Trên đỉnh núi Hứa Thái Bình khi nhìn đến một màn này về sau, không khỏi tâm thần run lên, hắn không nghĩ tới Chân Vũ Thiên trừ A Mông bên ngoài, còn có bậc này có thể lực chiến ma tôn tồn tại. Thái Bình chớ có phân thần. Cái này lúc Tam Tam cư sĩ âm thanh, đem Hứa Thái Bình tâm thần kéo lại. Đúng, Tam Tam cư sĩ. Hứa Thái Bình nghe vậy đoàn tụ tâm thần, tiếp tục tích xúc kiếm thế, đồng thời cũng đem thể nội giấu 7 năm kiếm khí, tất cả đều hội tụ tại trước người trên trường kiếm. Ầm ầm. Theo kiếm thế của hắn càng ngày càng hùng hậu, dưới thân cả tòa Ngũ Lao Phong cũng bắt đầu phát ra rất nhỏ run rẩy. Bất quá mặc dù là như thế, khi nhìn đến cửu u bảy vị ma tôn từng cái từ không trung bay thấp lúc, Hứa Thái Bình vẫn như cũ không cho rằng chính mình một kiếm này có thể triệt để thay đổi cục diện. Thái Bình. Đúng lúc này, Tam Tam cư sĩ âm thanh vang lên lần nữa. Đang nói chuyện đồng thời, linh thể của hắn vươn tay ra, đem lòng bàn tay dán sắt vào Hứa Thái Bình mu bàn tay, cùng hắn cùng nhau chống đỡ trước người tú sư kiếm chuôi kiếm. Sau đó mới tiếp tục nói, vi sư có một kiếm, gặp núi khai sơn, gặp yêu chém yêu, gặp ma đổ ma, gặp thần giết thần. Một kiếm này, vi sư chỉ diễn luyện một lần, ngươi lại nhìn cho thật kỹ. Chương 373, Trảm Quân Ma, Hứa Thái Bình, xuất kiếm. Chương 373, Trảm Quân Ma, Hứa Thái Bình, xuất kiếm cong. Không sai biệt lắm tại Tam Tam cư sĩ lời này nói ra miệng một cái trước mắt, linh kiếm tú sư bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như sư vương gào thét kiếm mình. Đồng thời, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy có một cỗ phi thường ôn hòa lực lượng, ngay tại dẫn đạo trong cơ thể mình chân nguyên vận hành, cùng kiếm ý, kiếm khí còn có kiếm thế dung hợp. Không chỉ như vậy, cùng học tập dấu kiếm thức giống nhau, từng trang sách tự thiếp cũng bắt đầu dung nhập thức hải của hắn. Mặc dù những chữ này thiếp văn chương nội dung cùng luyện tập dấu kiếm quyết lúc đều là giống nhau, nhưng mỗi một chữ bút pháp đều khác nhau rất lớn. Một chút chính mình lúc trước nửa biết nửa hở, hoặc là hoang mang thật lâu địa phương, tại cái này đạo lực lượng dẫn đạo dưới, bắt đầu giải quyết dễ dàng. Giờ khắc này Hứa Thái Bình bỗng nhiên hiểu rõ ra, Tam Tam cư sĩ đây là tại lấy mượn kiếm làm lấy cớ, truyền thụ chính mình kiếm thứ hai, xuất kiếm. Dù cùng là xuất kiếm, nhưng cùng Tam Tam cư sĩ giờ phút này giáo thụ hắn một kiếm này so sánh, hắn tại tiên hồ trên đỉnh mình kiếm lúc dựa vào bản năng sở xuất một kiếm, hoàn toàn chính là viết chữ là thư pháp đại gia cùng vừa biết viết chữ hài đồng ở giữa khác biệt. Tại cảm ngộ Tam Tam cư sĩ một kiếm này tinh nghĩa đồng thời, hắn cũng rõ ràng vì sao chỉ có chính mình tại nắm giữ dấu kiếm về sau, Tam Tam cư sĩ mới bằng lòng dạy mình xuất kiếm. Bởi vì cái này xuất kiếm thức chính là tại cái này dấu kiếm thức cơ sở phía trên cải tiến mà đến, không có nắm giữ dấu kiếm căn bản học không được xuất kiếm. Và anh, ngay tại Hứa Thái Bình nắm chìm tâm thần, tỉ mỉ trải nghiệm lấy Tam Tam cư sĩ xuất kiếm yếu nghĩa lúc, dưới thân ngọn núi bỗng nhiên run lên bần bật. Ngước mắt xem xét, chỉ thấy Vô Nhai Tử thi triển pháp tướng thiên địa sau cao lớn thân thể, lúc này đang bị lấy Lôi sư ma tôn cầm đầu ba tên ma tôn vây công phía dưới, nặng nề mà đâm vào Ngũ Lao trên đỉnh. Đồng thời, kiếm thánh A Mông cũng tại lấy kia cựu anh cầm đầu hai tên ma tôn vây công phía dưới, làm cho liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù Vô Nhai Tử cùng A Mông tu vi đều có thể một mình đảm đương một phía, nhưng cùng lúc đối mặt nhiều tên ma tôn vây công, cuối cùng vẫn là không địch lại. Mà tại Vô Nhai Tử bị kia ma tôn Lôi sư hiện hiện chân ma chi thân kéo lấy về sau, hai gã khác cựu u ma tôn cũng đều cùng nhau hiển lộ chân ma thân thể, từng cái đem hết toàn lực hướng Ngũ Lao Phong Hứa Thái Bình đánh tới. Nhưng cũng liền tại cùng thời khắc đó, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy lòng bàn tay đẩy về trước lấy tú sư đột nhiên trầm xuống, rõ ràng có một loại kiếm ý, kiếm khí cùng kiếm thế trong tay trường kiếm bên trong hợp hai là một, lại liền thành một khối cảm giác. Bất quá hắn biết rõ, nếu như không phải Tam Tam cư sĩ, mình muốn đem ba cái này hoàn mỹ như vậy dung hợp, chỉ sợ còn phải tốn hao mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm công phu. Cong. Đột nhiên, tú sư kiếm lần nữa phát ra một tiếng giống như sư vương gào thét giống nhau kiếm minh, đồng thời mũi kiếm đột nhiên du lên, lấy kiếm khí tại Hứa Thái Bình trước người viết ra cái một chữ. Vâng. Cái này một cái một chữ xuất hiện một cái trước mắt, Hứa Thái Bình trong lòng đỗng nhiên có một loại, chỉ cần cầm thanh kiếm này, liền cầm mảnh thiên địa này hảo giác. Ngay tại loại này xung động phía dưới, hắn bản năng cầm tú sư chua kiếm. Chợt, Ngũ Lao Phong quanh một tiếng, đột nhiên du lên. Một cỗ to lớn rộng lớn kiếm thế, như là như vòi rồng, trong nháy mắt càn quét Ngũ Lao Đàm, đồng thời cấp tốc huyết tán đến toàn bộ thanh huyền. Đúng vào lúc này, kia Lôi sư to lớn nằm đấm, cũng giống như là một tảng đá lớn xuất hiện tại Hứa Thái Bình đỉnh đầu. Hứa Thái Bình, xuất kiếm. Tam Tam trưởng lão âm thanh, thoáng như lôi đình đồng dạng tại Hứa Thái Bình bên tai nổ vang. Cong. Chợt, Hứa Thái Bình nắm tay bên trong tú sư kiếm, tại một tiếng xé rách thiên khung tiếng kiếm reo bên trong một kiếm hướng kia ma tôn Lôi sư đâm tới. Vâng. Ma tôn kia to lớn nằm đấm, cơ hồ là trong nháy mắt bị tú sư kiếm độc xuyên, xuyên thấu qua bị xuyên thủng sau lỗ thủng khổng lồ, vừa bạn có thể nhìn thấy kia ma tôn Lôi sư kia khó có thể tin ánh mắt. Chỉ là sau một khắc, tú sư kiếm liền oanh một tiếng, đưa nó đầu lâu xuyên thủng, chỉ để lại một cái đường kính 7-8 thước lỗ thủng khổng lồ. Đồng thời tú sư trên thân kiếm kia cổ hỗn tạp hạo nhiên chính khí cùng phản cốt độc hữu khí tức kiếm khí, tại trong khoảnh khắc, liền đem kia ma tôn Lôi sư thân thể hoàn toàn xé rách. Thái Bình, trừ ma vụ tận. Một kiếm chém giết ma tôn Lôi sư về sau, Tam Tam cư sĩ âm thanh lại một lần nữa vang lên. Đúng, sư phụ. Hứa Thái Bình cơ hồ là bản năng thoát ra, một bên cùng hắn cùng nhau đẩy trước người tú sư kiếm Tam Tam cư sĩ thì là khỏe miệng có chút giơ lên, sau đó cất cao giọng nói, giết, 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 giết. Cong. Tại từng đạo tiếng kiếm reo bên trong, Hứa Thái Bình cùng Tam Tam cư sĩ nguyên thần cùng nhau cầm tú sư kiếm, hóa thành một đạo giang khắp nơi bay lượn trên thanh huyền trống không kiếm quang. Ầm ầm, kiếm quang những nơi đi qua, khí bạo âm thanh giống như tiếng sấm, mà gặp chi ma vật càng là ứng thanh bị chạm, thậm chí sau khi chết chân ma thân thể cũng bị tại kiếm khí nuốt chửng phía dưới hóa thành một mịn. Thấy cảnh này, dựa lưng vào Ngũ Lao Phong Vô Nhai lão tổ đột nhiên lên tiếng cười như điên, sau đó dùng hắn kia cự thủ dùng sức truy đấm vào ngọn núi nói, tốt, 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 ta chân vũ thiên rốt cuộc lại có một thanh đổ ma kiếm. Một bên chân đạp phi kiếm đứng lơ lửng giữa không trung A Mông đồng dạng ánh mắt sáng rực lẩm bẩm nói, lại để cho kẻ này trưởng thành trăm năm, lần sau chân vũ thiên thiên ma chi tranh nhân tuyển liền có thể góp đủ. Mà dấu kiếm bãi bên trên đang giúp Thanh Huyền Tông một đám đệ tử tiêu trừ mặt đất giải rác ma vật hoàng tước Lưu Sử Huyền, lúc này cũng ngừng lại, yên lặng nhìn xem đỉnh đầu đạo kiếm quang kia. Này khí tức, Là hắn sao? Hoàng tước có chút lắp bắp run giọng hỏi. Là hắn, khẳng định là hắn. Lưu Sử Huyền dùng sức gật đầu một cái. Lần này, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, chúng ta đều muốn nghĩ biện pháp để hắn đại diện Chân Vũ Thiên tham gia Kim Lân hội. Không nói có thể đi vào trước 10, chỉ cần có thể tiến 30 vị trí đầu, cũng có thể vì chúng ta Chân Vũ Thiên đoạt lại một phần không nhỏ khí vận. Hắn có chút kích động nói. Chương 374, Trảm Quân Ma, ngài là đạo huyền sư thúc tổ. Chương 374, Trảm Quân Ma, ngài là đạo huyền sư thúc tổ. Lấy Lưu Sử Huyền tu vi cùng tầm mắt, như thế nào nhìn không ra lúc này đỉnh đầu một kiếm này, hơn phân nửa nhưng thật ra là cựu thúc công lao, Hứa Thái Bình kỳ thật chỉ xuất một thanh kiếm. Chỉ bất quá, hắn thấy có thể tiếp được cựu thúc suốt đời tu vi kiếm, tuyệt không có khả năng là phản phẩm. Vâng anh! Cái này lúc, cựu lại một vị ma tôn to lớn chân ma thân thể, đập ầm ầm rơi vào trên một đỉnh núi. Thân thể trực tiếp bị ngọn núi đâm thủng qua đồng thời, cũng tại bị Hứa Thái Bình kiếm khí, càng không ngừng nuốt chửng. Lại xem xét trên trời. Nguyên bản lít nha lít nhít, như là điểm đen giống nhau mây đen, giờ phút này không sai biệt lắm đã tiêu tán trong không. Duy nhất còn lại chỉ có ma tôn cựu anh đang chuẩn bị mượn nhờ này bỏ chạy kia một đoạn. Cùng kia từ kiếm khí biến thành, bay múa đẩy trời thơ từ văn chương. Siêu. Nhưng còn không đợi nàng đem thân hình ẩn vào trong đó, Hứa Thái Bình cùng Tam Tam cư sĩ cùng nhau ngự sử tú sư kiếm, cũng đã phách chạm tại đoàn kia trên mây đen. Vang một tiếng, mây đen nổ tan, ẩn thân trong đó ma tôn cựu anh lại một lần nữa bộc lộ ra thân hình. Sớm biết, nên nghe theo Tô Tiền đề nghị. Nhìn qua trước mắt bay lượn mà đến đạo kiếm quang kia, ma tôn cửu anh trong lòng vô cùng hối hận. Bất quá nàng vô cùng rõ ràng, ma cùng người ở giữa tuyệt không thỏa hiệp nhượng bộ chi khả năng, thế là cũng trực tiếp điều vận ra tất cả chân ma chi lực, lại đem nàng trôi này mà vương binh tới ra. Và anh, chân ma chi thân phối hợp thêm ma vương binh về sau, đột nhiên bộc phát ra uy thế, để phía dưới chúng thanh huyền đệ tử đột nhiên có một loại tận thế sắp tới hảo giác. Trong lúc nhất thời, lần nữa lòng người bàng hoàng. Cong, mà lúc này tú sư một tiếng kiếm minh, giống như là kia vô tận trong đêm tối một cái chớp mắt ánh sáng, để trong lòng mọi người sợ hãi quét sạch sành sanh. Bất quá dù vậy, khi nhìn đến kia ngồi tại trên mây đen, hình thể tựa như núi cao ma tôn cửu anh, lấy chín quả đầu thôi động món kia ma vương binh thẳng hướng Hứa Thái Bình lúc, trong lòng mọi người bất an, lập tức ở giữa lại nâng lên cổ họng. Bạch, cái này lúc, kiếm quang cùng cửu anh kia thân thể khổng lồ, rốt cuộc chính diện va chạm. Bạch, theo một tiếng vang thật lớn, đám người một mặt kinh ngạc phát hiện, chỉ một kiếm, cửu anh chín quả đầu liền bị kiếm quang liên tiếp xuyên thủng. Xa xa nhìn lại, liền tựa như bị kiếm quang xuyên thành một chuỗi. Chỉ bất quá, sau một khắc, cái này một chuỗi thật dài đầu rắn viên thuốc cùng nhau nổ tung. Ngay sau đó, theo hơn trăm viên từ kiếm quang hội tụ mà thành diện chữ bay ra, cựu anh kia chân ma thân thể bị kiếm quang này gãy thành vô số đoạn. Ngay cả kiếp như mâm tròn hình dạng, có thể để chỗ chiếu xạ người thân thể cứng đờ món kia ma vương minh, cũng bị kiếm quang một kiếm đâm xuyên, vỡ thành từng khối. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn dường như có thể lấy sức một mình dẹp điên toàn bộ thanh huyền ma tôn cựu anh, liền như vậy không có lực phản kháng chút nào chết tại một kiếm này phía dưới. Vâng. Mà Hứa Thái Bình cùng một bên Tam Tam cư sĩ thôi động hạ đạo kiếm quang kia, cũng không có như vậy dừng lại, mà là thay đổi phương hướng phóng lên tận trời. Bởi vì vô luận là Hứa Thái Bình, vẫn là một bên Tam Tam trưởng lão nguyên thần, đều ngửi được phía trên truyền đến kia cố cường đại ma tu khí tức. Vâng. Chói hai tiếng xe gió bên trong, kia quang xé mở ma tu bảy cấm chế, khiến phía trên đoàn kia mây đen bên trong ngồi ngay thẳng Tô Thiền, lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Tô Thiền. Vô luận là A Mông cùng Vô Nhai lão tổ, vẫn là dấu kiếm bãi thượng thanh huyền đám người, đều là một mặt hãi nhiên. Duy chỉ có bị kiếm quang bao trùm Hứa Thái Bình, còn có bên cạnh Tam Tam cư sĩ, vẫn như cũ thần sắc như thường. Tiếp tục thúc giục tú sư kiếm, một kiếm thẳng tắp hướng Tô Thiền đâm tới. Vâng. Nhưng để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, bọn họ đâm chúng vẹn vẹn chỉ là Tô Thiền cố ý lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà Tô Thiền bản thân, vẫn tại đoàn kia mây đen bao khỏa phía dưới, bỏ chạy ra ngoài trăm dặm, chỉ để lại một đạo mười phần thanh âm bình tĩnh. Sư phụ, ngài lưu tại Thái An núi Kim đỉnh chi đỉnh trôi này xích tiêu, lần sau cựu phủ kiếm khôi ngày, đệ tử nhất định giúp ngài thu hồi lại. Đến lúc đó, đệ tử cùng ngài lại vô khất nợ. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía một bên Tam Tam cư sĩ nguyên thần. Ngài là? Hứa Thái Bình bỗng nhiên ý thức đến cái gì, mà Tam Tam cư sĩ nguyên thần cũng tại lúc này hướng Hứa Thái Bình lộ ra một đạo mỉm cười thản nhiên, bao phủ ở trên người hắn tầng kia sương mù chợt tan đi. Đồng thời, cái kia đạo luôn luôn ngăn cản Hứa Thái Bình đi tìm tòi nghiên cứu Tam Tam cư sĩ thân phận cái kia đạo thần niệm cũng vào lúc này tiêu tán. Hứa Thái Bình rốt cuộc lần thứ nhất thấy rõ Tam Tam cư sĩ dung mạo. Đồng thời, trong óc nguyên bản bị Tam Tam cư sĩ phóng xuất ra thần niệm ấy nhiêu từng đạo dấu vết để lại, giống như thủy triều hướng hắn đánh tới. Ngài là đạo huyền sư thúc tổ? Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên mà hỏi thăm. Không gọi ta một tiếng sư phụ sao? Lặng lặng nhìn xem Hứa Thái Bình lữ kiếm cửu, trên mặt mang một đạo ý cười nhợt nhạt. Sư phụ. Hứa Thái Bình chỉ do dự trước mắt, liền làm đầu bái hạ. Chỉ là tại hắn chuẩn bị bái hạ một cái trước mắt, hắn đột nhiên cảm giác trong óc thần hồn ngay tại bay nhanh khô kiệt, đạo đạo hồn khóc thanh âm tại hắn trong thai vang lên. Hoàng bét, thần nguyên tiêu hao quá độ. Mặc dù vừa mới đại bộ phận thời điểm đều là cựu thúc đang thao túng thanh phi kiếm này, nhưng mặc dù là như thế, cũng không phải trước mắt cảnh giới hắn đủ khả năng tiếp nhận. Mà theo hồn khóc chứng bệnh xuất hiện, Hứa Thái Bình cũng triệt để mất đi đối phi kiếm điều khiển, thân thể thẳng tắp hướng hạ xuống rơi. Ngay tại hắn cho là mình muốn như vậy, một mực rơi xuống trên mặt đất thời điểm, đột nhiên có một cố dị thường ôn hòa lực lượng đem hắn thân thể nâng lên. Là tú sư kiếm. Nói đúng ra, là cựu thúc thần nguyên điều khiển hạ tú sư kiếm. Bị tú sư kiếm nâng Hứa Thái Bình, tựa như nằm tại da da rộng lớn trên lưng bình thường, trong lòng vô cùng an tâm.
Cảm ơn, sư phụ.
Hắn bản năng nói tiếng cảm ơn.
Hứa Thái Bình, ngươi làm được rất tốt, rất tốt.
Hiện tại, hảo hảo ngủ một giấc đi.
Cựu thúc âm thanh chợt truyền vào đầu óc hắn.
Thanh âm này tựa như có thể thôi miên bình thường, nguyên bản còn có nhiều vấn đề muốn hỏi cựu thúc Hứa Thái Bình, đang nghe thanh âm này về sau, rất nhanh liền nặng nề thiết đi. Chỉ bất quá, rất ít nằm mơ hắn, lần này ở trong mơ mơ tới một thiếu niên. Thiếu niên này gầy gò nho nhỏ, nói chuyện cá lăm, đùi phải còn có chút quẻ, đi tới chỗ nào đều làm cho người dễ cận. Chương 375, Trảm Quân Ma, trong ngộng cảnh tiểu sư thúc. Chương 375, Trảm Quân Ma, trong ngộng cảnh tiểu sư thúc. Mà mỗi khi lúc này, một tên khác thiếu niên cao lớn liền sẽ xuống lại, một tay lấy hắn bảo hộ ở sau lưng, sau đó nghiêm nghị quát lui những cái kia chế rêu hắn đám thiếu niên kia. Bị ha lui những đứa trẻ, không có lập tức đi xa, mà là tiếp tục cùng kêu lên cười vang, Lữ Á Cửu, cả lăm, nhát gan lại lui thôi.
Lữ Á Cửu, tiểu người thọn, mẫu thân cùng người chạy mất rồi.
Lữ Á Cửu, theo đuôi, ăn cơm ngủ cũng phải gọi sư minh. Xấu hổ mặt đỏ tới mang thai tiểu thiếu niên, một thanh trốn đến thiếu niên cao lớn sau lưng, trong lòng cảm thấy bị khuất, nhưng cũng không dám cãi lại. Kia cao lớn thiếu nam tắc lột lên tay áo, liều mạng hướng đám thiếu niên kia phóng đi, sau đó cũng không để ý địch nhiều ta ít, cùng đám người kia ẩu đả lên. Đợi đến buổi tối, thiếu niên cao lớn bị phạt quỳ gối kinh đường, nhỏ gây thiếu niên liền đem giấu ở trong quần áo màn thầu vụng trộm đưa qua, sư minh đệ một người một nửa, thật vui vẻ ăn.
Chu ngang sư ca, bọn họ cười ta là người theo đuôi.
Để bọn hắn nói đi.
Sư đệ đi theo sư ca, có cái gì thật là mất mặt.
Chỉ cần sư ca còn có một ngụm sức lực tại, ai cũng ước hiếp không được ngươi A Cửu.
Sư ca, sư phụ nói ta là trời sinh kiếm tu phôi, chờ ta về sau luyện thành phi kiếm, liền để ta tới bảo hộ sư ca ngươi.
Tốt. Ngộ cảnh là Đức Quãng vừa mới còn tại kinh đường bên trong cùng nhau ăn màn thầu hai người, trong nháy mắt, người đã ở tại một và trong động ma.
Trung quanh tất cả đều là kia thân thể quỷ dị ma vật.
A Cửu, rút kiếm, nhanh rút kiếm a.
Một tên thân hình cao lớn thanh niên, một mặt kiệt lực chống cự lấy bốn phía ma vật vây công, một mặt càng không ngừng xông ôm một thanh kiếm ngồi xổm ở sau lưng nơi hẻo lánh nhỏ gầy thanh niên gào thét lớn.
Sư minh,
ta không được, ta nhổ không ra xích tiêu,
xích tiêu hắn không thích ta.
Nhỏ gầy thanh niên thân thể run lẩy bẩy, không ngừng lắc đầu.
Lữ Kiếm Cửu, ngươi còn muốn tại sau lưng ta tránh bao lâu?
Ngươi là Thiên Độn kiếm quyết truyền nhân, ngươi là thanh huyền duy nhất có thể thi triển cửu chuyển thiên lôi kiếm đệ tử, ngươi là chân vũ thiên có hy vọng nhất trở thành kiếm tiên tu sĩ, ngươi không thể lại tránh sau lưng ta.
Cao lớn thanh niên lại xông nhỏ gầy thanh niên giống lớn một tiếng.
Có thể kia nhỏ gầy thanh niên vẫn như cũng là ở nơi đó run lẩy bẩy, vẫn như cũng là không ngừng lắc đầu.
Thấy cảnh này, kia cao lớn thanh niên đống nhiên đùng một tiếng, cầm trong tay trường kiếm ném xuống đất, sau đó giang hai cánh tay ra, một mặt quyết nhiên quay người nhìn về phía kia nhỏ gầy thanh niên nói: "A Cửu, bảo trọng." Cơ hồ là tại hắn nói ra câu nói này đồng thời, một đầu phong lang ma quái cắn một cái tại cao lớn thanh niên trên bờ bay.
Thấy cảnh này, nhỏ gầy thanh niên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo khuôn mặt bặm mẻo, cuối cùng tựa như nổi cơn điên giống nhau gầm rú, vụt một tiếng rút ra ở trong tay thanh trường kiếm kia.
Trong lúc nhất thời, trong động ma kiếm khí tung hành, từng đầu ma vật đổ vào vũng máu bên trong.
Sư ca, sư ca, sư ca.
Giết toàn bộ ma vật về sau, nhỏ gầy thanh niên điên cuồng gỡ ra những cái kia ma vật thi thể, cuối cùng tìm được kia bị đặt ở phía dưới cùng nhất cao lớn thanh niên.
Thấy cao lớn thanh niên còn sống, nhỏ gầy thanh niên ngửa đầu khóc giống, tiếng khóc càng không ngừng tại trong động ma quen quần.
Sau đó, mộng cảnh hình tượng lần nữa tiêu tán.
Đợi đến hình tượng đoàn tụ lúc, Hứa Thái Bình chỉ thấy một cao một thấp hai tên nam tử trung niên đang đứng tại một tòa huyết hồng sắc trong động vật. Sau lưng của hai người còn có một tòa cự đại thanh đồng môn.
Sư đệ, sau này thanh huyền liền giao cho ngươi, thông nhi cũng giao cho.
Người cao nam tử đưa tay nặng nề mà vỗ vỗ người lùn nam tử bà bay.
Sư ca, chờ thanh huyền chuyện xử lý thỏa đáng, ta lại tìm đến truyền nhân, liền tiến đến cùng ngươi.
Người lùn nam tử sắc mặt nghiêm túc hướng người cao nam tử bảo đảm nói.
Ma mộng cảnh đến đây im bặt mà dừng. Hứa Thái Bình ý thức dần dần lâm vào sâu ngủ.
Chỉ bất quá tại sâu ngủ trước đó, hắn đông nhiên ở trong lòng lẩm bẩm nói, vừa mới hai người kia, chẳng lẽ chính là
sư phụ cùng hắn,
sư ca Chu Ngang sao?
Nói xong lời này, ý thức của hắn triệt để lâm vào mê man.
3 tháng sau,
Tiêu Giao Phái, Diệu Thủ Trai.
Cho nên ta mê man trong lúc đó, đều là các ngươi Tiêu Giao Phái các sư huynh đang chiếu cố ta.
Từ sâu ngủ bên trong sau khi tỉnh lại ngày thứ hai,
làm Hứa Thái Bình từ hoàng tức trong miệng biết được, chính mình lúc ấy bởi vì thần hồn đứng trước sụp đổ nguy hiểm, bị kiếm thánh A Mông trực tiếp đưa đến Tiêu Giao Phái Diệu Thủ Trai trị liệu về sau, một mặt khó có thể tin.
Sư tỷ của ngươi Khương Chỉ không yên lòng, cùng nhau tới chiếu cố ngươi 1 tháng, nhưng về sau bởi vì các ngươi Thanh Huyền gấp thiếu nhân thủ, đành phải trở về.
Hoàng Tước nhẹ gật đầu.
Chúng ta Thanh Huyền Tông hiện tại là cái gì tình hình?
Hứa Thái Bình có chút bận tâm hỏi.
Bách phế đại hưng.
Hoàng Tước thở dài.
Tuy nói ngươi cùng cựu thúc một kiếm kia đem Thanh Huyền từ họa diệt môn bên trong cứu lại, nhưng lúc đó cả tòa Vân Lưu bí cảnh đều bị ném xuống ma vật, chỉ là thanh lý những này ma vật liền hoa đi hơn 2 tháng thời gian.
Bất quá còn tốt, các ngươi 7 phong các sư huynh đệ đều vô sự, mấy vị phong chủ cũng đều vẫn còn, Thanh Huyền nội tình vẫn còn tồn tại, bây giờ lại giải quyết nội hoạn, đợi một thời gian tất nhiên có thể trung hưng.
Giải thích đến cuối cùng, Hoàng Tước vẫn không quên an ủi Hứa Thái Bình một câu.
Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra.
Mà lại ta vừa mới nhận được tin tức, Thanh Huyền Chư Phong cộng đồng đề cử các ngươi 7 phong phong chủ Triệu Khiêm làm trưởng môn, ít ngày nữa đem kế vị.
Chỉ là kế nhiệm đại điện, chỉ sợ muốn chờ Thanh Huyền khôi phục nguyên khí sau mới có thể tổ chức.
Hoàng Tước cái này lúc lại nói, Thế mà là chúng ta phong chủ tới làm trưởng môn. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn. Chương 376, Tiêu Giao Phái, sau khi tỉnh dậy Hứa Thái Bình chương 376, Tiêu Giao Phái, sau khi tỉnh dậy Hứa Thái Bình bất quá hắn cái này lúc cũng coi là triệt để yên tâm. Chư Phong có thể đề cử bọn hắn phong chủ Triệu Khiêm làm trưởng môn, nói rõ cách khác tất cả đỉnh núi ở giữa hiểm khích triệt để giải trừ, về sau đã không còn giống Chu Thông làm trưởng môn lúc cái chủng loại kia tranh chấp. Vô luận là từ tu vi vẫn là nhân phẩm, cùng lần này đối Thanh Huyền cống hiến đến xem, các ngươi phong chủ đều là không có hai nhân tuyển. Hoàng Tước nhẹ gật đầu. Tháng trước lúc, ta còn dành thời gian đi xem mắt, kết quả phát hiện mặc dù Thanh Huyền mặt ngoài cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng mỗi vị đệ tử đều nhiệt tình mười phần, thế phải trọng trấn Thanh Huyền. Hắn tiếp lấy vừa cười nói, chúng ta Thanh Huyền lần này cũng coi là nhờ hòa được phúc. Hứa Thái Bình gật đầu cười. Đúng, sư phụ ta thế nào rồi? Hứa Thái Bình chợt nhớ tới Cửu Thúc. Sư phụ, a, ngươi là muốn hỏi các ngươi Thanh Huyền tiểu sư thúc a? Hoàng Tước đầu tiên là bị hỏi đến sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Tiểu sư thúc chuyện ta không quá rõ ràng, chỉ nghe phụ chủ đề cập qua một miệng, nói là sau này gặp lại Cửu U Ma Tu, chúng ta Cửu phụ không thể lại đem tiểu sư thúc làm đường lui. Hoàng Tước nghĩ nghĩ sau hồi đáp. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng lập tức có một cố dự cảm không tốt. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta về sau hỏi qua sư phụ ta, hắn nói Cửu thúc không có việc gì, chỉ là đi một cái thường nhân không có cách nào đi vào địa phương. Cho nên ngươi quay đầu có lẽ có thể hỏi một chút các ngươi trưởng môn Triệu Khiêm. Hoàng Tước thấy thế tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Nghe được Cửu thúc không việc gì, Hứa Thái Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người sống liền tốt. Đúng, nói về ngươi nhóm trưởng môn, hắn còn để mang một phong thư cho ngươi, nhưng để ngươi chớ nóng vội hủy đi, chờ đi U Vân Tiên lại hủy đi. Hoàng Tước vừa nói, một bên đem một con chiếu nặng phong thư đưa cho Hứa Thái Bình. Chờ một chút. Vừa muốn đưa tay đón kia phong thư Hứa Thái Bình, đột nhiên ý thức đến Hoàng Tước lời nói có chút không đúng. Ta lúc nào đáp ứng các ngươi đi U Vân Tiên? Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. A, chính là các ngươi trưởng môn đã đáp ứng nha. Hoàng Tước ánh mắt lấp lóe đạo. Chúng ta trưởng môn đáp ứng. Hứa Thái Bình càng ngày càng hồ đồ. Hoàng Tước biết là lừa gạt bất quá đi, thế là trực tiếp ngả bài nói, Lưu phủ chủ cùng các ngươi trưởng môn làm một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi có thể đi tham gia U Vân Tiên Kim Lân hội, Cửu phủ chẳng những sẽ lấy ra 10 vạn kim tinh tiền trợ giúp Thanh Huyền chủ kiến, còn biết phái ra 100 tên phủ vệ, không rằng buộc hộ vệ Thanh Huyền tông nửa năm, đồng thời còn sẽ mời tinh thông trận pháp tu sĩ, giúp Thanh Huyền tông cùng nhau chữa trị đại trận hộ sơn. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình khẽ miệng có quắp động một chút. Cho nên, ta đây là bị chúng ta phong chủ, không đúng, trưởng môn cho bán rồi. Hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Hoàng Tước. Tiểu Thái Bình, đừng nói được khó nghe như vậy nha, ngươi phải biết, tham gia Kim Lân hội cơ hội người khác cầu đều cầu không tới. Hoàng Tước cười giãn dỡ. Hứa Thái Bình nâng chán nuốt nuốt mi tâm, chợt cười gật đầu một cái nói, cựu phụ giúp chúng ta Thanh Huyền Tông nhiều như vậy bận điệu, ta từ chối nữa liền có chút không thức thời. Bất quá lần này Kim Lân hội, ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, không có cách nào khác cam đoan nhất định có thể được đến tốt thứ tự. Không sao, ngươi chỉ cần chịu đi là được. Lần này Kim Lân hội, Chân Vũ Thiên chỉ cần có người lên sàn, liền có thể đạt được bộ phận U Vân Đại Đế khí vận. Hoàng Tước nghe vậy trong lòng đại hỉ. Hoàng Tước đại ca, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Vấn đề gì? Cựu phủ vì sao như vậy vội vàng muốn có được U Vân Đại Đế khí vận? Hứa Thái Bình có chút không hiểu hướng Hoàng Tước hỏi. Hoàng Tước nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mới mở miệng giải thích nói, bởi vì một ít nguyên nhân, Chân Vũ Thiên từng cùng cái khác mấy phương thiên địa đặt trước hạ khế sách, tại kia phần khế sách đặt trước hạ thời điểm, cái khác mấy phương thiên địa tu sĩ không có đạt được Chân Vũ Thiên cho phép, không được đi vào Chân Vũ Thiên. Vì thế, ngũ phương thiên địa năm vị trí cường giả liên thủ tại Chân Vũ Thiên bày ra một đạo kết giới, để cho cái khác mấy phương thiên địa tu sĩ coi như len lén tiến vào Chân Vũ Thiên, cũng vẫn là sẽ nhận kết giới cấm chế trói buộc, công lực đại giảm. Nhưng bây giờ khế sách quy định thời gian đã tới gần, bố tại Chân Vũ Thiên bên ngoài kết giới cũng xuất hiện buông lỏng, không bao lâu thời gian, liền sẽ có cái khác mấy phương thiên địa tu sĩ cùng thế lực quy mô đi vào Chân Vũ Thiên. Cho nên trước đó, chúng ta Chân Vũ Thiên tu sĩ nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu là có thể có U Vân Đại Đế khí vận tương trợ, chúng ta Chân Vũ Thiên chí ít có thể ở sau đó 5-60 năm gian, nhiều ra hơn 10 vị luyện thần cảnh, thậm chí rất có thể sẽ nhiều ra 1-2 vị hóa cảnh. Đến lúc đó, đợi đến kết giới triệt để giải trừ, chúng ta Chân Vũ Thiên cũng sẽ không như vậy bị động. Nghe Hoàng Tước lời nói này, Hứa Thái Bình cuối cùng là rõ ràng vì sao Cửu phủ như thế vội vàng muốn có được U Vân Đại Đế khí vận. Đây không phải một cái hai môn phái chuyện, quan hệ này đến toàn bộ Chân Vũ Thiên tu hành giới tồn vong, ta nhất định tranh thủ trên Kim Lân hội cầm tới một cái rất nhiều thứ tự, cho Chân Vũ Thiên nhiều tranh một phần khí vận. Hứa Thái Bình một mặt nghiêm túc hướng Hoàng Tước bảo đảm nói, có Thái Bình ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Hoàng Tước nghe vậy đại địa nhẹ nhàng thở ra, nặng nề mà tại Hứa Thái Bình vô lên bà bay. Bất quá, lần này chúng ta 4-5 ngày sau liền phải khởi hành. Hoàng Tước đống nhiên biểu lộ nghiêm túc. Vì sao? Hứa Thái Bình còn muốn hồi Thanh Huyền nhìn xem đâu. Bởi vì chỗ kia kết giới nguyên nhân, Chân Vũ Thiên một tòa duy nhất thông hướng U Vân Thiên chuyển tống trận, một năm chỉ có thể tại cố định đoạn thời gian mở ra 2 lần, lần này đã mở ra 1 tháng, chờ nửa tháng sau liền sẽ đóng lại. Hoàng Tước hồi đáp. Vậy ta rõ ràng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, bỏ đi hồi Thanh Huyền ý niệm. 2 ngày này nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng Tước đang định đứng dậy cùng Hứa Thiên Bình bái biệt, không nghĩ trong ngực thẻ ngọc truyền tin bỗng nhiên phát sáng lên. Phủ chủ lúc này tìm ta làm gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút lấy ra khối kia chuyên môn cùng phủ chủ câu thông đưa tin lệnh, hướng bên trong độ vào một đạo chân nguyên. Chợt, Lưu Sử Huyền có chút nóng nảy, âm thanh từ trong ngọc giản vang lên, Thiên Đao môn xảy ra chuyện, Đoạn Thiên Nhai tại U Vân Thiên một vị tử địch, thừa dịp kết giới bung lòng phái một tên đệ tử đến đây Thiên Đao môn khiêu chiến, trong vòng 15 ngày nếu là không người có thể thắng hắn, hắn liền đổ Thiên Đao môn. Nhức đầu nhất chính là, tên kia dùng kết giới đem toàn bộ Thiên Đao môn phong tỏa, ngay cả bên trong truyền tống trận cũng bị phong bế. Lại như vậy kéo dài thêm, chỉ sợ muốn chậm trễ Thái Bình hành trình. Cho nên ta muốn để ngươi, mau đi mời mấy vị Tiêu Giao môn trưởng lão, cùng nhau tiến đến xử lý một chút. Chương 377, Tiêu Giao phái, Hoàng Tước đại ca ngươi chờ một lát. Chương 377, Tiêu Giao phái, Hoàng Tước đại ca ngươi chờ một lát. Hoàng Tước đại ca, làm sao rồi? Thấy Hoàng Tước cho mày, không nói một lời đứng ở nơi đó, Hứa Thái Bình thế là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bởi vì cựu phủ đặc thù truyền âm ngọc giản, đều là tâm thần truyền âm, cho nên Hứa Thái Bình vừa mới cũng không nghe thấy phủ chủ Lưu Sử Huyền lưu tại trong ngọc giản lời nói. Là như vậy, Hoàng Tước thoảng qua trong đầu chỉnh lý một lúc sau, đầu tiên là đem Lưu phủ chủ lưu tại trong ngọc giản lời nói, giản lược nói tóm tắt cùng Hứa Thái Bình tự thuật một lần, sau đó mới lại giải thích nói, từ khi chân vũ thiên kết giới bắt đầu rung lòng, cựu phủ liền thường xuyên sẽ nghe được có cái khác mấy phương thiên địa tu sĩ đi vào chúng ta chân vũ thiên tin tức. Nhưng những tu sĩ này, đại đa số là cái khác mấy phương thiên địa phái đến tìm hiểu bên này tình hình nhãn tuyến, tu vi cũng đều bị kết giới áp chế đến bị liệt, tránh chúng ta cũng còn không kịp, chớ đừng nói chi là ở đây náo sự. Giống như là lần này tới Thiên Đao môn tình hình, cực kỳ hiếm thấy, tu sĩ kia trên thân liền có thể có một kiện có thể tránh kết giới áp chế bảo vật. Nghiêm túc nghe xong Hoàng Tước giảng thuật về sau, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Đoạn Thiên Ngai lão tiền bối tại U Vân Tiên có rất nhiều cửu gia. Hứa Thái Bình hướng Hoàng Tước hỏi, tại Vân Mộng Trạch Tiên phủ di tích lúc, Đoạn Thiên Ngai kỳ thật liền hơi nói qua một chút hắn tại U Vân Tiên chuyện cũ, bất quá Hứa Thái Bình muốn nghe xem Hoàng Tước còn có biết hay không một chút khác. Đoàn lão chuyện, bởi vì niên đại xa xưa, cho dù là chúng ta cửu phủ biết đến kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng dựa theo về sau chúng ta tiếp xúc qua một chút U Vân phủ đi lại thuyết pháp, đoàn lão tại U Vân Tiên hoàn toàn chính xác rất có hung danh. Thiên Đao môn sẽ bị trả thù, cũng coi là trong dự liệu. Hoàng Tước nụ cười có chút lúng túng nói, tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thiên Đao môn cho dù là xuống dốc cũng không đến nỗi bị chỉ là một tên U Vân Thiên tu sĩ đồ môn a. Hứa Thái Bình có chút không hiểu, lúc trước tại Tiên Hồ bí cảnh bên trong, hắn từng tiếp xúc qua Thiên Đao môn đời này đệ tử Đoạn Tiểu Ngư. Đoạn Tiểu Ngư thực lực tuy nói không nổi kinh diễm, nhưng cũng vẫn là có thể cùng nhập ma hoàng phong cốc đệ tử chiến cái có đến có hồi, điều này nói rõ Thiên Đao môn chỉnh thể tu vi không tính rất thấp. Liên quan tới vị kia U Vân Thiên tu sĩ, cụ thể tình báo phụ chủ đã tại an bài cái khác đi lại tìm hiểu, có tin tức về sau sẽ lập tức cho ta biết. Hoàng Tước một mặt thu hồi truyền âm ngọc giản, một mặt tiếp tục hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, nhưng Thiên Đao môn tình hình năm gần đây một mực không quá lạc quan, từ khi xếp hạng từ cựu phủ ghế chót rơi ra về sau, có thể cung cấp cho đệ tử tu hành tài nguyên càng ngày càng ít. Gần nhất 2 năm này, tại đương nhiệm môn chủ quản lý phía dưới, xem như có chút khởi sắc. Mà liền tại năm nay, vì tăng lên đệ tử trong môn phái tu vi, cũng may tiếp xuống cựu phủ kiếm khôi trong tỷ thí trở lại chính tịch, Thiên Đao môn trưởng môn giá cao mua được mấy khối hỗn độn thạch. Hiện tại chính mang theo trong môn mấy vị đệ tử có tiềm lực đi đến Tiên Phật quốc tu hành. Cũng chính vì vậy, Thiên Đao môn chỉ có mấy vị trưởng lao đóng giữ, trong môn 10 phần trống rỗng. Vừa vặn cho kia U Vân Thiên tu sĩ thời cơ lợi dụng. Nghe Hoàng Tước phen này giải thích, Hứa Thái Bình trong lòng nghi hoặc, cuối cùng là cởi ra. Hoàng Tước đại ca, Thiên Đao môn đệ tử tình huống trước mắt như thế nào? Ta tại Thiên Đao môn có người bằng hữu, gọi Đoạn Tiểu Ngư. Hứa Thái Bình có chút bận tâm hướng Hoàng Tước hỏi. Đoạn Tiểu Ngư tựa như là Thiên Đao môn đoàn trưởng môn nữ nhi a. Hoàng Tước có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hẳn là chúng ta năm đó là tại Tiên Hồ bí cảnh bên trong kết bạn. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật đối Đoạn Tiểu Ngư thân thế cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Ý gì theo Thiên Đao môn cầu viện tin đến xem, Thiên Đao môn đại đa số đệ tử có tiềm lực đều bị mấy vị trưởng lao an bài tại Thiên Đao môn đao mộ bên trong, nơi đó có một tòa đời thứ nhất môn chủ lưu lại phong đao trận, trước mắt lời nói nên là an toàn. Hoàng Tước tại nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, kia còn tốt. Hứa Thái Bình yên lòng. Tại cửu phủ, trừ Thanh Huyền sư huynh đệ, hắn có thể xem như bạn bè tu sĩ, trừ trước mắt Hoàng Tước, cũng liền Đoạn Tiểu Ngư. Thái Bình, ta hiện tại muốn đi liên hệ mấy vị Tiêu Giao môn trưởng lão, chậm nhất buổi chiều lúc liền muốn khởi hành đi tới Thiên Đao môn, tranh thủ trong vòng 3 ngày xử lý xong việc này, đến lúc đó trở lại tiếp ngươi. Hoàng Tước đối Hứa Thái Bình dặn dò. Hoàng Tước đại ca, ta có thể hay không cùng đi? Hứa Thái Bình hỏi. Hắn thấy, nếu là Đoạn Thiên Ngai đoàn lão cửu gia, chính mình làm hắn nửa cái đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn ra phân lực mới là. Thái Bình, ngươi trọng thương mới khỏi, chúng ta đối tên kia U Vân Thiên tu sĩ cũng không phải hiểu rất rõ, ổn thỏa lý do, vẫn là ở chỗ này chờ tin tức của ta a. Hoàng Tước có chút lo lắng nói. Hứa Thái Bình tu vi cùng thực lực, hắn tự nhiên là rõ ràng. Toàn bộ cựu phủ cũng liền trừ mấy vị luyện thần cảnh lão quái vật có thể ép Hứa Thái Bình một đầu, tu sĩ khác, cho dù là một chút mới vào luyện thần cảnh đại tu sĩ, cũng chưa hẳn là này đối thủ. Nhưng vấn đề là Hứa Thái Bình trọng thương mới càng, tên kia U Vân Thiên tu sĩ lại thần bí phi thường, Chân Vũ Thiên liền Hứa Thái Bình cái này cần có thể tham gia Kim Lân hội dòng độc đinh, hắn cũng không dám bước lên loại này phong hiểm. Hoàng Tước đại ca người chờ một lát. Hứa Thái Bình bỗng nhiên đứng dậy. Hắn cảm thấy Hoàng Tước lời nói rất có đạo lý, nếu như mình tu vi không có khôi phục, liền như vậy tùy tiện tiến đến, ngược lại là sẽ liên lụy người khác. Cho nên hắn muốn thử xem chính mình nằm ở trên giường 3 tháng này, tu vi cùng thể phách, đến tuột cùng có hay không lùi bước. Làm sao rồi? Hoàng Tước có chút không hiểu nhìn về phía đứng dậy Hứa Thái Bình. Mà trả lời đạo Hoàng Tước là Hứa Thái Bình trên thân khớp xương ma sát lúc phát ra đôn đốp rung động thanh âm, cùng eo, vai cong thượng kia từng khối cao cao nổi lên cơ bắp. Hứa Thái Bình đem cái này cụ thể phách từ ngủ giao chuyển biến thành tỉnh giao. Cùng hắn cái này cụ thể phách cùng nhau thức tỉnh, còn có trong cơ thể hắn cực nóng tràn đầy khí huyết. Chỉ như thế trong chốc lát, gian phòng nhiệt độ cũng bởi vì hắn cái này một thân tràn đầy khí huyết mà tăng lên không ít. Hoàng Tước một mặt kinh ngạc, thầm nghĩ cái này nào giống là tại trên giường bệnh nằm 3 tháng dáng vẻ, người bình thường khắc khổ tu hành 3 tháng, cũng chưa chắc có thể có như vậy đại tăng lên a. Không sai, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hứa Thái Bình thể phách khí huyết chi lực lại tăng lên. Đối với điểm này, chính Hứa Thái Bình cũng có chút giật mình, tính toán đợi một chút Hoàng Tước đi hắn hỏi lại hỏi Linh Nguyệt tỷ. Tại cha xét xong cố thân thể này về sau, Hứa Thái Bình lại bắt đầu toàn lực thôi động đan hà quyết, đem lòng son bên trong đã ngưng tụ làm từng mảnh đông tuyết chân nguyên toàn bộ điều động lên. Kết quả chỉ nghe bành một tiếng, khí tức mãnh liệt ba động dẫn động khí lãng, trực tiếp đem phòng mấy phiến cửa sổ phá tan. Mà Hoàng Tước bởi vì cách quá gần, lại không có phòng bị, liền búi tóc đều bị thổi tan. Thái Bình, ngươi thật giống như sắp đạt tới thông huyền cảnh trung thành kỳ. Hoàng Tước có chút khó có thể tin. Chương 378, Tiêu Giao Phái, Long Kình Thể Phách Thần Thông. Chương 378, Tiêu Giao Phái, Long Kình Thể Phách Thần Thông. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, so sánh với 3 tháng trước, Hứa Thái Bình chân nguyên trong cơ thể thâm hậu, tinh thuần trình độ lại có một lần to lớn tăng lên, cho nên phỏng đoán Hứa Thái Bình cũng nhanh đến thông huyền cảnh trung thành kỳ. Còn kém một tuyến. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Cùng vào u cảnh bất động, thông huyền cảnh chút thành tiểu kỳ cùng trung thành kỳ, gần như hai cái cảnh giới, cần lòng son bên trong chân nguyên có to lớn tăng lên. Cũng tỉ như giống hắn dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp, chỉ có để chân nguyên biến thành bông tuyết, hoàn toàn bao trùm tòa kia lòng son đại sơn đỉnh núi, mới có thể xem như đạt tới trung thành kỳ. Hắn vừa mới nội thị một chút, phát hiện còn kém một tuyến. Hoàng Tước đại ca, ta cảm giác tình trạng của ta cũng không tệ lắm, cùng ngươi cùng nhau tiến đến, nên sẽ không cản trở. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hoàng Tước đạo. Này chỗ nào là không cản trở? Chính ngươi rõ ràng chính là một đầu đại thô chân. Hoàng Tước ở trong lòng cười khổ nói. Sau đó hai người ước định cẩn thận, Hứa Thái Bình tối nay xử lý một chút mấy tháng nay góp nhặt vấn đề, sáng sớm ngày mai bọn hắn liền khởi hành đi tới Thiên Ba Môn. Linh Nguyệt tỷ, ngươi ở đây sao? Hoàng Tước đi, Hứa Thái Bình lúc này lấy tâm thần cùng Linh Nguyệt Tiên Tử cầu thông đạo. Mặc dù Linh Nguyệt Tiên Tử vẫn luôn không nói gì, nhưng Hứa Thái Bình có thể cảm ứng được, nàng vẫn luôn tại. Ở. Linh Nguyệt Tiên Tử linh thể hiện hiện trong phòng, an vị đối diện với hắn. Hứa Thái Bình có thể rõ ràng cảm giác được, so sánh lần đầu gặp mặt lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử cố này linh thể càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Chúc mừng, thanh huyền cái này cọc nan đề cuối cùng là giải quyết. Linh Nguyệt Tiên Tử tay nâng lấy cái cằm, nụ cười ưu nhã nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, nếu là thanh huyền vấn đề không thể giải quyết thích đáng, tất nhiên sẽ trở thành Hứa Thái Bình một cái tâm kết. Đây là bảy phong chư vị sư minh cùng nhau cố gắng kết quả. Hứa Thái Bình cười lắc đầu. Đúng rồi Linh Nguyệt tỷ, ta sau khi hôn mê phát sinh sự tình, phải chăng cùng vừa mới Hoàng Tước nói tới giống nhau? Hắn hướng Linh Nguyệt Tiên Tử xác nhận nói. Đi qua những năm này rèn luyện, hắn khắc sâu nhận thức đến một sự kiện, tâm phòng bị người không thể không. Người sau khi hôn mê chuyện, nói với Hoàng Tước không sai biệt lắm. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Vậy ta đây thân thể là chuyện gì xảy ra? Hứa Thái Bình có chút không hiểu hỏi. Người hôn mê về sau, cỗ này mãng giao thể phách tự động hóa vì ngủ giao thể phách, mà đang ngủ giao thể phách phía dưới ngủ say, chỉ cần không cao hơn nửa năm, ngươi cái này cụ thể phách chẳng những sẽ không thoái hóa, ngược lại còn biết không ngừng tinh tiến. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Cho nên ngủ giao thể phách cái này ngủ chữ, kỳ thật còn có một cái khác trọng thâm ý. Hứa Thái Bình bỗng nhiên hiểu rõ ra. Không sai. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu. Kia tỉnh cùng giận có phải hay không chỉ ta tại bảo trì thanh tỉnh hoặc là phẫn nộ trạng thái dưới tu luyện, cũng tương tự sẽ tăng nhanh tu hành tốc độ. Hứa Thái Bình nâng bỗng nhiên nghĩ đến mãng giao thể phách, mà khác hai trọng cảnh giới tên. Ta đang muốn nói rõ với ngươi việc này. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, sau đó hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, ngươi bây giờ viêm đế bán thể quyết tu luyện, đã đi vào một chỗ bình cảnh, muốn tiến thêm một bước không thể lại dựa vào đơn giản thể phách rèn luyện, cần phải đem ngủ, tỉnh, giận cái này tam trọng cảnh giới rèn luyện đến cực điểm cảnh, mới có thể đem mãng giao thể phách tăng lên đến long kình thể phách. Lần này ngươi đánh bậy đánh bạ phía dưới, một ngủ 3 tháng, miễn cưỡng đạt tới ngủ giao thể phách cực cảnh, cho nên ngươi bây giờ chỉ cần đem tỉnh giao cùng nộ giao hai loại cảnh giới tăng lên đến cực điểm cảnh, liền có thể thu hoạch được long kình thân thể. Mà đạt tới long kình thân thể về sau, ngươi trừ thể phách chi lực có thể tăng lên trên diện rộng bên ngoài, còn có thể đạt được vào biển hóa kình, đang vân hóa rồng thần lực. Nghe vậy Hứa Thái Bình một mặt hãi nhiên. Linh Nguyệt Tiên Tử trước đó cho hắn viêm đế đoán thể quyết, cường điệu giảng thuật là rèn thể ép huyệt chi pháp, cũng không có đề cập mỗi một dạng thể phách cụ thể năng lực. Hắn nguyên lai tưởng rằng long kình thân thể cũng cùng hoa sư mãng giao giống nhau, chỉ có huyết khí cùng lực đạo phía trên đột phá, hoàn toàn không nghĩ tới tu luyện ra long kình thân thể về sau có thể có được vào biển hóa kình, đang vân hóa rồng loại thần thông này. Cho nên Linh Nguyệt tỷ, ta nếu là muốn đem tỉnh giao cùng nộ giao hai trọng cảnh giới đều tăng lên tới cực cảnh, có phải hay không liền phải tiếp tục bảo trì thanh tỉnh hoặc là phẫn nộ? Hứa Thái Bình đem chính mình suy đoán báo cho Linh Nguyệt Tiên Tử. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu. Bao lâu? Hứa Thái Bình tiếp tục hỏi. Linh Nguyệt Tiên Tử nghĩ nghĩ sau đó mới mở miệng nói, viêm đế đoán thể quyết cũng không có cho ra một cái xác thực số lượng, nhưng dựa theo ta tại tu di giới một chút trên điện tịch nhìn thấy qua ghi chép, đạt tới tỉnh giao cảnh cực cảnh tu sĩ bên trong, nhanh nhất một vị cũng dùng nửa năm, mà dài nhất một vị tu sĩ bảo trì tỉnh giao long trạng thái không ngủ không nghỉ dòng dã 3 năm, lúc này mới đột phá tới cực cảnh. Đến nỗi nộ giao cảnh vẫn chưa có cụ thể kỳ hạn, có người chỉ là xung quanh giận dữ liền làm được, nhưng cũng có loại kia vì cầu đột phá dưới cơn nóng giận liền đổ mấy thành, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Ta đã từng hỏi qua sư phụ ta đây là vì sao. Sư phụ ta nói cho ta, nộ giao cảnh muốn đạt tới cực cảnh, vì sao mà giận, mới là mấu chốt. Viêm Đế Nhân Tử, mà công pháp này lại là hắn sáng tạo, ngươi như bởi vì tư lợi mà giận, là không thể nào đạt tới nộ giao cực cảnh, cần phải vì bất công mà giận, vì bất bình mà giận, vì đại nghĩa mà giận mới được. Một đoạn này Linh Nguyệt Tiên Tử giảng được phi thường tỉ mỉ. Hứa Thái Bình nghe vậy tỉ mỉ nghĩ nghĩ, sau đó rất tán thành gật gật đầu nói, Linh Nguyệt tỷ ngài sư phụ lão nhân gia ông ta nói rất đúng, nếu là bởi vì tư lợi mà giận, kia cùng ma có gì khác biệt. Viêm Đế hắn không có khả năng để loại người này đạt được Long Kình thân thể. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, hết sức vui mừng cười cười. Lần này đi U Vân Thiên là một cái cơ hội rất tốt, nơi đó thiên địa linh khí, cho dù là khu vực bình thường, cũng so với các ngươi Vân Lư Sơn đều muốn nồng đậm mấy chục lần. Ở nơi đó ngươi chính là không ngủ không nghỉ bảo trì tỉnh giao trạng thái, cũng sẽ không bởi vì thần nguyên linh khí khô kiệt mà trở nên suy yếu. Cho nên ngươi có thể mượn cơ hội này, trước tiên ở U Vân Thiên đem tỉnh giao cảnh tăng lên đến cực điểm cảnh. Đồng thời có hai loại trạng thái tăng lên đến cực điểm cảnh về sau, dù không thể tiến hóa Long Kình thể phách, nhưng khí huyết cùng lực đạo chí ít có thể gia tăng 10 lần. Đến nỗi đạt tới nộ giao cảnh cực cảnh, tùy duyên là được, không cần tận lực cơ cầu, dù sao ngươi vẫn là một tên đạo tu, có một bộ rèn luyện đến cực hạn mãng giao thể phách đầy đủ. Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp lấy lại nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo: "Linh Nguyệt tỷ ngươi nói không sai, nếu là còn có thể đem cái này cụ thể phách khí huyết chi lực tăng lên 10 lần, đối ta cái này luyện đao luyện quyền người đến nói, đã đầy đủ." Hứa Thái Bình rất tán thành gật gật đầu. Long Kình thể phách dù tốt, nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Kỳ thật lần này, ta rất tán thành ngươi đi U Vân Thiên nguyên nhân, còn có một cái. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại mở miệng nói: "Nguyên nhân gì?" Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ. Chương 379, Tiêu Giao Phái, ta đến cùng âm thần một trận chiến. Chương 379, Tiêu Giao Phái, ta đến cùng âm thần một trận chiến. U Vân Tiên Tây Lương Quốc hữu một tòa tên là Huyết Vũ Lâm Đại Sơn, mặc dù cực kỳ hung hiểm, nhưng cái này trong núi rừng có một nơi rất thích hợp chúng ta gieo xuống địa quả. Linh Nguyệt Tiên Tử nói lời này lúc, khoe miệng có chút câu lên, kia đối xinh đẹp con ngươi bên trong càng là hiếm thấy lộ ra một tia hưng phấn. Liên Linh Nguyệt tỷ ngươi đều nói như vậy, nơi đó hẳn là từng là mỗ đầu thần thú vẫn lạc chi địa. Hứa Thái Bình phòng đoán đạo, dựa theo hắn hiện tại đối địa quả hiểu rõ, chỉ cần mảnh đất này bên trong từng mai táng qua cái gì linh thú hoặc là binh khí, nó đều có thể khiến cho tại nó trái cây bên trong trọng sinh. Thái Bình ngươi đoán không lầm, bất quá để cho ổn thỏa, chuyện này ngươi biết là được, đừng nói ra miệng. Bởi vì nếu là ta suy đoán không sai, đầu kia thần thú tên đồng dạng tại kia Nhất Diệp Thư bên trên. Linh Nguyệt Tiên Tử vẻ mặt nghiêm túc địa gật gật. Nghe được Nhất Diệp Thư ba chữ này, Hứa Thái Bình tùy theo trong lòng giật mình, lúc này gật đầu nói, ta rõ ràng. Tại thật lâu trước đó, Linh Nguyệt Tiên Tử liền hướng hắn đã thông báo, cái này Nhất Diệp Thư chủ nhân cùng nàng có thù, đồng thời còn có chỉ dựa vào đôi câu vài lời liền có thể cảm giác người khác phương vị năng lực. Ách, Hứa Thái Bình vừa nghĩ tới, lại thỉnh giáo một chút trong cơ thể mình cái này tăng lên rất nhiều chân nguyên, đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, mắt trái đồng tử đột nhiên trở nên nóng rực vô cùng, tựa như một khối bàn ủi bình thường, ngay tại thiêu đốt lấy hốc mắt của hắn. Nhanh đem kim tinh tiền lấy ra. Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình không nói hai lời, trực tiếp đem chứa kim tinh tiền kia chỉ tiểu túi càn khôn đem ra, đồng thời trực tiếp đem bên trong kim tinh tiền hướng trên bàn khẽ đảo. Rầm rầm. Mấy ngàn viên kim tinh tiền lập tức phủ kín một bàn. Mà liền tại lúc này, một cỗ vô hình hấp lực, như gió cuốn mây tản bình thường, đem trên bàn kim tinh tiền một hơi hút đi vào hơn phân nửa. Nếu không phải Hứa Thái Bình tại cảm giác đau đớn biến mất về sau, kịp thời khép lại liên đồng, chỉ sợ còn sót lại mấy trăm viên kim tinh tiền cũng phải bị nó nuốt vào đi. Linh Nguyệt tỷ, cái này liên đồng như thế nào một hơi nuốt vào nhiều như vậy kim tinh tiền, dựa theo chúng ta trước đó quan sát, ta mê man lúc nó hẳn là không cần kim tinh tiền mới đúng. Hứa Thái Bình có chút không hiểu hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Trách ta, vừa mới hẳn là sớm chút nhắc nhở ngươi. Linh Nguyệt Tiên Tử có chút tự trách đạo. Tiếp lấy nàng liền lại hướng Hứa Thái Bình giải thích cặn kẽ nói, ngươi bởi vì thần nguyên tiêu hao quá độ hôn mê về sau, nguyên bản chỉ cần uống mấy ngụm Long Đạm Tiểu liền có thể tốt, nhưng lúc đó người ở chỗ này quá nhiều quá tạp, ta không có cách nào cho ngươi ăn uống Long Đạm Tiểu. Chờ bọn hắn đem ngươi đưa đến Tiêu Giao Phái lúc, ta lại chuẩn bị lấy ra Long Đạm Tiểu cho ngươi ăn, nhưng không nghĩ tới cựu phụ thế mà lấy ra một nhóm lớn bổ sung thần nguyên cùng chân nguyên tiên tài địa bảo tới ngươi. Ta nghĩ đến ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, liền do lấy ngươi tiếp tục mê man, dự định qua mấy ngày mới đánh thức ngươi. Nhưng không nghĩ tới chính là, tại ngươi mê man thời điểm, ngươi mắt trái liên đồng, thế mà tự động đang giúp ngươi luyện hóa những đan dược này dược lực. Đây chính là ngươi vì sao ngủ 3 tháng, chân nguyên trong cơ thể không giảm trái lại còn tăng nguyên nhân. Nghe xong Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích, Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên nói cách khác, cái này liên đồng tại mê man trong lúc đó chẳng những một mực tỉnh dậy, mà lại tiếp quản thân thể của ta. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới Hứa Thái Bình lại nhanh như vậy phát hiện chuyện này chân chính nghiêm trọng chỗ. Không sai. Linh Nguyệt Tiên Tử thần sắc ngưng trọng gật đầu nói, mặc dù trong thời gian này nó cũng không dị dạng, mà lại mặt ngoài nhìn vẫn là đang giúp ngươi tu hành, nhưng nó khống chế trong cơ thể ngươi chân nguyên vận hành, chuyện này lại là sự thật không thể chối cãi. Hứa Thái Bình trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới lẩm bẩm nói, chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì, vạn nhất nó có một ngày triệt để không nhận khống chế của ta, cuối cùng liền thân thể của ta đều có thể khống chế ta, chẳng phải là thành một bộ con rối. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, sau đó đồng dạng biểu lộ ngưng trọng nói, ngươi con mắt này đồng thời dung hợp âm thần cùng ma liên lực lượng, chính là ta cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tồn tại. Nói đến đây, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm nói chúng nói, bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử. Chờ ngươi đột phá luyện thần cảnh lúc, trước hết để cho thần hồn xuất hiếu, lại từ ta tới tiếp quản thân thể của ngươi, để ngươi tỉ tỉ ta đến cùng cái này âm thần chiến một trận. Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt tràn đầy sát khí nói. Linh Nguyệt tỷ, làm như vậy có thể hay không quá mức nguy hiểm? Kia dù sao cũng là âm thần. Hứa Thái Bình có chút bận tâm. Không cần lo lắng cho ta. Linh Nguyệt Tiên Tử cười lắc đầu nói, ngươi đột phá luyện thần lúc, địa quả cũng kém không nhiều có thể lại thành thục một lần, đợi đến khi đó thần hồn của ta liền coi như là triệt để khôi phục. Đến lúc đó coi như thắng không được nó, chí ít cũng có thể giúp ngươi biết rõ ràng, thứ này đến tuột cùng là vật gì. Nghe được Linh Nguyệt Tiên Tử nói như vậy, Hứa Thái Bình thoáng yên tâm chút. Chỉ bất quá, đã phải cố gắng tăng thực lực lên, lại muốn đi Huyết Vũ Lâm loại địa quả, còn phải đi Kim Lân hội, lần này U Vân Thiên chuyến đi, ngươi sợ rằng đã có bận điệu. Linh Nguyệt Tiên Tử xông Hứa Thái Bình cười cười. Cái này vốn là việc nằm trong phận sự của ta, dù là không đi Kim Lân hội, ta cũng phải trước đem địa quả gieo xuống, giúp Linh Nguyệt tỷ ngươi khôi phục thực lực. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên nhíu, sau đó có chút nghiêm túc đối Hứa Thái Bình nói, Thái Bình, nếu là có thể lời nói, lần này Kim Lân hội ngươi chẳng những muốn tham gia, tốt nhất còn muốn có thể cầm xuống đầu danh. Vì sao? Hứa Thái Bình một mặt không hiểu. Bởi vì cái này liên quan đến, ngươi có thể hay không lấy phàm cốt thân thể, đột phá hóa cảnh. Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói. Cùng một ngày, Dẫn Phong Cốc, Thiên Đao Môn, Đao Mộ lối vào chỗ. Ta lại hướng các ngươi lặp lại một lần, hoặc là giao ra đoạn Thiên Nhai Trảm Ma Đao Đao Phổ, hoặc là đi ra cùng ta thử đao, nếu không ta cách mỗi một ngày, liền sẽ cắt xuống một cái đầu lâu để ở nơi này. Một tên dáng người khôi ngô, ánh mắt ngoan lệ thanh niên, tay nắm lấy một tên lớn tuổi nữ tử tóc, xinh xinh mà đưa nàng kéo tới Đao Mộ cổng. Xuyên thấu qua Đao Mộ cổng cái kia đạo màu vàng kim nhạt kết giới màn sáng, có thể nhìn thấy Thiên Đao Môn một đám đệ tử trẻ tuổi, chính một mặt tức giận nhìn về phía thanh niên kia. Thả ta ra sư tỷ, ta đến cùng ngươi thử đao. Cái này lúc Đao Mộ bên trong, một tên phấn váy thiếu nữ vọt ra, mắt thấy liền muốn từ trong kết giới lao ra. Tiểu ngư không muốn đi ra. Bất quá, không đợi nàng đem chân bước ra cổng, bị nam tử nắm lấy tóc xách trong tay nữ tử, đột nhiên dùng sức lớn tiếng gọi lại thiếu nữ. Sư tỷ ta. Xoẹt. Nữ tử kia dường như muốn giải thích thứ gì, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị thanh niên kia áp đặt đoạn mất thiết hầu. Một canh giờ sau, ta lại đến. Thanh niên một bên cắt lấy nữ tử đầu lâu để dưới đất, một bên lạnh lùng viết mắt phấn váy thiếu nữ. Sư tỷ. Thiếu nữ không nhúc nhích ngây người tại chỗ. Chương 380, cứu tiểu ngư, phàm cốt hóa cảnh danh trời. Chương 380, cứu tiểu ngư, phàm cốt hóa cảnh danh trời. Hôm sau, giang giặc bầu trời xanh phía trên, tại Tiêu Giao phái hai vị nửa bước luyện thần cảnh trưởng lao áp trận phía dưới, hoàng tước Hứa Thái Bình cùng khẩn cấp triệu tập mà đến hơn 10 tên cựu phủ đi lại, phân biệt cưỡi từ linh hạc kéo đáp lấy ba kéo xe ngựa lao vùn vụt trên biển mây không. Lúc này hừng đông không lâu, ánh bình minh đem mảng lớn biển mây nhuộm thành xích hồng, tựa như một mảnh màu đỏ hải dương bình thường, hoành tráng. Linh Nguyệt tỷ, nói cách khác, đối với phàm cốt đến nói, lớn nhất một cửa ải không phải luyện thần, mà là hóa cảnh. Ngồi ở trong xe ngựa Hứa Thái Bình, giả ý ngưng thần tu luyện, kỳ thực là đang cùng Linh Nguyệt Tiên Tử nói chuyện phiếm. Chiều hôm qua hai người tại bắt đầu trò chuyện lên vấn đề này không bao lâu, liền bị nửa đường trở về, cho Hứa Thái Bình tặng đồ hoàng tước đánh gãy. Ừm. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Sau đó chỉ nghe nàng nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, trên thực tế, linh cốt bia thượng phàm cốt vô duyên tu hành mấy chữ này, chân chính trên ý nghĩa chỉ nhưng thật ra là vô pháp đột phá hóa cảnh. Bởi vì vào thời biết cổ, chỉ có đột phá luyện thần mới tính chân chính bước vào con đường tu hành. Mà đến bây giờ, tuy nói hóa cảnh đối với tất cả tu sĩ mà nói, đều đã là một đạo rất cao cánh cửa. Nhưng so sánh với nhau, phàm cốt đối mặt ngưỡng cửa này, càng giống là một đạo danh trời, chẳng những rất khó phóng qua, mà lại cực dễ dàng tại đột phá lúc bỏ mình. Bởi vì Hứa Thái Bình khoảng cách hóa cảnh còn rất xa xôi, cho nên Linh Nguyệt Tiên Tử cũng không có giải thích được quá mức cụ thể, chỉ nói rõ là đột phá hóa cảnh chi nạn. Cho nên ta nếu như muốn trong tương lai có thể đột phá hóa cảnh, liền cần gấp dùng đến Vũ Vân Đại Đế khí vận, đúng không Linh Nguyệt tỷ? Hứa Thái Bình suy đoán nói. Khí vận dù không thể giúp ngươi trực tiếp đột phá, nhưng ngươi ta có thể mượn trợ phần này khí vận, tìm được có thể giúp ngươi đột phá sự vật. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu hồi đáp. Thấy Linh Nguyệt Tiên Tử nói được như thế mơ hồ không rõ, Hứa Thái Bình biết cái này vô cùng có khả năng lại chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, lúc này chỉ là ở trong lòng lên tiếng, thức thời không tiếp tục hỏi tiếp. Cuối cùng là toàn bộ an bài thỏa đáng. Cái này lúc một bên một mực nắm bắt một khối thẻ ngọc truyền tin cùng cựu phủ một đám trưởng lão đưa tin hoàng tước, đông nhiên vô đuổi nói. Ta liền không tin, hai tên nửa bước luyện thần, 13 danh thông huyền cảnh đại thành tu sĩ, đối phó không được chỉ là một tên U Vân Thiên đệ tử. Hoàng tước một mặt hưng phấn nhìn về phía đã mở to mắt Hứa Thái Bình. Hoàng tước đại ca, có phải hay không có chút huy động nhân lực rồi? Lúc nghe hoàng tước lập tức mời đến nhiều cao thủ như vậy cùng nhau đi tới Thiên Đao môn về sau, Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc hướng hắn hỏi. Ngươi cảm thấy huy động nhân lực, phụ chủ còn cảm thấy chưa đủ đâu, nếu không phải Nam Âm bên kia núi đi không được, hắn đều dự định cùng A Mông tiền bối cùng đi một chuyến. Hoàng tước một mặt bất đắc dĩ nói, đây cũng là thật không cần thiết. Hứa Thái Bình xấu hổ cười một tiếng. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, cựu phụ hương sư động chúng như vậy, không phải là chỉ là vì Thiên Đao môn, vẫn là vì hắn có thể thuận lợi đi vào U Vân Điện. Cái này 3 vạn kim tinh tiền ngươi cầm. Hoàng tước đống nhiên đem một con chiếu nặng túi tiền phóng tới Hứa Thái Bình trên tay. 3 vạn. Cựu phụ lập tức như thế hào phóng, để Hứa Thái Bình mười phần ngoài ý muốn. Bởi vì ngươi đến U Vân Thiên về sau, khoảng cách Kim Lân hội bắt đầu chí ít còn có thời gian 7 năm. Tại trong lúc này, ngươi có thể một bên tại U Vân Thiên tu hành, một bên dùng cái này 3 vạn kim tinh tiền mua một chút pháp bảo, đan dược, còn có lần này tham gia so tài đệ tử tình báo, vì 7 năm sau Kim Lân hội làm tốt sung túc chuẩn bị. Hoàng tước vẻ mặt thành thật khuyên bảo Hứa Thái Bình đạo. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng giật mình. Thậm chí vừa nghĩ tới chính mình muốn tại U Vân Thiên đợi 7 năm, hắn đều cảm thấy cái này 3 vạn kim tinh tiền có chút ít, không nói mua pháp bảo cùng đan dược, ánh sáng liền là hắn kia con mắt, liền có thể đem cái này 3 vạn kim tinh tiền tiêu hao cái 7-8 phần. Bởi vì Kim Lân hội liên quan đến các phương khí vận, cho nên so đấu xa không chỉ là đệ tử tu vi, còn có các phương thiên địa thế lực khắp nơi tài lực cùng người mạnh. Nhưng tiếc nuối là, chúng ta Chân Vũ Thiên trước mắt có thể làm chỉ thế thôi. Hoàng Tước thở dài nói, chính là Hoàng Tước đại ca, muốn tại U Vân Thiên đợi 7 năm lời nói, 3 vạn kim tinh tiền, hơi ít à. Hứa Thái Bình do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ngươi nhưng chớ có xem nhẹ chúng ta Chân Vũ Thiên kim tinh tiền. Dường như đã sớm ngờ tới Hứa Thái Bình sẽ nói như vậy, Hoàng Tước đông nhiên cười thần bí, đem một viên kim tinh tiền từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó tiếp tục nói, Chân Vũ Thiên kim tinh tiền, phóng nhãn cả thanh giới đều là độc nhất vô nhị tồn tại, cứ như vậy một viên, đều có thể tại U Vân Thiên mua xuống một kiện thượng đẳng pháp khí. Như thế đáng tiền. Hứa Thái Bình nghe vậy một mặt kinh ngạc. Cùng lúc đó, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, kim tinh thạch chủ yếu sản xuất tự Chân Vũ Thiên, lại là chế tác tiên binh không thể thiếu vật liệu, tự Chân Vũ Thiên cùng cái khác mấy phương tiên địa đoạn tuyệt liên hệ về sau, lâu dài có tiền mà không mua được. Nghe được Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng thoải mái. Nhưng vấn đề là, cho dù là có 3 vạn viên, hắn đại bộ phận được lấy ra cho ăn đôi mắt, không thừa nổi bao nhiêu. Hoàng Tước đại ca, nếu là lại có thể cho ta điều đến 1 vạn kim tinh tiền, ta cam đoan lần này Kim Lân hội có thể đi vào vòng thứ nhất. Hứa Thái Bình phi thường ánh mắt vô cùng chắc chắn nhìn về phía kia Hoàng Tước. Ngươi thật có nắm chắc? Hoàng Tước nghe xong lời này lập tức hai mắt tỏa sáng. Có. Hứa Thái Bình trọng trọng gật đầu. Không nói phải chăng có thể cầm tới đầu danh, chỉ chiến thắng một tên đối thủ, xông qua vòng thứ nhất lòng tin hắn vẫn phải có. Nếu ngươi thật có thể như vậy cam đoan, đừng nói 1 vạn, chính là 2 vạn 3 vạn phụ chủ cũng có thể thuyết phục những trưởng lao kia đem tiền cho ngươi. Nhưng vấn đề là, trước mắt thời gian quá gấp, nhóm này kim tinh tiền muốn từ phụ khố bên trong phát xuống tới, ít nhất phải thời gian nửa tháng. Hoàng Tước cau mày nói, hắn thật đúng không phải hẹp hòi, chỉ là trong thời gian ngắn ở giữa, hắn thật không lấy được nhiều như vậy kim tinh tiền. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cũng là một mặt tiếc nuối. Chỉ cảm thấy nếu không phải ngủ 3 tháng, hắn dựa vào bán thành tiền đoạt đến pháp bảo binh khí, đoán chừng đều có thể góp cái 1 vạn kim tinh tiền đi ra. Trong tay ta ngược lại là còn có 16,000 kim tinh tiền, nhưng đây là để dùng cho ngươi mở ra truyền tống trận không có cách nào cho ngươi. Hoàng Tước nhíu mày, mở ra truyền tống trận còn cần kim tinh tiền, không phải có truyền tống lệnh là được sao? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Chương 381, Cứu Tiểu Ngư, truyền tống lệnh cùng kim tinh tiền. Chương 381, Cứu Tiểu Ngư, truyền tống lệnh cùng kim tinh tiền. Truyền tống lệnh phương pháp chế luyện, ngàn năm trước liền thất truyền cựu phụ trong tay tổng cộng đều không có mấy khối, còn phải dùng trả lời nguyên truyền tống lệnh nghiên cứu chi dụng. Bây giờ chỉ có thể lấy kim tinh thạch lại bố một tầng trận pháp đến mở ra kia truyền tống trận. Hoàng Tước một mặt bất đắc dĩ nói, làm phủ chủ chọn lựa người kế nhiệm, Hoàng Tước biết đến tình báo, muốn so bình thường cựu phụ đi lại hơn rất nhiều. Hoàng Tước đại ca, ngươi gặp qua truyền tống lệnh sao? Hứa Thái Bình đột nhiên hỏi. Ngược lại là gặp một lần, bất quá cựu phụ Thiên Công viện những lao gia hỏa kia keo kiệt cực kỳ, nhìn chúng vài lần liền bị thu trở về. Hoàng Tước nhẹ gật đầu. Vậy cái này đâu? Hứa Thái Bình đem một khối có khắc U Vân 2 chữ lệnh bài đưa tới Hoàng Tước trước mặt. Cái này, đây là U Vân Thiên truyền tống lệnh. Hoàng Tước một mặt khó có thể tin sững sờ tại nơi đó. Hoàng Tước đại ca, nếu là khối này truyền tống lệnh có thể sử dụng, có thể hay không đem kia 16,000 kim tinh tiền cho hết ta? Hứa Thái Bình tại Hoàng Tước không bỏ trong ánh mắt thu hồi truyền tống lệnh, sau đó hỏi, cái này phải chăng có chút quá mức phung phí của trời? Hoàng Tước nhíu mày, lập tức lại giải thích nói, bây giờ có thể tìm được truyền tống lệnh, cơ hồ đều là thượng cổ di vật, có chút truyền tống lệnh thậm chí ẩn chứa thượng cổ đại năng lưu lại thần thông. Giống như là cựu phủ trong tay khối kia truyền tống lệnh, liền bị Thiên Công viện trưởng môn phát hiện một vị nào đó thượng cổ đại tu sĩ lưu tại phía trên một đạo chân môn. Ngươi khối này hiển nhiên cũng là thượng cổ chi vật, cứ như vậy dùng tại trên truyền tống trận, quá đáng tiếc. Hoàng Tước đại ca, đối với hiện tại ta đến nói, trên thân nhiều 1 vạn kim tinh tiền, liền có thể tại U Vân Thiên nhiều một phần tự tin. Hứa Thái Bình xem thường nói, hắn kỳ thật cũng là không có cách, 3 vạn kim tinh tiền chỉ miễn cưỡng có thể hắn mắt trái thường ngày tiêu hao, hắn căn bản không có tiền dư đi làm khác. Vậy được rồi, dù sao cái này truyền tống lệnh cũng là ngươi có quyền chính mình quyết định. Hoàng Tước nhẹ gật đầu, không còn thuyết phục. Mặt khác, phần này địa đồ cùng bài cuốn sách là chúng ta cựu phủ bỏ ra nhiều tiền từ U Vân Thiên phái tới đi lại trên tay mua hàng. Địa đồ tầm quan trọng tự không cần phải nói, ngươi từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, địa điểm hẳn là U Vân Thiên Tây Lương quốc, mà Kim Lân hội địa điểm là U Vân Thiên triều 7 quốc chi đầu Nam Sở quốc, cho nên ngươi được ý theo địa đồ thượng phương vị tìm đi qua. Đến nỗi mấy bản này sách viết đều là U Vân các quốc gia phong thổ, còn có mấy đại tiên hướng mấy trăm năm nay đến nay vương quyền thay đổi, cùng U Vân các quốc gia cùng cựu Huyền Ma vực chống lại chuyện cũ. Hắn tiếp lấy lại đem một phần địa đồ, còn có mấy khối ngọc giản đưa tới Hứa Thái Bình trong tay. Hứa Thái Bình tiếp nhận địa đồ, sau đó lại đem mấy khối ngọc giản phân biệt tại trên trán tiếp qua trong giây lát, bên trong ngọc giản mấy sách liền đi vào Hứa Thái Bình trong óc. Đa tạ Hoàng Tước đại ca, mấy thứ này giúp ta rất nhiều. Đang tiêu hóa rơi trong đầu kia vài cuốn sách về sau, Hứa Thái Bình hướng Hoàng Tước nói tiếng cảm ơn. Có mấy bản này sách, còn có kia phần địa đồ, hắn đối U Vân Thiên xem như có cái đại khái hiểu rõ, coi như không có Linh Nguyệt tỷ trợ giúp, một mình tại U Vân Thiên sinh hoạt chỉ sợ đều không có vấn đề gì lớn. Những này đều tính không được cái gì, ngươi là chúng ta Cửu Phủ tương lai trăm năm hy vọng, đợi đến kết giới vừa mở, Chân Vũ Thiên Cửu Phủ tông môn có thể hay không giữ vững ngày xưa cơ nghiệp, liền nhìn ngươi có thể kiếm đến bao nhiêu khí vận. Hoàng Tước ngữ khí ít có mà trở nên mười phần đứng đắn. Nhìn xem Hoàng Tước cái này nghiêm túc ánh mắt, Hứa Thái Bình bỗng nhiên cảm thấy một tia áp lực, lúc này cũng rất là nghiêm túc bảo đảm nói, yên tâm đi Hoàng Tước đại ca, không vì cái gì khác coi như chỉ vì Thanh Huyền, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực. Nghe được Hứa Thái Bình câu nói này, Hoàng Tước có chút căng cứng tiếng lòng, lỏng lẻo không ít. Kỳ thật bởi vì lo lắng Hứa Thái Bình sẽ có áp lực quá lớn, hắn rất nhiều chuyện đều không có nói với Hứa Thái Bình. Cũng tỉ như kết giới mở ra sau khi, Cửu Uyên cũng sẽ trở lại thượng thanh giới, mà Thanh Huyền tông trấn thủ U Huyền quận thì là bọn chúng nhất định sẽ tiến đánh mục tiêu. Hoàng Tước, ta Tuần Sơn Kính đã bay đến Thiên Đao môn trên không, ngươi có thể dùng ngươi linh cảnh nhìn thấy Thiên Đao môn bên trong lúc này tình hình. Cái này lúc, một giọng giản mùa từ lao vùng bụt trên không trung phía trước nhất một chiếc xe ngựa bên trên chuyển đến. Đa tạ Tống lão, đệ tử hiện tại liền đến nhìn xem. Hoàng Tước lúc này tạ một tiếng. Cái này Tống lão, đúng là hắn lấy Cửu Phủ danh nghĩa từ Tiêu Giao phái bên trong mời tới trưởng lão Tống Thái Bình. Tống trưởng lão Tuần Sơn Kính đã dẫn đầu bay đến Dận Phong Cốc, cùng đi xem một chút đi, cũng tốt sớm có cái hiểu rõ. Hoàng Tước vừa nói, một bên đem một mặt gương bạc để lên bàn. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, hai tay vào ngực, cũng cúi người hướng trên bàn kia cái gương nhìn lại. Ánh mắt cùng linh kính tiếp xúc về sau, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa bị xanh ngắt dãy núi vờn quanh sơn cốc. Không cần hỏi, vậy khẳng định là Thiên Đao môn ở chỗ đó Dận Phong Cốc. Tại Hoàng Tước điều khiển dưới, gương bạc bên trong hình tượng dần dần trở nên rõ ràng, Dận Phong trong cốc Thiên Đao môn tường sản kiến trúc dần dần hiện tại Hứa Thái Bình trước mắt. Cuối cùng, gương bạc hình tượng dừng lại tại một chỗ cắm đầy đao tế đàn bên trên. Đây chính là Thiên Đao môn đao mộ, Thiên Đao môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều tại trốn ở bên trong. Hoàng Tước chỉ vào kia to lớn tế đàn, tao mày nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Có thể nhìn thấy, tế đàn kia phía dưới chính tụ lại lấy mấy chục tên đệ tử. Hoàng Tước đại ca, đám đệ tử kia vị trí, có thể hay không thấy lại rõ ràng một chút, ta tìm một người. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tước đạo. Hoàng Tước nhẹ gật đầu, chợt lấy thần niệm khống chế chính mình linh kính, để trong gương đám đệ tử kia ở chỗ đó phương vị trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Hứa Thái Bình tại đám người tối hậu phương, nhìn thấy ôm chân ngồi xổm dựa vào trên tế đài Đoạn Tiểu Ngư. "Con tốt, Tiểu Ngư xem ra không bị thương cái gì." Hứa Thái Bình thoáng yên tâm chút. Mặc dù hắn rất đồng tình Thiên Đao môn, nhưng chân chính để hắn lo lắng, kỳ thật cũng liền Đoạn Tiểu Ngư. "Làm sao bây giờ? Hôm qua hắn giết sư tỷ, hôm nay chỉ sợ muốn giết sư." Chớ nói nhảm, Cửu Phủ đã phái người đến cái này lúc, theo hình tượng trở nên càng phát ra rõ ràng, gương bạc bên trong chúng đệ tử tiếng bàn luận xôn xao, hô tạp giận phong cốc tiếng gió gào thét, trong xe ngựa vang lên. "Ú Vân Thiên đến tu sĩ kia, hôm qua chẳng lẽ tại dùng bên ngoài bị bắt đệ tử?" Uy hiếp bên trong đệ tử. Hứa Thái Bình nhíu mày suy đoán nói. Chương 382, Cứu Tiểu Ngư, U Vân Thiên ác tu Mạc Hải. Chương 382, Cứu Tiểu Ngư, U Vân Thiên ác tu Mạc Hải. Thoạt nhìn là Hoàng Tước nhíu mày nhẹ gật đầu. Theo hắn đem đao mộ lối vào hình tượng phóng đại, chợt Hứa Thái Bình liền nhìn thấy lối vào đống kia tích được giống như núi nhỏ đầu người. Người này thủ đoạn thế mà như vậy tàn độc. Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Hôm qua đạt được tình báo lúc, chỉ nói hắn vây khốn Thiên Đao môn đệ tử, cũng không biết hắn thủ đoạn thế mà như vậy tàn nhẫn. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Hoàng Tước nhíu mày. Từ cái khác mấy phương thiên địa xâm nhập chân vũ thiên tu sĩ, trước kia nhiều năm đều không có một vị, coi như đến phần lớn cũng là vì bụng trộm vận chút kim tinh thạch trở về, căn bản không dám như thế trắng trợn tàn sát chân vũ thiên tu sĩ. Hoàng Tước đại ca, ta nhìn ngươi vừa mới cho ta kia trên sách miêu tả, U Vân thiên tu sĩ luyện thần cảnh trước đó đột phá cơ hồ không có độ khó, cho dù là một tên bình thường tông môn trưởng lão cũng ít nhất là luyện thần cảnh. Là như vậy sao? Hứa Thái Bình một mặt nhìn chằm chằm kia gương bạc, một mặt hướng Hoàng Tước dò hỏi. Từ chúng ta cùng những U Vân phủ đó đi lại tiếp xúc đến xem, U Vân thiên tu sĩ chỉnh thể thượng hoàn toàn chính xác muốn so chúng ta chân vũ thiên tu sĩ cao hơn nhất giai. Nhất là rõ rệt chỗ, chính là U Vân thiên phạm là lớn hơn một chút tông môn, đều có hóa cảnh tu sĩ trấn giữ, bảy đại tiên triều, tam đại tông môn, ngũ đại thế gia bên trong, càng là khả năng tồn tại hóa cảnh bên trong tu sĩ cấp cao. Hoàng Tước sắc mặt ngưng trọng đạo. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cuối cùng đã rõ ràng, vì sao Cửu Phủ như vậy vội vàng muốn có được U Vân thiên phí vận. Toàn bộ chân vũ thiên, liền một cái hóa cảnh đều không có, đợi đến kết giới cởi ra, chỉ sợ U Vân thiên hơi lớn một chút tông môn, liền có thể đem Cửu Phủ tận diệt. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói. Ầm. Đúng lúc này, gương bạc bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Hứa Thái Bình tập trung nhìn vào, chỉ thấy một tên dáng người cực cao nam tử, đang tay cầm một thanh trường đao, một mặt hung ác chém vào đao mộ kết giới bên trên. Mặc dù một đao kia không thể phá vỡ đao mộ kết giới, nhưng là đao mộ bên trong chúng đệ tử lại là dọa đến một tráng tốt lên. Mà để Hứa Thái Bình cùng Hoàng Tước để ý nhất vẫn là nam tử kia bàn tay mang theo một con tã lót, cùng kia trong tã lót oa khóc lớn trẻ con. Vẫn là hôm qua vấn đề kia. Cái này lúc nam tử kia đem trong tã lót anh hải xách lên, mà không thay đổi tại một đám đệ tử trước mặt lung lay, sau đó tiếp tục nói, giao ra Đoạn Thiên Nhai Trảm Ma Đao đao phổ, hoặc là phái một người đi ra cùng ta thử đao, nếu không ta đem lại trả một người. Nhìn xem nam tử thế mà muốn đối trong tã lót anh hải hạ thủ, một đám đệ tử trên mặt kinh sợ, lập tức tất cả đều biến thành phẫn nộ. Súc sinh, ngươi sao liền một đứa bé con cũng không buông tha? Hắn mẫu thân đã chết trong tay ngươi. Đến, ta đến cùng ngươi thử đao. Không chỉ là gương bạc bên trong một đám đệ tử một mặt phẫn nộ, ngay cả gương bạc bên ngoài Hoàng Tước cũng đều đầy mắt lửa giận, phanh một tiếng một quyền nện ở trên bàn. Hứa Thái Bình đồng dạng một mặt phẫn nộ, nhưng trừ cái đó ra, gây nên hắn chú ý còn có nam tử kia trong miệng Trảm Ma Đao đạo phổ mấy chữ này. Thứ này lại có thể là hướng về phía Đoàn lão Trảm Ma Đao đến. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc. Tống trưởng lão, để mấy đầu linh cầm lại nhanh chút. Hoàng tước, thân pháp của ta mau mau, trước đi qua nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không ngăn cản một trận. Hoàng tước vừa định gọi Tống trưởng lão để kéo xe linh cầm bay lại nhanh chút, không muốn bị một tên khác nửa bước luyện thần cảnh Tô trưởng lão đánh gãy. Tô trưởng lão, ngươi một người không có vấn đề a? Hoàng tước có chút bận tâm. Không có vấn đề, tiểu tử kia chung quy chỉ có một người, ta tổng không đến nỗi ngay cả sức tự vệ đều không có. Tô trưởng lão tại lưu lại một câu nói kia về sau, liền liên tiếp nghe được một tiếng kiếm minh, cùng một đạo tiếng xé gió. Hiển nhiên Tô trưởng lão đã ngự kiếm chạy tới. Chúng ta vị này Tô trưởng lão, cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá gấp, mà lại ghét cái ác như kẻ thù, hắn khẳng định là không đành lòng nhìn kia anh hài nộ hại, lúc này mới vội vã một mình tiến đến. Hoàng tước thở dài. Tô trưởng lão tu vi như thế nào? Hứa Thái Bình ngẩng đầu hướng hoàng tước hỏi. Hắn bởi vì thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại trạng thái coi như không có dấu kiếm, cũng không cách nào ngự kiếm, tốc độ đừng nói kia Tô trưởng lão, liền cái này mấy đầu linh cầm cũng không bằng, cho nên coi như có tâm đi cứu, cũng là vô lực. Tô trưởng lão là chúng ta Tiêu Giao phái trẻ tuổi nhất nửa bước luyện thần cảnh, mà lại giống như ngươi ngay từ đầu cũng là võ phu xuất thần, sớm tại nhập môn lúc thể phách cũng đã là võ đạo tông sư cảnh, bây giờ chỉ sợ đã là võ tôn cảnh, cho nên có hắn tiến đến, nên còn có thể ngăn cản kia U Vân Thiên tu sĩ một trận. Hoàng tước nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi mới hồi đáp. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Mà liền tại lúc này, chỉ nghe gương bạc bên trong lại vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Hai người cùng nhau cúi đầu xuống, chỉ thấy gương bạc bên trong, một tên phấn váy thiếu nữ, đuổi tại sư minh trước đó từ đao mộ trong kết giới liền xông ra ngoài. Ta đến cùng ngươi thử đao. Thiếu nữ dẫn theo đao, âm thanh có chút run rẩy nói. Thấy do thiếu nữ tướng mạo về sau, Hứa Thái Bình trùng điệp thở ra một hơi nói, tiểu ngư vẫn là đi ra. Vừa mới đang nghe kia U Vân Tiên tu sĩ kêu gào lúc, hắn liền đã đang lo lắng đoạn tiểu ngư sẽ lao ra, kết quả quả nhiên. Hoàng tước đại ca, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đuổi tới Giận Phong Cốc? Hứa Thái Bình hướng hoàng tước hỏi. Nhanh nhất còn muốn nửa nén hương, Tô lão lời nói, hẳn là thời gian một chén trà công phu là được. Hoàng tước cau mày nói, quá chậm. Hứa Thái Bình tự lẩm bẩm một câu, sau đó lại lần đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn gương bạc. Không có cách, chúng ta tập hợp nhân thủ liền đã xuất phát, chỉ là chẳng ai ngờ rằng cái này U Vân Thiên tu sĩ thủ đoạn hung ác như vậy này. Hoàng tước có chút lắc đầu bất đắc dĩ, hy vọng tiểu nha đầu có thể căng cứng một hồi. Hứa Thái Bình một bên nói như vậy, một bên ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bàn gương bạc. Chỉ thấy kia gương bạc bên trong, Đoạn Tiểu Ngư cùng kia U Vân Thiên tu sĩ đã tại đao mộ phía trước một chỗ trên đất chống đối diện đứng vững. Ta Mạc Hải đao hạ không chạm hạ người vô danh, xương tên ra. U Vân Thiên tu sĩ dẫn theo đao mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn về phía Đoạn Tiểu Ngư. Liền trong tã lót hải đồng đều giết, còn không chạm hạ người vô danh, lừa gạt ai đây? Đoạn Tiểu Ngư chợt nhìn kia U Vân Thiên tu sĩ liếc mắt một cái. Ồn ào. Mạc Hải hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay tính cả vỏ đao vang một tiếng hướng Đoạn Tiểu Ngư chém tới. Ầm. Không có xuất đao, Đoạn Tiểu Ngư liền bị một kích này cương phòng, nện đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Người này chân nguyên coi là thật hùng hậu. Hoàng tước thấy lấy làm kinh hãi. Hứa Thái Bình không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kia gương bạc. Bụt. Tại ổn định thân hình về sau, Đoạn Tiểu Ngư không có chút gì do dự, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ. Bạch. Trường đao ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, nàng thân hình đột nhiên cùng đao quang hòa làm một thể, hóa thành một đạo hình trăng lưỡi liềm đao quang trực tiếp hướng kia Mạc Hải chém tới. Nha đầu này một đao tuyệt trần, thế mà đã luyện được như vậy lô hỏa thuần thanh. Đoạn Tiểu Ngư một đao kia, thấy hoàng tước vô cùng kinh diễm. Nhưng theo kia Mạc Hải bụt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, trên mặt hắn kinh diễm lập tức biến thành hoảng sợ. Vâng. Mạc Hải trường đao ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, một đạo đao quang tùy theo mang theo như gió bão cương khí ẩm vàng chém về phía Đoạn Tiểu Ngư. Ầm. Trong tiếng nổ, Đoạn Tiểu Ngư đao thế bị phá, một đạo thật dài vết thương càng là từ đầu vai một mực kéo dài đến bụng dưới.